Hắn thốt ra lời này xong, lập tức hối hận. Mình vẫn là mắc lửa. Cầu thí anh hùng. Tống Vũ Yên quát, ngươi cũng dám gạt ta, chính là đáng chết. Chỉ có thể ngươi lừa gạt người khác, không thể người khác lừa ngươi. Tống Vân Ca thanh âm phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tống cô nương, ngươi không cảm thấy quá mức bá đạo sao? Ta đây là như vậy bá đạo, ngươi có thể làm gì được ta? Tống Vũ Yên quát. Tống Vân Ca nói, vậy chỉ có thể hảo hảo lĩnh giáo. Tống Vũ Yên bỗng nhiên quay thân một trường vô ra. Xuy. Bả vai nàng bỗng nhiên bắn ra kêu to, động tác trì trệ về sau đột nhiên chụp về phía bả vai. Đinh sâu tuyết kiếm như ẩn như hiện. Tống Vân Ca thầm than, cái này Tống Vũ Yên quá cẩn thận, tu vi như thế lại còn người mặc bảo y yể, có thể đỡ nổi sấu tuyết kiếm bảo y yể. Tống Vũ Yên huy trưởng đánh tới, nhưng sấu tuyết kiếm lập tức biến mất, một trưởng đánh cái không. Lén lén lút lút, bọn chuột nhắt một cái. Tống Vũ Yên nghiến răng nghiến lợi. Nàng vậy mà không cách nào cảm ứng được Tống Vân Ca tồn tại, giống như triệt để dung nhập chung quanh. Rõ ràng là sáng sủa trời nắng, nhưng thật giống như trong đêm đen, loại cảm giác này thật là cổ quái. Nàng quát, Tống Vân Ca, ngươi vậy mà là thiên mị. Giấu đủ sâu, các ngươi Thiên Nhạc Sơn không biết đi. Tống Vân Ca thanh âm ung dung vang lên, Tống cô nương, chúng ta ngưng chiến như thế nào? Giao ra cái kia đại thiên ma châu. Tống Vũ Yên lạnh lùng nói. Tống Vân Ca nói, nếu là giả, vì sao còn muốn đòi lại đi? Cái này liền không cần ngươi quản. Tống Vũ Yên cười lạnh. Tống Vân Ca thở dài một hơi, hạt châu kia là thật đi. Hắn đôi Tống Vũ Yên đề phòng thật sâu, nói dối không nháy mắt, căn bản không biết cái kia một câu là thật cái kia một câu là giả. Hắn lúc trước nghe nói hạt châu là nàng làm, kìm lòng không được phát ra anh hùng sở kiến hơi núi cảm khái. Lập tức liền tỉnh ngộ, đây có phải hay không là Tống Vũ Yên lừa dối mình? Chẳng lẽ là bởi vì tinh thần thiếu thốn bố trí, cho nên đầu óc chuyển động được không có bình thường nhanh, không để ý trung kế. Tống Vũ Yên khẽ nói, ít lại nhải, giao ra ta liền thôi đừng, nếu không, ta sẽ một mực quân lấy ngươi. Tống Vân Ca nói, vậy ta liền ở đến quân chủ phủ đi, nhìn ngươi có thể làm gì được ta. Ha ha, ngươi là bạch hổ vệ, chẳng lẽ suốt ngày không đi ra? Tống Vũ Yên tốt ra khinh thường cười lạnh, vậy ta liền bội phục ngươi. Bạch hổ vệ quy củ, một khi quân lệnh xuống tới, không có bất kỳ cái gì lý do đều muốn xuất động. Thiên mị gần nhất hung hăng ngang ngược lại bắt đầu thu liễm, chính là bạch hổ vệ xuất động thời cơ tốt, nàng không tin bạch hổ vệ không có động tác. Tống Vân Ca ung dung nói ra, ta có thể hướng bạch hổ vệ xin phép nghỉ, bị ngươi trọng thương phải từ từ chữa thương. Tốt, ngươi có thể làm được không thể tốt hơn. Tống Vũ Yên cười lạnh. Tống Vân Ca nói, cô nương như lại dây dưa, chớ trách ta vô tình. Làm sao cái vô tình pháp ta cũng phải nghe một chút. Tống Vũ Yên mang theo trêu chọc cùng khinh thường. Tống Vân Ca nói, hủy đi viên kia đại thiên ma châu. Dù sao đối ta không có tác dụng gì, hủy liền hủy. Vậy ngươi thử nhìn một chút, nếu như hủy, ta liền giết 10 cái các ngươi Thiên Nhạc Sơn đệ tử, bao quát ngươi cái kia tình nhân Dương Vân Nhạn, Phùng Tấn, Trác Tiểu Huyền. Tống Vân Ca cười lạnh, vậy chúng ta liền giết các ngươi 20 cái như mộng đạo cao thủ. Ngươi cứ tự nhiên, không quan trọng. Tống Vũ Yên nói, chỉ cần ngươi có bản lĩnh đó. Tống Vân Ca hừ một tiếng, kia sau này còn gặp lại, đi rồi. Thanh âm của hắn càng ngày càng xa. Tống Vũ Yên tức giận hừ, hèn hạ. Nàng đống nhiên nghiêng người ngửa ra sau, đạp mạnh ra ngoài. Đinh sâu tuyết kiếm lóe lên một cái, chợt lại biến mất. Chương 139, gia tăng. Hèn hạ. Tống Vũ Yên đoán hận mắng. Tống Vân Ca không ra vang. Tống Vũ Yên không dám kinh thường, ngưng thần đề phòng, chậm rãi đi trở về. Sắc mặt nàng âm trầm vô cùng. Vốn là coi Tống Vân Ca là thành con mồi, như mèo vờn chuột, trước hảo hảo trêu đùa một phen lại ép hỏi Đại Thiên Ma Châu. Cũng không từng muốn tình thế nghịch chuyển, mình thành con mồi bị Tống Vân Ca trêu đùa. Loại tư vị này đã rất nhiều năm không có hưởng qua, là nàng thống hận nhất tư vị. Nếu như không phải loại đau này hận thúc đẩy, nàng sẽ không liều mạng như vậy luyện công, luyện đến bây giờ tình trạng này. Ôn lại tư vị này, để nàng đối Tống Vân Ca thống hận vô cùng, hận không thể đem Tống Vân Ca bắt được sau tra tấn thêm mấy ngày vài đêm. Nàng đỗng nhiên vừa nhấc tay trái. Xuy. Sấu tuyết kiếm đem tay trái đâm xuyên. Nàng không để ý bàn tay trái đau đớn ngạnh sinh sinh hoành chuyển, mới đưa sấu tuyết kiếm mũi kiếm mang lệnh. Tóc mắt lạnh, lập tức tóc xanh dì rào rơi xuống. Tống. Vân. Ca. Nàng giận tím mặt. Nàng không lo được tay trái tổn thương, sờ một cái đỉnh đầu, chùi lủi một khối. Nơi xa chuyển đến một tiếng hét dài. Tiếng gào như sấm, cuồn cuộn mà tới. Tống Vân Ca nghe ra là Tân Bất Ly tiếng gào. Hắn rất mau ra hiện tại Tân Bất Ly trước mặt. Tân Bất Ly giống như một trận cuồng phong, nhìn thấy Tống Vân Ca sau im bặt mà dừng, gặp hắn bình yên vô sự chỉ là sắc mặt tái nhợt, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn bỗng nhiên một kiếm đâm ra. Tống Vân Ca vung sấu tuyết kiếm ngăn trở, phát ra đinh một tiếng vang dọn, sau đó trả lại kiếm trở vào bao. Tân Bất Ly cũng trả lại kiếm trở vào bao, trên dưới dò xét hắn. Tống Vân Ca hai mắt tan rã, sắp không chịu được nữa, sư thúc, ta sao? Đi, trở về đi. Tân Bất Ly kéo lên Tống Vân Ca cánh tay, tựa như một trận cuồng phong trở lại Tống Vân Ca trong nội viện, sau đó quay người rời đi. Tống Vân Ca trực tiếp ngã xuống giường ngủ say sưa đi. Trác Tiểu Uyển ngay tại Tân Bất Ly trong viện không nhúc nhích đứng, hai con ngươi nhìn chăm chú cửa sân. Tân Bất Ly vừa xuất hiện, nàng liếc nhìn hắn khuôn mặt, muốn nhìn nó thần sắc mà biết tình thế như thế nào. Yên tâm đi, Tiểu Tống toàn thân trở ra. Tân Bất Ly lắc đầu nói, thật không biết hắn là thế nào trốn về đến, đã ngủ. Đây là hắn tò mò nhất sự tình. Tống Vũ Yên cũng không phải Vân Thiên Cung những đao hầu kia, những cái kia đao hầu đụng tới Tống Vũ Yên hẳn phải chết không nghi ngờ. Tống Vân Ca có thể trốn được Vân Thiên Cung đao hầu truy sát, lại trốn không thoát Tống Vũ Yên truy sát. Đây là vững tin không thể nghi ngờ. Hết lần này tới lần khác hắn có thể toàn thân trở ra, để hắn tràn ngập tò mò, thậm chí ẩn ẩn có một tia hoài nghi. Hoài nghi cái này Tống Vân Ca có phải hay không đã đánh cháo, cho nên lúc trước ra một kiếm thăm dò, Tống Vân Ca kiếm ra có âm thanh. Dù cho thử ra Tống Vân Ca không phải ma môn tâm pháp, vẫn là không nỡ, hiếu kỳ cùng hoài nghi xen lẫn. Chắc Tiểu Uyển vai lòng ra tới. Nàng thân sắc không thay đổi, thản nhiên nói, vậy thì tốt rồi. Quân chủ vậy mà không tại, ta hoài nghi nàng có phải hay không đã nhận được tin tức, mới có thể không kiêng nể gì như thế. Ừm, rất có thể. Tân Bất Ly sắc mặt nghiêm túc, hắn thật đúng là... Ai? Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, không biết nói cái gì cho phải. Vận mệnh nhiều thăng trầm đâu còn là có thể tìm đường chết đâu. Đầu tiên là Vân Thiên Cung, trêu chọc cũng liền trêu chọc, Thiên Nhạc Sơn có thể bảo vệ được hắn, nhưng trêu chọc Tống Vũ Yên, kia thật rất nguy hiểm. Tống Vân Ca tuyệt không phải là đối thủ của Tống Vũ Yên, căn bản không phải một cái cấp độ nhân vật. Tống Vũ Yên là quân chủ cấp bậc kia cao thủ, đối thủ cũng là quân chủ Chu Linh Thủ, Tống Vân Ca còn kém mấy bậc. Chắc Tiểu Huyền nói, sư thúc, ta đi về trước. Nàng quay người liền đi. Xem thật kỹ một chút Tiểu Tống. Nhìn có cái gì không đúng kình, hỏi lại hỏi làm sao toàn thân trở ra. Là. Chắc Tiểu Uyển gật đầu. Nàng cực kỳ thông minh, mà lại có thấm nhuần lòng người chi năng, nhìn ra Tân Bất Ly hoài nghi. Nàng cũng tò mò Tống Vân Ca là như thế nào thoát thân. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, nàng đi vào Tống Vân Ca tiểu viện lúc, phát hiện Tống Vân Ca đã đang luyện kiếm. Nàng âm thầm thở dài. Kỳ thật đây đều là vô dụng, lại thế nào luyện kiếm, hắn vẫn là không đột phá nổi cảnh giới càng cao hơn. Huống hồ kiếm pháp của hắn đã là lô hỏa thuần thanh, cực kỳ tinh diệu, dù cho lại thế nào khổ luyện cũng tinh tiến có hạn. Nàng đều thay Tống Vân Ca cảm giác được tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Hết lần này tới lần khác không có từ trên thân Tống Vân Ca cảm nhận được cỗ này cảm xúc, ngược lại rồi rào lấy tự tin mãnh liệt cùng kiên định. Điểm này để nàng kính nể nhất. Sư huynh, nàng nói khẽ, không bị trọng thương đi. Còn tốt. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung, đống nhiên một đâm. Chắc Tiểu Huyền rút kiếm ra khỏi vỏ nên tiếp. Hai người lập tức chiến thành một đoàn, sử chính là Tiêu Diêu kiếm quyết, đồng dạng một chiêu kiếm pháp, trên tay hắn sử ra, tinh diệu đột nhiên gia tăng hai phần. Hai người một bên đánh vừa nói chuyện. Sư huynh lại như thế nào thoát thân? Chắc Tiểu Uyển nói. Tống Vân Ca bỗng nhiên cười một tiếng. Hắn phát hiện mình lực lượng tinh thần lại thăng một đoạn, không biết là bởi vì bị Như Mộng Lệnh tra tấn, còn là bởi vì Như Mộng Lệnh. Nhanh chóng như vậy tăng lên lực lượng tinh thần, mang ý nghĩa hắn có thể rất nhanh đột phá thiên chi, đến quỷ chi. Đó chính là kiếm vương chi lực. Kiếm vương A. Kia là siêu việt quân chủ tồn tại, cho đến lúc đó, Vân Thiên Cung làm sao phải sợ, dù cho không địch lại cũng có thể thong dong thoát thân. Chắc Tiểu Uyển bị hắn cười đến không hiểu đấu. Tống Vân Ca một chút biến mất. Nàng khẽ giật mình thời khắc, cảm giác sau lưng bỗng nhiên một đạo hàn khí, vận điệu huy kiếm lên kích. Đinh trường kiếm cùng xấu tuyết kiếm tương giao. Xấu tuyết kiếm biến mất. Chắc Tiểu Uyển ngưng thần ứng đối, bỗng nhiên một kiếm đâm về sau lưng. Đinh xấu tuyết kiếm lần nữa hiện hình. Thiên mị độ thuật. Chắc Tiểu Uyển kinh ngạc. Tống Vân Ca hiện ra thân hình, khôi phục như thường, chỗ mi tâm tiểu kiếm xoay tròn, rạng rỡ như kim cương thạch. Làm sao có thể? Chắc Tiểu Uyển nghi hoặc nhìn xem hắn. Nàng biết Tống Vân Ca lúc trước tẩu hỏa nhập ma, nhưng cũng không biết là bởi vì tu hành thiên mị tâm pháp. Tống Vân Ca mỉm cười, ta hiện tại là thân kiêm hai nhà chi trưởng, sư muội, chúc mừng ta đi. Lần trước tẩu hỏa nhập ma là bởi vì thiên mị tâm pháp. Đúng vậy. Có thể chúng thổ cùng dị vực võ học thế như thủy hỏa, kiêm luyện tất tẩu hỏa nhập ma. Theo nàng biết, còn chưa bao giờ đem hai môn tâm pháp cùng một chỗ luyện, luyện tất nhiên tẩu hỏa nhập ma, sau đó vẫn lạc xuống dưới. Dù cho lưu lại tính mệnh, võ giả con đường cũng đã đoạn tuyệt, trở thành tầm thường phàm phu bị người quên lãng. Tống Vân Ca mỉm cười, ta trong lúc vô tình được một môn kỳ công, có thể ngăn cách bọn chúng, nước giếng không phạm nước sông. Ngươi là dùng thiên mị võ học thoát thân.
Đúng vậy.
Thiên mị tâm pháp Trác Tiểu Huyền lắc đầu. Tống Vân Ca lần nữa lóe lên biến mất. Trác Tiểu Huyền nhắm mắt lại ngưng thần cảm ứng. Trực giác của nàng nhạy cảm, lúc trước Tống Vân Ca dù cho ẩn thân, nàng còn có thể loáng thoáng tránh đi xấu tuyết kiếm. Lúc này lại triệt để không có cảm ứng, giống như Tống Vân Ca thật biến mất, mở to mắt nhìn, Tống Vân Ca đang đứng trước người. Thần hồ kỳ thần. Nàng tán thưởng. Tống Vân Ca nói, sư muội, ta lại muốn gặp một lần kia Tống Vũ Yên. Còn đi trêu chọc nàng. Trác Tiểu Huyền nhíu mày. Yên tâm đi, lần trước có thể thoát thân, lần này cũng giống vậy. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Sau nửa canh giờ, nếu như ta còn chưa có trở lại, vậy liền mời quân chủ đi. Hôm nay quân chủ sẽ tại đi. Hẳn là ở. Trác Tiểu Huyền nói, quân chủ nhiều nhất ở bên ngoài ngốc một ngày, sẽ không liên tục hai ngày. Vậy thì tốt rồi. Tống Vân Ca lóe lên biến mất. Hắn muốn biết rõ ràng như mộng lệnh đến cùng có thể hay không tăng cường tinh thần lực của mình. Chương 140, thập trưởng. Hắn trực tiếp đi tới một chỗ tiểu lâu. Tiểu lâu này tên là Thừa Ân Lâu. Trên lầu huyên náo vô cùng, ngồi đầy đến ăn đồ ăn sáng người. Đại La Thành Phồn Hoa, chính là một tòa bất giả thành, quá nhiều người dựa đỏ tựa lục, hoang đường một đêm sau đó dậy sớm ăn cơm, lại về nhà mình đi ngủ ngủ bù. Tống Vân Ca đi vào lầu 2, ngồi xuống một vị thanh niên tuấn mỹ trước mặt, mỉm cười nhìn xem. Thanh niên tuấn mỹ tu mi nhập tấn, luận tuấn mỹ trình độ so Tống Vân Ca càng hơn một bậc, hai mắt rạng rỡ như hàn tinh, chính là Tống Vũ Yên nữ giả nam trang. Ngươi còn dám tới? Tống Vũ Yên buông xuống chén trà, như bạch ngọc tay nhỏ nhẹ nhàng trừ đấm cái bàn, lá gan không nhỏ à. Tống Vân Ca mỉm cười, chúng ta nói chuyện. Có gì tốt nói? Tống Vũ Yên rối rối tay. Tiểu nhị chạy tới, lại đưa lên một bức bát đũa cùng chén trà. Tống Vũ Yên thay Tống Vân Ca chấm trà, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy mình có thể thắng được qua ta đi. Tống Vân Ca lắc đầu, cần gì phải thấy cái sinh tử, chém chém giết giết quá mức không thú vị, không bằng hợp tác. Hắn am hiểu nhất chính là hóa đối thủ làm trợ lực. Lợi ích động nhân tâm, không có vĩnh hằng hữu nghị chỉ có lợi ích vĩnh hằng, đầu này hắn sâu ấn tại tâm. A, Tống Vũ Yên nói, hợp tác như thế nào? Hai người chúng ta cùng một chỗ tìm Đại Thiên Ma Châu. Lạc 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 lạc. Tống Vũ Yên yêu kiều cười liên tục, lắc đầu không thôi. Tống Vân Ca lộ ra nhìn một người bị bệnh thần kinh ánh mắt. Tống Vũ Yên không để ý tới những người chung quanh dị dạng cùng hiếu kỳ ánh mắt, lắc đầu cười nói, cùng một chỗ tìm có ý tứ. Tống Vân Ca nói, đây có gì buồn cười? Ngươi thậm chí không biết hình dạng của nó, không biết nó thật giả, làm sao tìm được? Tống Vũ Yên nói, chẳng lẽ ngươi so với ta hai mắt còn linh thông? Vậy cũng đúng. Tống Vân Ca thở dài một hơi, xem ra chúng ta là không thể hợp tác, chỉ có thể là địch. Hắn đã phát hiện như mộng lệnh tiến vào thân thể. Thế là vận chuyển phong thần ấn, trực tiếp đưa nó bao trùm, chậm rãi đứng dậy, vậy chúng ta liền sau này còn gặp lại đi. Tống Vũ Yên đưa mắt nhìn hắn phiêu nhiên xuống lầu, cuối cùng biến mất, nghi hoặc hắn tại sao đến đây. Tổng không phải thật sự đến thỉnh cầu hợp tác đi. Là để xin tha vẫn là đến khiêu khích vẫn là có mục đích riêng. Nàng đôi mắt sáng lấp lóe, nắm chén trà ngọc thủ nhẹ nhàng vừa dùng lực, chén trà biến thành khối băng. Đáng tiếc hiện tại không làm gì được tiểu tử này, động thủ vô ích, cần tìm kiếm nhược điểm của hắn, tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội. Lúc trước vẫn là khinh thường hắn, cho nên đến tình cảnh như thế, còn không coi trọng hắn, không hảo hảo nghiên cứu hắn, cuối cùng có khả năng cắm trên tay hắn. Không nghĩ tới Đại La Thành trừ Chu Linh Thù còn có nhân vật như vậy, ngược lại là thú vị. Trong miệng nàng chứa lên một tia cười lạnh, hai mắt sáng rực, ý chí chiến đấu sục sôi. Một cái huyền chuyển thiếu nữ nhẹ nhàng tới, tiểu thư. Được rồi, đừng để ý tới hắn. Tống Vũ Yên lúc lắc ngọc thủ. Huyền chuyển thiếu nữ chính là Diệu Nguyệt, nàng cúi đầu lui lại đến Chu trụ bên cạnh, biến mất thân hình. Tống Vũ Yên xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy Tống Vân Ca dung nhập trong đám người, phát ra cười lạnh một tiếng. Hiện tại xem ra, cái này Tống Vân Ca một thân nhược điểm, muốn thu thập hắn rất dễ dàng. Tống Vân Ca nằm tại trên giường, trong tay vướt vướt Đại Thiên Ma Châu, nhìn kỹ đến xem đi, vẫn là không nhìn ra có cái gì dị dạng. Tống Vũ Yên miệng đầy nói láo không thể tin, cho nên này Châu chưa chắc là nàng chỗ tạo, rất có thể là thật Đại Thiên Ma Châu. Bằng không mà nói, nàng cũng không có khả năng như thế dè chừng, buộc mình giao ra. Bất quá cũng chỉ có thể là Ngoại Châu. Ngoại Châu chỉ là tìm kiếm Nội Châu manh mối. Đáng tiếc hắn đến nay không thể tìm tới biện pháp, không biết như thế nào lợi dụng. Nếu như có thể giết chết Tống Vũ Yên, chắc hẳn sẽ biết rất nhiều. Nhưng Tống Vũ Yên khó giết. Biện pháp tốt nhất vẫn là kích động quân chủ giết Tống Vũ Yên, nhưng quân chủ thần long kiến thủ bất kiến vĩ, không phải mình một giới bình thường quân sĩ có thể gặp. Hắn lắc đầu, dứt bỏ mơ màng, đang chuẩn bị vận đại nhật Như Lai biết rõ ràng như mộng lệnh có thể hay không tăng lên tinh thần lực, vừa lúc bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Hắn thả lại Đại Thiên Ma Châu, quá khứ kéo cửa ra, Dương Vân Nhạn đứng bên ngoài đầu. Nàng húc đầu liền hỏi, sao không đi thủ trị? Tống Vân Ca nói, hôm nay lại xin phép nghỉ một ngày. Hôm nay tiếp tục đi phạt cây, không thể xin phép nghỉ, thập trưởng cố ý để ta tới. Tống Vân Ca cau mày nói, một ngày nghỉ cũng không được. Không thành. Dương Vân Nhạn nói, đây là thế nào? Tống Vân Ca lắc đầu. Dương Vân Nhạn bước vào cửa sân, dắt hắn đi đến ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, thân thể trước dò xét tiến đến hắn trước mặt, thấp giọng nói, ta thăm dò được một tin tức. Tống Vân Ca nhìn về phía nàng thổi qua liền phá mặt phấn. Hai người gần trong gang tấc, hô hấp có thể nghe. Đừng mất tập trung. Dương Vân Nhạn giận nguyết hắn một cái. Tống Vân Ca bận bịu nghiêm mặt, tin tức gì? Dương Vân Nhạn nói, Mã Tây Phong không phải đã chết rồi sao, nhường ra thập trưởng vị trí. Tống Vân Ca hứng hở gật đầu. Đây không phải cái gì mới lạ tin tức, Mã Tây Phong là mình tự tay giết chết, đương nhiên là nhường ra thập trưởng vị trí. Ngươi chẳng lẽ không muốn trở thành thập trưởng? Dương Vân Nhạn nói. Tống Vân Ca nghiêm sắc mặt. Dương Vân Nhạn thấp giọng nói, hiện tại nhìn chằm chằm vị trí này cũng không ít, mạnh mẽ nhất uy hiếp là Vân Thiên Cung Tiêu Phương. Vân Thiên Cung. Tống Vân Ca khỏe miệng hơi nhếch. Mã Tây Phong chính là Vân Thiên Cung, cái này Tiêu Phương cũng là Vân Thiên Cung, xem ra Vân Thiên Cung đối cái này thập trưởng vị trí tình thế bắt buộc. Vậy mình đương nhiên không thể để cho bọn hắn như ý. Huống chi, mình quả thật muốn trở thành thập trưởng, nếu không cũng sẽ không tới Bạch Hổ Vệ. Dương Vân Nhạn nói, cái này Tiêu Phương thế nhưng là cái kình địch. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung. Ngươi cười cái gì? Dương Vân Nhạn tức giận, ngươi cho rằng mình võ công mạnh liền có thể vượt trên hắn? Nói cho ngươi, công lao của hắn hiện tại vượt xa ngươi, nếu như ngươi không liều mạng truy, chỉ sợ cuối cùng vẫn hắn được thập trưởng. Tống Vân Ca nói, lúc nào lập thập trưởng? Dựa theo quy củ, thập trưởng chi vị chống chỗ không cao hơn một tháng, cho nên ngươi bây giờ chỉ có một tháng thời gian, không có vượt qua hắn cũng chỉ có thể chờ kế tiếp. Nàng đôi mắt sáng lưu chuyển, huống chi, ngươi cũng nuốt không trôi khẩu khí này đi. Hắn công lao lớn bao nhiêu? Tống Vân Ca nói. Dương Vân Nhạn nói, theo thập trưởng thám thính được đến, hắn đã có 15 ngày chi công. 15 ngày. Tống Vân Ca nhíu mày. Hắn hiện tại công lao cộng lại, chỉ sợ chỉ có 3 ngày, 12 ngày công lao chênh lệch cũng không phải một tí. Trong vòng một tháng muốn đuổi theo, khó chi lại khó. Dương Vân Nhạn nói, có chút phiền phức đi là kình địch đi. Phạt cây đi. Tống Vân Ca đứng dậy. Dương Vân Nhạn lắc đầu, hiện tại mấu chốt không chỉ là phạt cây, mà là phải nghĩ biện pháp lập đại công, bằng không. Nàng không có nói tiếp, Tống Vân Ca cũng minh bạch. Tống Vân Ca đổi một thân chu bảo, hắn tại đổi chu bảo thời khắc, vận chuyển phong thần ấn thanh kiếm phù phong, đổi thành đại nhật Như Lai, nhanh chóng thôn phệ hết như mộng lệnh, quả nhiên cảm giác được tinh thần tăng một mảng lớn. Hắn lộ ra vẻ tươi cười, vừa tìm được một đầu đường tắt, có thể cấp tốc tăng lên thực lực mình. Cái này Tống Vũ Yên có tác dụng lớn. So với giết người thu nạp hồn phách, hắn càng thích dạng này tăng lên lực lượng tinh thần, luôn cảm thấy thôn phệ hồn phách phiền phức, chỉ sợ có hậu hoạn. Mà lại hắn cũng không quá dễ chịu, có chút phản cảm. Bây giờ có thể nuốt như mộng lệnh, tương đương với hoa Tống Vũ Yên lực lượng cho mình dùng, tương đương với đối ma môn lấy đạo của người trả lại cho người, sảng khoái vô cùng. Chương 141, xin giúp đỡ. Hai người tới Mai Hoánh Thập Trưởng Phủ, nhìn thấy mọi người đã chuẩn bị thỏa đáng, đang muốn xuất phát, đang chờ hai người bọn họ. Đi thôi. Mai Hoánh một bộ tử sam, nhìn thấy Tống Vân Ca tới, khoát khoát tay mang người đi ra ngoài. Tống Vân Ca hướng đám người ôm một cái quyền, không có nhiều lời, cùng theo đi ra ngoài, tại trên tường thành thấy được Mạnh Hiên Viên cùng Quý Hải Xuyên. Mạnh Hiên Viên lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, Quý Hải Xuyên thì một mặt cười lấy lòng. Tống Vân Ca xông hai người cười cười, tức giận đến Mạnh Hiên Viên sắc mặt tái xanh, hai mắt như ngọn lửa chớp động, tay phải dựng vào chôi đao, lồi lên gần xanh. Quý Hải Xuyên bận bịu đè lại tay hắn, hướng Tống Vân Ca ngượng ngùng cười. Mạnh Hiên Viên nhìn thấy Tống Vân Ca khỏe miệng một tia cười lạnh, lập tức giật mình. Cái này hèn hạ ra hỏa là cố ý chọc giận mình, nếu như mình nhịn không được xuất thủ, nhất định sẽ bị hắn giáo huấn. Hắn không có thấy tận mắt Tống Vân Ca giết đao hầu, luôn cảm thấy là Thiên Nhạc Sơn cao thủ gây nên, tuyệt không phải Tống Vân Ca. Cho nên không thế nào sợ hãi Tống Vân Ca. Hiện tại thế nhưng là trước công chúng, mà lại hai tông đã ngưng chiến, Tống Vân Ca nếu như dám đối với mình động thủ, đó chính là tội nhân, Thiên Nhạc Sơn cũng không tha cho hắn, cho nên càng là không có sợ hãi. Nhìn thấy Tống Vân Ca khỏe miệng cười lạnh, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh. Tống Vân Ca không kiêng nể gì cả. Mai Hoánh hử một tiếng. Tống Vân Ca nói, thập trưởng, làm gì tuyển đoạn này đường đi? Ngậm miệng. Mai Hoánh khẽ nói, ta còn không thể quyết định cùng đi đâu. Tống Vân Ca im lặng. Dương Vân Nhạn hé miệng cười thầm, bị Tống Vân Ca chừng một chút, bận bịu thu liễm tiếu dung. Mọi người đều cười thầm. Tống Vân Ca lại uy phong, tại thập trưởng trước mặt cũng vô dụng. Cái này khiến trong lòng bọn họ cân bằng một chút. Nhìn thấy tường thành căn hạ trống rỗng một mảnh, những cây cối kia không có dài ra lại, bọn hắn đều lộ ra tiếu dung. Ý vị này công lao gần một bước đang với gọi. Chỉ cần chống nổi 10 ngày, những này đều đem hóa thành công lao, suy nghĩ một chút đều hưng phấn không hiểu, không cách nào tự đè xuống. Có người. Lục Tranh một chỉ nơi xa. Nơi xa có 4 cái người áo trắng ngay tại huy động đao kiếm, đem từng cây cây đánh ngã. Mai Hoánh nhíu mày, lập tức khẽ nói, là Tiêu Phương kia thập. Nàng quay đầu nhìn một chút Tống Vân Ca. Tống Vân Ca gật gật đầu, đủ tích cực. Lục Tranh nói, Tống huynh đệ, dạng này thôi, chúng ta giúp ngươi một tay, tranh thủ đuổi kịp Tiêu Phương. Tống Vân Ca cười nói, vậy liền đa tạ. Hắn một chút liền thấy rõ Lục Tranh tâm tư. Hứa Phượng Thiên chậm rãi nói, không có vấn đề. Tôn Hy Nguyệt nắm chặt nắm tay nhỏ, chúng ta cũng giúp ngươi một tay, Tống sư huynh, tranh thủ vượt qua hắn. Tống Vân Ca cười nói, vậy liền đa tạ chư vị. Hắn biết Lục Tranh cùng Hứa Phượng Thiên giúp mình là nghĩ mình mau rời khỏi cái này một thập, rời đi Mai Hoánh. Nếu không mình tại cái này một thập, hai người liền bị ép tới không thở nổi, trở nên như có như không. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể hạ độc thủ, chỉ hy vọng mình mau sớm thăng lên, tự nhiên là rời đi Mai Hoánh. Về phần Tôn Hy Nguyệt cùng Tôn Hy Khánh, hai người đúng là chân tâm thật ý giúp mình, lấy báo ân cứu mạng. Tôn Hy Khánh trầm mặc ít nói, phảng phất không tồn tại, Tôn Hy Nguyệt cũng là điềm đạm nho nhã, không nhiều mở miệng. Hai người một mực tại yên lặng giúp đỡ chính mình. Tống huynh đệ, ngươi đến đốn tuổi, mọi người cho ngươi cảnh gác. Lục Tranh nói. Tống Vân Ca khoát khoát tay, cái này dễ tính, vẫn là ta tới, ta không kém đốn tuổi này một ít công lao. Lục Tranh nói, đốn tuổi thế nhưng là tích lũy công lao phương pháp tốt nhất, là đường tắt, không thể coi thường. Tống Vân Ca cười nói, ta tranh thủ giết nhiều mấy cái thiên mị. Thiên mị Lục Tranh cười khổ. Liên để Tống Vân Ca cảnh gác. Mai Hoánh liếc một chút Lục Tranh. Vâng. Lục Tranh lui ra phía sau. Xa xa tiếng đốn tuổi không dứt bên tai, từng cây đại thụ tiếng ngã xuống đất liên miên bất tuyệt, một viên tiếp lấy một gốc. Tốc độ bọn họ cực nhanh. Tống Vân Ca người nhẹ nhàng mà lên, chúng ta cũng bắt đầu đi. Đám người bay xuống dưới tường, vung đao múa kiếm, đánh ngã từng cây đại thụ. Mặt đất rung động không dứt, chim tước bay tán loạn, tiểu động vật nhóm trốn nhảy lên, một mảnh phân loạn. Trong đó còn kèm theo rắn độc loại hình. Để Tôn Hy Nguyệt cùng Dương Vân Nhạn thỉnh thoảng rít gào lên âm thanh, Lục Tranh bọn hắn nam tử liền phát ra cười vang. Bọn hắn hết sức vui mừng, thân là thiên ngoại thiên cao thủ, lại còn sợ rắn, bị dọa đến thét lên, thật là buồn cười. Tống Vân Ca nổi lên một gốc đại thụ, biến mất thân hình. Hắn vô thanh vô tức bay ra khỏi ngoài trăm thước, quay đầu nhìn một chút, hoàng cô nương ngươi một mực đang chờ ta. Hừ. Hoàng Phi Dạ phát ra hừ lạnh một tiếng, chỉ nghe nó âm thanh không gặp một thân. Tống Vân Ca cười nói, còn tưởng rằng hoàng cô nương ngươi sẽ thừa cơ đánh lén, không nghĩ tới lại như thế thân mật, thế nhưng là có chuyện gì cầu ta? Hoàng Phi Dạ trầm mặc. Tống Vân Ca biết đây chính là ngầm thừa nhận, nói thẳng chính là, chúng ta cũng không tính người ngoài, dù không thể tính bằng hữu, cũng coi là đồng bạn. Ta có một cái đối thủ. Hoàng Phi Dạ trầm rãi nói, Âm Dương Cốc. Tống Vân Ca nói, cảnh giới gì? Thiên tri. Vẫn là cái kình địch a, hắn chết, ngươi sẽ không bị hoài nghi. Hoàng Phi Dạ thản nhiên nói, nếu như chết ở trung thổ võ công trên tay, tự nhiên sẽ không hoài nghi ta. Vậy nhưng chưa hẳn. Tống Vân Ca nói, các ngươi Viên Phi Tông cùng Đại La Thành người có cấu kết, các ngươi thiên mị đều biết đi cho nên bọn hắn chưa hẳn không nghi ngờ ngươi. Hoàng Phi Dạ thản nhiên nói, ngươi có biện pháp, có phải là ta có thể tại Âm Dương Cốc đệ tử còn lại trước mặt giết hắn. Tống Vân Ca nói, dạng này bọn hắn Âm Dương Cốc liền không lời nào để nói. Hoàng Phi Dạ huyền chuyển thân hình thoáng hiện, một bộ bó sát người màu xanh sẫm quần áo. Màu xanh sẫm khăn che mặt che kín mặt, duy lộ ra một đôi sáng tỏ con ngươi. Nàng con ngươi loé sáng, nhìn chằm chằm Tống Vân Ca, người này rất mạnh. Tống Vân Ca nói, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hoàng Phi Dạ thật sâu nhìn xem hắn, ngươi không hỏi ta nguyên nhân. Mặc kệ nguyên nhân gì, chỉ cần là đối thủ của ngươi, giết là được. Tống Vân Ca nói, ta hiện tại chính cần đại công, giết hắn cũng là giết, giết khác thiên mị cũng là giết. Hoàng Phi Dạ nói, người này sở trường về huyễn thuật, ngươi cẩn thận. Tống Vân Ca gật đầu nói, hắn khi nào tới? Hôm nay liền muốn tới. Hoàng Phi Dạ thản nhiên nói, các ngươi tốt nhất tránh một chút, ngươi còn có thể đánh với hắn một trận, những người còn lại nha. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Tốt, để bọn hắn lui ra phía sau. Tống Vân Ca gật đầu. Hắn không chậm trễ chút nào quay người liền đi, Hoàng Phi Dạ nhìn chằm chằm hắn bóng lưng, đôi mắt sáng chớp động. Tống Vân Ca đi vào đứng tại trên ngọn cây mai hoánh trước người, chu bào đồng bền, thập trưởng, hôm nay trước tiên lui vừa lui, gặp nguy hiểm. Lùi ra phía sau. Mai Hoánh hướng mọi người cất giọng nói, dựa vào tường. Chém thẳng được khí thế ngất trời đám người nhao nhao triệt thoái phía sau, hướng chân tường chỗ gần sát, sau đó dọc theo chân tường hướng phía trước chặt. Bọn hắn lúc trước đã chém xong một mảng lớn, nhưng chân tường hạ cây cối rậm rạp, bọn hắn chỗ chặt không đáng giá nhắc tới. Mai Oánh nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nói, gặp nguy hiểm tới gần. Mai Oánh nói, ngươi muốn giết Thiên Mị. Tống Vân Ca gật đầu. Mai Oánh nói, vậy ta liền không cùng ngươi đoạt công, cẩn thận một chút, Thiên Mị cũng không có dễ đối phó như vậy. Tống Vân Ca cười nói, tự nhiên sẽ vạn phần cẩn thận. Bất quá thập trưởng ngươi không muốn tiến thêm một bước. Tạm thời chấm dãi. Mai Oánh nói. Hai người nói chuyện công phu, nơi xa bay tới bốn đạo nhân ảnh, hai cái mặc hắc y lìa váy, hai cái mặc bạch y lìa váy. Bọn hắn trôi hướng nơi xa Tiêu Phương dẫn đầu nhóm người kia. Chương 142, Kỳ Công. Tống Vân Ca ánh mắt rơi vào một cái nam tử áo xanh trên thân, chính là Tiêu Phương. Hắn hơn 30 tuổi, tướng mạo thường thường, một đôi tròng mắt cũng bình bình đạm đạm nhìn không ra dị dạng. Nhưng thân hình nhẹ nhàng mà mau lẹ, trong chớp mắt vọt vào bốn cái âm dương cốc đệ tử bên trong. Bên hông trường đao hóa thành một đạo bạch hồng càn quét bốn người. Bốn cái âm dương cốc đệ tử đều lộ khinh thường tiêu dung, đánh ra một trường, tử khí yếu ớt, hoa đào trướng xuất hiện. Ông đao quang đông nhiên sáng rõ, vậy mà phá vỡ hoa đào trướng, chém về phía trong đó một cái thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện sau lưng hắn, chụp về phía hắn phía sau lưng. Tiêu Phương xoáy đao, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hình thành một đạo chói ánh mắt vòng, đã chém trúng thanh niên mặc áo đen. Hắn phảng phất liền đang chờ thanh niên mặc áo đen xuất hiện tại sau lưng, lúc trước công kích là vì một kích này chuẩn bị. Thanh niên mặc áo đen tránh cũng không thể tránh, một trưởng vô hướng trường đao. Xuy. Trường đao nhẹ nhàng xẹt qua thanh niên mặc áo đen bàn tay, lại mạnh mẽ xoáy, chém về phía sau lưng xuất hiện thanh niên áo trắng. Thanh niên mặc áo đen bàn tay thoát ly cổ tay rơi xuống, còn chưa rơi xuống đất liền bị hắn tay trái quờ lấy, ấn đến cổ tay phải bên trên, dưới chân như chứa dòng dọc đột nhiên lui lại. Thanh niên áo trắng phất tay áo dài đem trường đao bao trùm. Xuy. Đao quang đống nhiên tăng vọt, phá vỡ tay áo dài che kín. Tay áo dài tại trong ánh đao hóa thành mảnh vỡ bay lả tả. Tống Vân Ca lông mày trao động, thật là lợi hại đao pháp. Cái này Tiêu Phương sử chính là Tử Dương thần đao. Đồng dạng một bộ Tử Dương thần đao, cảnh giới khác biệt uy lực tự nhiên khác biệt, mà cái này Tiêu Phương chỗ làm Tử Dương thần đao đã đạt đến kiếm thánh cảnh giới. Cái này Tiêu Phương bản nhân thì là đao tôn, có thể đem Tử Dương thần đao thi triển đến trình độ như vậy, không thể không nói là kỳ tài. Mai Oánh nhíu mày nhìn chằm chằm, chậm rãi nói, hắn hẳn là có kỳ ngộ, đao pháp tiến nhanh a. Tiêu Phương lúc trước cũng không có lợi hại như thế, bây giờ lại có như thế đao pháp, chính mình cũng muốn kiên kỵ. Không muốn liền biết đây là Vân Thiên Cung dốc sức tài bồi, bỏ ra lớn đại giới làm hắn tốc thành, trợ hắn cầm xuống thập trưởng chi vị. Tống Vân Ca nói, thú vị. Hắn nhìn thấy một cái thanh niên áo trắng phun ra hai chữ, lùi ra. Là lấy Thiên Mị ngữ nói, nhẹ nhàng, còn lại ba người lại lập tức lui lại, không chút do dự. Thanh niên áo trắng đối mặt Tiêu Phương, nhìn từ trên xuống dưới hắn, lộ ra hiếu kỳ thần sắc, nhàn nhạt nói ra, như thế đao pháp, kham vi xuất sắc, hiện tại thối lui có thể không giết ngươi, nếu không chớ trách vô tình. Lời này cũng là lấy Thiên Mị lời nói tới. Tiêu Phương nghe không rõ, cảm thấy không phải cái gì tốt lời nói, phát ra cười lạnh một tiếng vung đao liền chạm. Cái đồ không biết sống chết. Thanh niên áo trắng thản nhiên nói. Tống Vân Ca bên thai nghe được Hoàng Phi Dạ thanh âm, chính là gia hỏa này, Phùng Minh Hiên. Tống Vân Ca nhẹ gật đầu, nhìn chằm chằm giữa sân. Thanh niên áo trắng Phùng Minh Hiên tay phải vỗ nhẹ, lòng bàn tay một nửa bạch một nửa đen, giống như một cái thái cực cá đồ án. Tiêu Phương đao quang như điện, chém về phía Phùng Minh Hiên phía bên phải, sau đó bị hắn đánh trúng tim, hoa phun ra một ngụm máu tươi, khó có thể tin bay lên. Phùng Minh Hiên bước ra một bước, đã đến không trùng, lại một trưởng vô bên trong Tiêu Phương tim vị trí. Tiêu Phương phun ra một đạo huyết tiễn. Dừng tay. Tiêu Phương các đồng bạn giống giận xông về phía trước, lại bị còn lại ba cái âm dương cốc đệ tử quân lấy, bị khốn ở hoa đảo trướng bên trong. Ô một người thả ra tên lệnh gào thét lên phóng lên tận trời. Đây chính là Tiêu Phương chỗ thập thập trưởng. Phanh không trung nổ tung một đoàn kim quang, hóa thành một con gào thét bạch hổ. Mai Oánh nói, ra tay đi. Tống Vân Ca cười một tiếng, liền chờ cái này, nhìn thấy tín hiệu cầu viện cứu người, một cái công lớn. Thân hình hắn lấp lóe mấy cái, đem thoái hư bộ tăng lên đến mức cao nhất, trong chớp mắt đến Tiêu Phương trước người, ngăn trở Phùng Minh Hiên. Tiêu Phương hiển nhiên nhận ra Tống Vân Ca. Nhìn thấy Tống Vân Ca xuất hiện, hắn ngơ ngác. Tống Vân Ca nói, chạy, để ta chặn lại. A, a nha. Tiêu Phương lung tung đáp, lại không do dự, hướng phía Đại La Thành chạy vội. Phùng Minh Hiên nhìn con vịt đã đun sôi muốn trốn, thân hình lóe lên liền muốn đi cản, bọn hắn giết trung thổ cao thủ cũng có công lớn. Tống Vân Ca che ở trước người hắn, Sấu tuyết kiếm vạch ra một đường vòng cung, nhẹ nhàng, lộ ra mềm mại vô lực lưỡi biếng sức lực. Phùng Minh Hiên tức giận, cảm thấy Tống Vân Ca không biết sống chết, thuần túy tìm chết. Tại Già Thiên Quyết thu liễm lại, kiếm thần một thức nguy hiểm bị hoàn toàn tiềm ẩn, không có chút nào uy hiếp. Xa xa Hoàng Phi Dạ đứng tại trạc cây ở giữa, thân hình ẩn nấp, vẹn vẹn lấy dư quang xem chiếu. Nàng nhìn xem Phùng Minh Hiên hứng hở phất tay muốn ngăn một kiếm này, nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra tiểu dung, có thể dự liệu được phía dưới kết cục. Quả nhiên, Sấu Tuyết kiếm nhẹ nhàng lướt qua Phùng Minh Hiên bàn tay, không trở ngại chút nào xé ra trái tim của hắn. Nàng nhìn xem Phùng Minh Hiên trừng to mắt, khó có thể tin đổ xuống, trong lòng dũng động vô hạn khoái ý. A. Khác ba cái Âm Dương Cốc đệ tử nguyên bản muốn giết chết ba cái Bạch Hổ vệ triệt thoái phía sau, nhìn thấy Phùng Minh Hiên ngã xuống đất bỏ mình, lập tức kinh hãi. Kinh hãi về sau hóa thành vô tận phẫn nộ cùng sắc cơ, bàn tay nháy mắt hóa thành trường ảnh đầy trời chụp về phía ba người. Bọn hắn muốn trước kết quả ba cái Bạch Hổ vệ lại giết Tống Vân Ca. Tống Vân Ca lại vượt lên trước vừa bước một bước vào hoa đào trướng, lập tức hoán đổi thành Đại Nhật Như Lai, phong ấn kiếm phủ, đã vận hành lên Âm Dương Cốc tâm pháp. Vận chuyển hoa đào trướng tâm pháp, những này hoa đào trướng không thương tổn hắn. Hắn thấp giọng quát nói, theo ta đi. Tiếng như tiếng sấm tại ba cái Bạch Hổ vệ bên thai nổ vang. Trong mắt bọn họ tràn đầy hoa đào, phát thiên cái địa, đầy khắp núi đồi, căn bản không biết đi nơi nào, nghe được thanh âm này lập tức chấn động. Tống Vân Ca tay háo trái ném ra ngoài, rơi xuống một cái Bạch Hổ vệ trên tay, kia Bạch Hổ vệ bận bịu nắm chặt, còn lại hai cái phân biệt kéo lấy kia Bạch Hổ vệ. Tống Vân Ca dắt bọn hắn bay ra hoa đảo trướng phạm vi, như một sợi gió nhào về phía tường thành phương hướng. Đứng tại đầu tường Tiêu Phương thấy thế bận bịu ra đón. Ba cái Âm Dương Cốc đệ tử nổi giận như cuồng, truy kích không ngừng, lại phát hiện càng đuổi càng xa, căn bản không có khả năng đuổi tới. Tống Vân Ca mang theo ba người trở lại tường thành, Tiêu Phương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ôn Quyền nói, đà tạ Tống sư đệ. Tống Vân Ca lộ ra mỉm cười, chuyện buồn phận, cùng là Bạch Hổ vệ có thể nào thấy chết không cứu. Tiêu Phương thần sắc phức tạp nhìn xem hắn. Thân là Vân Thiên Cung đệ tử, đối Tống Vân Ca hận thấu xương, nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại đã ngưng chiến giảng hòa, không thể lại giết hắn. Nhưng hắn giết Vân Thiên Cung đệ tử khoản này thù ai cũng sẽ không quên. Nhưng lần này vậy mà sinh thụ ơn cứu mệnh của hắn, vạn không nghĩ tới Tống Vân Ca sẽ ra tay cứu giúp. Đổi thành mình, sợ rằng sẽ giả vờ như không nghe thấy không thấy được. Tâm hắn tự phức tạp, nhưng cũng không có xóa đi đối Tống Vân Ca địch ý, dù sao hắn giết nhiều như vậy đồng môn, là Vân Thiên Cung đại cựu nhân. Đám người nhao nhao vây tới, hiếu kỳ dò xét Tiêu Phương. Tiêu Phương nói, không nghĩ tới hắn tại Tống sư đệ trước mặt không chịu được như thế một kích. Hắn thầm than, trách không được Tống Vân Ca có thể sống đến nay, xác thực có chỗ hơn người. Mai Oánh cười tủm tỉm nhìn một chút Tống Vân Ca, nhìn thấu dụng ý của hắn, khẽ nói, Tiêu sư huynh, đã bọn hắn đã chết, vậy liền tiếp tục đốn tuổi đi. Được. Tiêu Phương chậm rãi gật đầu. Hắn vội vã lập công, hất ra sau lưng đuổi theo người, bảo đảm trở thành thập trưởng. Đám người tiếp tục đốn tuổi, Tống Vân Ca phiêu nhiên rời đi vài trăm mét, đi vào trên một thân cây, quay đầu cười nói, như thế nào? Đa tạ. Hoàng Phi Dạ hiện ra thân hình. Nàng đôi mắt sáng lóe sáng, lộ ra hưng phấn. Tống Vân Ca nói, Hoàng cô nương, ta cũng có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Hoàng Phi Dạ nhìn hắn tiếu dung liền cảm giác không có chuyện gì tốt. Tống Vân Ca nói, ta hiện tại cần kỳ công, để trở thành Bạch Hổ vệ thập trưởng. Kỳ công? Hoàng Phi Dạ nhíu mày. Tống Vân Ca chậm rãi nói, nếu như tìm tới Đại La Thành bên trong Thiên Mị nội gian, đó chính là một kiện kỳ công. Chương 143, bí mật. Hoàng Phi Dạ hắc bạch phân minh con ngươi một chút trừng lớn. Tống Vân Ca mỉm cười nói, nếu như Hoàng cô nương có thể giúp ta một chút sức lực, vậy sẽ vô cùng cảm kích. Tống Vân Ca, ngươi là để ta bán đồng môn sao? Tống Vân Ca nói, ngươi chẳng lẽ không hiểu rõ lý một chút Đại La Thành nội ứng bọn hắn chưa hẳn đều là ngươi người đi liền không có đắc tội ngươi, không có ngươi muốn giết. Tống Vân Ca, đây là không thể nào sự tình, ngươi sớm làm bỏ ý nghĩ này đi. Hoàng Phi Dạ quả quyết bắt bỏ. Tống Vân Ca lắc đầu nói, xem ra ta cái này đồng bạn đối ngươi có cũng được mà không có cũng không sao à, kỳ thật ta có thể tiến vào dị vực. Ngươi, muốn vào chúng ta nơi đó? Hoàng Phi Dạ lắc đầu. Tống Vân Ca mỉm cười. Nếu như ngươi tại dị vực có đối thủ, hoặc là cần cường viện, ta nhưng vì chi, ta thành thập trưởng về sau, liền có thể tùy ý xuất nhập Đại La Thành. Không cần, đa tạ hảo ý. Hoàng Phi Dạ trần chờ một lát, cuối cùng lắc đầu. Tống Vân Ca nói, các ngươi Viên Phi Tông đồng môn đệ tử lục đục với nhau, chỉ sợ không có một cái có thể yên tâm, phó thác phía sau lưng đồng bạn đi. Hoàng Phi Dạ lạnh lùng nói bậy nói bạn. Tống Vân Ca cười khẽ, ngươi lại theo ta nói láo, lại như thế. Chúng ta thật không có cái gì có thể nói. Tốt ta, coi như thế lại như thế nào, chúng ta bên kia đều như vậy. Hoàng Phi Dạ khe nói. Thiên Mị Tông môn chủ trương yếu thịt cường giả, cạnh tranh thảm liệt, tất cả mọi thứ đều cần mình tranh thủ, mà không giống Trung Thổ Tông môn như vậy khoan dung. Mọi thứ có lợi có hại, Thiên Mị Tông môn cạnh tranh tàn khốc, cũng dẫn đến các đệ tử thực lực càng mạnh, cho nên bọn hắn nhìn chúng thổ võ lâm giống như nhìn một đám cừu non, không khỏi sẽ nổi lên bắt giết chi niệm. Tống Vân Ca nói, tựa như lần này, nếu như không có ta tương trợ, ngươi có thể trừ được rơi kia Phùng Minh Hiên. Hắn thôn phệ lên Thiên Mị hồn phách không có chút nào áp lực tâm lý, có thể giết nhiều mấy cái không thể tốt hơn, cấp tốc tăng cường tu vi. Hắn đã cảm thấy được Thiên Mị một chút động tĩnh, rất nhiều người đều có khuynh hướng bắt tiến, muốn tiến vào trung thổ. Ngươi dù sao không phải chúng ta người bên kia, đi vào liền sẽ lộ ra chân ngựa. Thì tính sao ta nhất kích tất sát sau đó trốn xa ngàn dặm, trực tiếp trở về là được. Ta không thể bán đồng môn sư huynh đệ. Xem ra Đại La Thành bên trong thật có các ngươi Viên Phi Tông đệ tử. Ngươi đang lừa ta. Hoàng Phi Dạ tức giận chừng hắn. Tống Vân Ca khoát tay cười nói, cái gì lừa dối không lừa dối, ta lúc trước chỉ là suy đoán, bây giờ có thể xác định mà thôi, bất quá ngươi thật không nói. Tuyệt không có khả năng nói. Hoàng Phi Dạ lạnh lùng nói. Tống Vân Ca nói, nhưng ta có biện pháp tìm tới. Hoàng Phi Dạ phát ra cười lạnh một tiếng. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng, lắc đầu, thi triển phong thần ấn phong bế kiếm phủ, đại nhật như lai vận chuyển. Hoàng Phi Dạ sắc mặt đại biến. Nàng một chút minh bạch Tống Vân Ca ý tứ. Đại nhật như lai bất động kinh có thể cảm ứng được lẫn nhau, hắn một khi vận chuyển đại nhật như lai, liền có thể cảm ứng được Đại La Thành bên trong Viên Phi Tông cao thủ. Viên Phi Tông cao thủ tuy có che đậy cảm ứng chi năng, nhưng loại này che đậy là cần hao phí lực lượng tinh thần. Mà lại tại Đại La Thành bên trong, không thêm che đậy, có thể cảm ứng được lẫn nhau, một khi có việc có thể cấp tốc tiếp ứng. Cho nên bọn hắn tại Đại La Thành bên trong là căn bản không che đậy cảm ứng, Tống Vân Ca có thể dựa vào cảm ứng tìm tới bọn hắn. Nghĩ tới đây, sắc mặt nàng âm trầm, gắt gao trừng mắt Tống Vân Ca. Nàng ẩn ẩn có một tia nghi hoặc, hắn đã có thể tùy tiện tìm tới Viên Phi Tông đệ tử, sao phải nói ra đâu liền không sợ mình lập tức thông chi bọn hắn rút khỏi đến. Tống Vân Ca thấy được nàng đỉnh đầu quang hoàn bạch quang sáng rực, cười nói, Hoàng cô nương ngươi có thể nghĩ tốt, ngươi là đánh không lại ta, thật muốn cùng ta trở mặt, từ đây mỗi người đi một ngả. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hoàng Phi Dạ nghiến răng nghiến lợi. Tống Vân Ca nói, muốn lập đại công. Tốt, đại công, ta có thể cho ngươi một kiện. Hoàng Phi Dạ trầm giọng nói, nhưng không cho phép ngươi động thành nội đồng môn. Tống Vân Ca bật cười nói, Hoàng cô nương, ta phát hiện ngươi rất ngây thơ. Hoàng Phi Dạ đôi mắt sáng nhắm lại, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Tống Vân Ca nói, rõ ràng là cạnh tranh thảm liệt, ngươi chết ta sống, ngươi hết lần này tới lần khác còn muốn trông coi tình đồng môn, người khác cũng sẽ không cùng ngươi giảng tình đồng môn, bằng không mà nói, ngươi cũng sẽ không rơi xuống cục diện như vậy. Hoàng Phi Dạ khe nói, cái gì cục diện? Tống Vân Ca lắc đầu, ngươi bây giờ đã là nửa cái khí đồ, một thanh đao treo lên đỉnh đầu lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Hoàng Phi Dạ đôi mắt sáng chớp động. Tống Vân Ca nói, nếu như đổi thành bọn hắn tại ta trước mặt, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ không bán đứng ngươi. Hội! Hoàng Phi Dạ nói, đó chính là, nhưng ta sẽ không bán đứng bọn hắn. Tốt ta, nhiều lời vô ích, ta đã có thể tìm tới bọn hắn, kia tuyệt sẽ không lưu tình. Cũng là vì Đại La Thành an nguy. Hoàng Phi Dạ nhíu mày, như thế nào mới có thể bỏ qua bọn hắn? Bọn hắn làm hại Đại La Thành, ta có thể nào bỏ qua? Tống Vân Ca lắc đầu, ngươi có kiên trì, ta cũng có. Chúng ta trao đổi. Hoàng Phi Dạ nhíu mày trầm ngâm, ngươi thả qua bọn hắn, ta cho ngươi thêm một cái kỳ công. Tống Vân Ca mỉm cười, xem ra ta nói sai, ngươi tại Viên Phi Tông là có chí hữu. Quả nhiên không xuất từ mình sở liệu, nếu như không có chí hữu, nàng chắc chắn sẽ không như thế dễ chừng. Vậy mới không tin nàng đối Viên Phi Tông đồng môn như thế tình thâm ý trọng, cười híp mắt nói, chẳng lẽ người trong lòng đi. Ngậm miệng. Hoàng Phi Dạ lạnh lùng nói, ngươi có muốn hay không trao đổi? Tốt ta, kia nói nghe một chút, nếu quả thật đáng giá, vậy liền lưu cho ngươi một ngày thời gian. Tống Vân Ca nói, hắn đối Đại La Thành bên trong Thiên Mị cũng không coi trọng. Nên biết, Thiên Mị đã sớm rõ rõ ràng, Đại La Thành đối Viên Phi Tông không có bí mật có thể nói. Cái này không thể không nói Đại La Thành vô năng. Không phòng được Viên Phi Tông thẩm thấu. Diệt đi bọn hắn đã lập đại công cũng tăng cường tinh thần lực của mình, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng hắn nghĩ một công ba việc, trước hết nói với Hoàng Phi Dạ. Để Hoàng Phi Dạ mang đi coi trọng người, giết nhiều một cái Thiên Mị không nhiều, ít giết không thiếu một cái, có thể đổi về càng quan trọng hơn. Hoàng Phi Dạ thật sâu liếc hắn một cái, là liên quan tới Trung Thổ Ma Môn. Ma Môn. Đại Thiên Ma Châu người cũng đã biết. Tống Vân Ca gật đầu, nghe nói qua. Nghe nói được Đại Thiên Ma Châu. Liền có thể nhất thống ma môn sáu đạo. Tống Vân Ca lắc đầu, cái này cũng không tính là gì lớn tin tức. Hoàng Phi Dạ lườm hắn một cái, ngươi biết cái này, nhưng ngươi biết vì sao có thể xưng tôn tại sáu đạo sao? Tống Vân Ca lắc đầu. Hoàng Phi Dạ nói, đây là một bí mật lớn. Tống Vân Ca tức giận, bí mật này cũng không có giá trị gì. Nghe nói, ma môn sáu đạo vốn là Đại Thiên Ma Cung lục bộ, về sau Đại Thiên Ma Cung chủ tẩu hỏa nhập ma mà qua, Đại Thiên Ma Cung phân liệt, hình thành bây giờ ma môn sáu đạo. Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ. Hắn đối ma môn rất có hiểu rõ, thông qua Lý Thanh Chỉ trí nhớ của bọn hắn, biết một chút nội tình. Ma môn sáu đạo kỳ thật cùng thiên mị lực lượng rất giống. Thiên mị là thông qua đại nhật Như Lai dẫn ra tam thập nhị thiên lực lượng, mà ma môn sáu đạo là thông qua thiên ma đến dẫn động 12 ma thiên lực lượng. Như thế nói đến, các ngươi thiên mị tứ tông cũng là nguồn gốc từ một môn. Vâng, một nhánh bốn hoa. Cái này cũng không tính là gì đi. Tống Vân Ca mỉm cười. Viên kia đại thiên ma châu ẩn chứa một môn đặc biệt tâm pháp, có thể đồng thời tu luyện ma môn sáu đạo võ công, nếu như không có môn tâm pháp này, ma môn sáu đạo ở giữa là không thể kiêm tu. Kia đại thiên ma châu đâu, nó ở đâu? Đại thiên ma châu tại đại thiên ma cung cung chủ trong mộ. Cung chủ mộ phần ở đâu? Tại chúng ta bên kia. Chương 144, lại được. Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ. Hắn vạn không nghĩ tới, đại thiên ma cung vậy mà tại dị vực, đây là lần đầu biết. Ngươi biết ở nơi đó? Tống Vân Ca từ tốn nói. Càng là kích động càng là coi trọng, hắn càng không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không chính là nhược điểm chí mạng. Hoàng Phi Dạ đôi mắt sáng cũng không nháy một cái nhìn chằm chằm hắn, muốn nhìn được hắn đến cùng đối tin tức này coi trọng trình độ. Ta biết. Nàng gật đầu. Tống Vân Ca trong mắt không gợn sóng, khẽ cười một tiếng nói, ta liền kỳ quái, đại thiên ma cung cung chủ như thế nào chết tại dị vực. Hắn càng là cấp bách, càng là muốn biểu hiện ra tùy ý đến, cố ý đẩy ra một bút, đổi chủ đề. Hoàng Phi Dạ trầm dai nói, đây là một cái bí văn. Tống Vân Ca lắc đầu, đây đều là chút dâu ria việc nhỏ, tính là gì bí văn. Nhìn như dâu ria việc nhỏ, có đôi khi lại là cực kỳ trọng yếu. Hoàng Phi Dạ nói. Trong bụng nàng thất vọng. Xem ra cái này Tống Vân Ca đối ma môn sự tình không quá chú ý, giống như trung thổ những tông môn khác đồng dạng, đối ma môn kính nhi viễn chi, không nghĩ giải không muốn dựa vào gần, sợ dính vào mà rước lấy đại phiền toái. Tống Vân Ca sao cũng được thái độ, vậy liền nói nghe một chút, đại thiên ma cung cung chủ tại sao lại chết tại các ngươi nơi đó. Vị cung chủ kia là chúng ta người bên kia. Hoàng Phi Dạ nói. Tống Vân Ca bật cười nói. Thiên mị là đại thiên ma cung cung chủ đây quả thực là một chuyện cười. Có gì buồn cười? Hoàng Phi Dạ hừ lạnh nói. Nàng nghe ra Tống Vân Ca trong giọng nói đối thiên mị chế giễu cùng khinh thị, để nàng không thể nhịn được nữa. Lúc nào trung thổ người dám đối thiên mị như thế? Cho tới bây giờ đều là thiên mị xem thường trung thổ. Tống Vân Ca nói, theo ta được biết, thiên mị võ công cùng ma môn là tương sinh tương khắc, đồng thời luyện tất tẩu hỏa nhập ma. Trong các ngươi thổ võ học cùng chúng ta đại nhật Như Lai cũng là tương sinh tương khắc. Làm sao ngươi không có tẩu hỏa nhập ma? Hoàng Phi Dạ phát ra cười lạnh một tiếng, mọi thứ đều có ngoại lệ, đạo lý này cũng đều không hiểu. Tống Vân Ca ho nhẹ một tiếng, gật gật đầu thành khẩn nói, đây cũng là. Bất quá thật sự là thiên mị. Tuyệt không có khả năng sai. Vậy hắn chôn ở chỗ nào? Phục Tăng Viện. Hoàng Phi Dạ nhàn nhạt phun ra ba chữ. Tống Vân Ca nhíu mày. Đại La Thành người không hiểu rõ Phục Tăng Viện, thậm chí rất nhiều cũng không biết. Viên Phi Tông ở vào dị vực nhất Bắc. Từ Bắc đi về phía Nam, Âm Dương Cốc thứ hai, Phục Tàng Viện cùng Ngự Không Điện nhất phía Nam. Trung thổ võ lâm cùng dị vực võ lâm là khác biệt. Trung thổ võ lâm là tông môn săn sát, như sao la cờ vải, các tông chiếm một khối địa bàn, lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông, đương nhiên cũng thường lên xung đột. Lục Đại Tông tuy mạnh, cũng chỉ là Lục Đại Tông, siêu nhiên đứng thẳng mà thôi, không đi quản còn lại môn phái nhỏ sự tình. Dị vực võ lâm lại khác, Tứ Đại Tông chỉ huy võ lâm. Dị vực toàn bộ Bắc Cảnh đều lệ thuộc vào Viên Phi Tông. Bắc Cảnh tất cả môn phái nhỏ phụng Viên Phi Tông làm chủ, có nhất định độc lập tính, chỉ khi nào chiến sự lên, thì phải nghe lệnh của Viên Phi Tông. Trung thổ võ lâm hiểu rõ nhất là Viên Phi Tông, đối với còn lại ba tông, tại Âm Dương Cốc có chút hiểu rõ, đối Phục Tàng Viện cùng Ngự Không Điện thì căn bản không hiểu rõ, bởi vì cơ hồ không nhìn thấy hai người bọn họ tông đệ tử. Ha ha, ngươi sẽ không nói. Đại Thiên Ma Cung cung chủ vậy mà là một cái Phục Tàng Viện đệ tử đi. Tống Vân Ca cười to nói. Nếu thật là dạng này, kia thật là chuyện cười lớn, toàn bộ ma môn đều không ngẩng đầu được lên. Hoàng Phi Dạ lườm hắn một cái nói, xác thực như thế. Tống Vân Ca lắc đầu. Hoàng Phi Dạ nói, nghe nói hắn đem Đại Thiên Ma Kinh cùng Phục Tàng Viện tâm pháp dung hợp, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Tống Vân Ca khe nói, Phục Tàng Viện đệ tử có bản lãnh như vậy có thể trở thành Đại Thiên Ma Cung cung chủ. Vì sao không thể? Hoàng Phi Dạ lạnh lùng nói. Thân kiêm hai nhà chi trưởng, tự nhiên có nó chỗ hơn người, liền giống như ngươi. Tống Vân Ca sờ lên mình mày kiếm, cười nói, quá khen quá khen. Mình có thể tới như thế, là bởi vì được vạn hồn luyện thần phù, còn có cực tốt vật khí, nếu không đã tẩu hỏa nhập ma mà chết. Tựa như vị cung chủ kia đồng dạng, cỡ nào kỳ tài ngút trời, kết quả vẫn là tẩu hỏa nhập ma mà chết, ngươi hẳn là lấy đó mà làm gương. Hoàng phi dạ khe nói. Tống Vân Ca nghiêm sắc mặt, chậm rãi gật đầu, vậy ngươi biết phần mộ của hắn chỗ?
Biết.
Hoàng phi dạ gật đầu. Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ. Hoàng phi dạ nói, ngươi muốn đi xem. Tống Vân Ca lắc đầu, đi xem cũng không có tác dụng gì, Đại Thiên Ma Châu chắc hẳn đã bị Phục Tàng Viện đạt được đi. Theo ta được biết, Phục Tàng Viện cũng không tìm được. Chôn ở bọn hắn nơi đó, Phục Tàng Viện cũng không tìm tới. Phục Tàng Viện dù không tìm được, lại tìm được một số bí mật. Hoàng phi dạ nhàn nhạt nhìn xem hắn, muốn nghe đi. Nói nghe một chút. Tống Vân Ca mỉm cười nói. Tâm hắn gấp như lửa đốt, không kịp chờ đợi, nhưng biểu hiện ra khinh đạm, hơn nữa còn không thể cố ý cự tuyệt, vậy liền càng che càng lộ. Hoàng phi dạ nói, nghe nói Đại Thiên Ma Châu hết thể có 6 khỏa, tập hợp đủ 3 viên, liền có thể tìm tới mặt khác 3 viên, 6 khỏa tề tụ, liền có thể tìm tới chân chính Đại Thiên Ma Châu. 6 khỏa. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Hoàng phi dạ nói, ta có thể lấy được 1 viên. Tống Vân Ca mừng rỡ, lại như cũ bình tĩnh, mỉm cười nói, ngươi vậy mà có thể lấy được 1 viên. Hoàng phi dạ phát ra cười lạnh một tiếng, đừng giả bộ khang làm bộ, ngươi muốn đi.
Vâng.
Tống Vân Ca gật gật đầu. Loại bảo vật này đương nhiên muốn. Ta sư huynh bình yên rời đi, ta liền cho ngươi viên kia. Hoàng phi dạ nói. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu, vậy liền một lời đã định. Để hắn tranh thủ thời gian rút khỏi tới đi. Hoàng phi dạ liếc nhìn hắn một cái, thân hình biến mất. Tống Vân Ca đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ. Cái này Hoàng phi dạ nói tới là thật là giả. Y dì theo thần thái của nàng, không giống như là giả, chẳng lẽ nàng thật có 1 viên Đại Thiên Ma Châu. Tăng thêm mình viên kia. Đó chính là 2 viên, còn thiếu 1 viên. Cái này 1 viên, vẫn là phải từ Tống Vũ Yên nơi đó nghĩ biện pháp, nàng nhất định cũng có. Nếu như có thể tề tụ 3 viên, liền có thể tìm tới còn lại 3 viên, từ đó đoạt lại tề tiểu 6 khỏa, tìm tới chân chính Đại Thiên Ma Châu. Nếu như thấy được Đại Thiên Ma Kinh, ba nhà tâm pháp tướng thăm ra, còn không cách nào tìm tới đột phá cảnh giới chướng biện pháp, vậy mình. Nghĩ tới đây hắn không hiểu khẩn trương. Chớ sợ, cho dù không thể tìm tới phá cảnh chi pháp. Nếu có đầy đủ công lao cùng lực lượng tinh thần, thôn phệ kiếm thần hồn phách, nói không chừng có thể nhất cử bước vào kiếm thần, từ đó phá cảnh. Nghĩ tới đây, hắn buông lỏng một hơi. Hắn người nhẹ nhàng trở lại Mai Oánh bên cạnh bọn họ, nhìn xem bọn hắn tiếp tục đốn tuổi, đứng tại trên ngọn cây không nhúc nhích. Thẳng đến hoàng hôn dâng lên, mọi người mới hài lòng trở về, còn lại chính là phòng bị âm dương cốc đệ tử lại đến thi triển vạn vật thiên sinh thuật là đủ. Chống đỡ được 10 ngày, đại công tới tay. Ngày thứ 2 Y Y Nguyên ra khỏi thành đốn tuổi, ra khỏi thành Bạch Hổ vệ không chỉ có Tiêu Phương bọn hắn, còn có 6 cái thập. Mai Oánh bọn hắn không để ý, Đại La thành bên ngoài rừng cây rất lớn, vô biên vô hạn, nhiều người hơn nữa cũng phạt không riêng. Tống Vân Ca trước đốn tuổi, hắn thân pháp nhanh, thời gian nháy mắt cắt đổ một mảng lớn, sau đó tiếp tục canh gác. Hắn xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài, cùng Hoàng Phi Dạ gặp lại lần nữa. Cho ngươi. Hoàng Phi Dạ ném ra ngoài một hạt châu. Tống Vân Ca nhận lấy. Cùng mình Đại Thiên Ma Châu không khác nhau chút nào, nguyên khí đi vào không phản ứng chút nào, phân biệt không ra thật giả. Hắn tạm thời xem như là thật, chỉ cần lại tìm đến 1 viên, liền biết thật giả. Chương 145, phản sát. Tống Vân Ca cười tủm tỉm nhận lấy, thế nào, ngươi vị sư huynh kia đã đi?
Ừm.
Hoàng Phi Dạ nói, đã bị ta chi đi. Vậy thì tốt rồi. Tống Vân Ca cười híp mắt nói, bất quá Hoàng cô nương, ngươi thế nhưng là cho ta đào một cái bẫy a.
Cái gì cả bẫy?
Hoàng phi dạ đôi mắt sáng chớp động, chột dạ nhìn về phía nơi khác. Tống Vân Ca nói, Phùng Minh Hiên có cái lợi hại đại ca đi đã là kiếm vương cấp độ, à, chính là các ngươi quỷ chi, có phải là... Hoàng phi dạ ho nhẹ một tiếng, đôi mắt sáng lưu chuyển nhìn quanh hai bên. Tống Vân Ca nói, hắn vẫn là Phục Tàng Viện đệ tử, trách không được ngươi không dám giết Phùng Minh Hiên nha.
Ta không phải không dám, chỉ là đánh không lại mà thôi.
Hoàng phi dạ khe nói. Tống Vân Ca thất vọng nhìn xem nàng, ta như thế thành khẩn đợi ngươi. Ngươi lại như thế lừa ta, quả nhiên là.
Hoàng phi dạ nói, yên tâm đi, đại ca hắn không gặp qua tới tìm ngươi.
Tống Vân Ca nhíu mày nhìn nàng.
Hoàng phi dạ nói, đang lúc bế quan, trong thời gian ngắn không có khả năng xuất quan, đợi hắn xuất quan, ngươi cũng không sợ hắn.
Tống Vân Ca ho nhẹ một tiếng, lắc đầu, bế quan nha, ai biết lúc nào có thể xuất quan, khả năng vào hôm nay, khả năng vào ngày mai.
Cũng có thể là đến sang năm.
Hoàng phi dạ khẽ nói, dứt lời, ngươi muốn làm gì?
Nàng đối Tống Vân Ca đã hiểu rất rõ, biết hắn đây là đánh đòn phủ đầu, khí thế bên trên vượt trên mình, để đưa ra yêu cầu lúc, để cho mình mở không nổi miệng có kẻ mặc cả. Tống Vân Ca nói, hắn bế quan ra, nói không chừng đã nâng cao một bước, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi muốn làm gì? Hoàng Phi Dạ lạnh lùng nói. Tống Vân Ca nói, lại đến một viên đại thiên ma châu. Nghĩ hay lắm. Hoàng Phi Dạ khe nói. Ngươi như thế lừa ta, còn không có đền bù. Vậy chúng ta liền dứt khoát nhất đao lưỡng đoạn, ngươi qua ngươi cầu độc mục, ta đi mặc ta dương con đường. Nhất đao lưỡng đoạn liền nhất đao lưỡng đoạn. Hoàng Phi Dạ cười lạnh, ai sợ ai. Tống Vân Ca quay người liền đi. Hoàng Phi Dạ nhìn hắn biến mất không còn tăm tích, cũng không có trở về đến, cảm thấy hơi trầm xuống, nhíu mày không nói. Cũng bởi vì cái này liền nhất đao lưỡng đoạn. Đương nhiên đây đúng là hố hắn một thanh, để hắn chọc tới Phùng Minh Sơn cái này quỷ chi. Nhưng với hắn mà nói cũng không phải là đại phiền thoái, chỉ cần hướng trong thành vừa trốn, Phùng Minh Sơn không làm gì được hắn. Cho nên căn bản không cần thiết như thế tuyệt quyết. Chẳng lẽ là bởi vì Đại Thiên Ma Châu? Đại Thiên Ma Châu? Tống Vân Ca cảm thấy nàng còn có Đại Thiên Ma Châu, dù cho không có, cũng có thể làm ra, phải nghĩ biện pháp bức ép một cái nàng. Hắn trở về một chuyến biệt viện, đem Đại Thiên Ma Châu phóng tới tiểu viện một chỗ khác, phân phóng hai nơi, miễn bị người một tổ bưng. Sau đó ra Thiên Nhạc biệt viện, tại Đại La Thành bên trong dạo qua một vòng, bóng đêm giáng lâm đèn hoa đã bên trên thời điểm mới đi đến Tụ Phúc Lâu. Dương Vân Nhạn đã tại bên cửa sổ bên cạnh bàn chờ lấy, nhìn thấy hắn tiến đến, chiêu một chút tay liền đẩy ra vỏ rượu giấy dán, rót đầy chén rượu. Tìm được nàng đưa cho Tống Vân Ca chén rượu. Tống Vân Ca gật đầu, do xét một chút bốn phía. Tụ Phúc Lâu một mực là khách tràn đầy lâu, lúc này cũng không ngoại lệ, chung quanh đều ngồi đầy người. Dương Vân Nhạn nói, muốn làm sao làm trực tiếp cùng thập trưởng nói, vẫn là chính chúng ta xuất thủ. Hai người chúng ta lại thêm Trác sư muội, đã là đủ. Tống Vân Ca nói, nếu không, lại thêm thập trưởng. Dấu giếm Mai Hoánh xác thực không quá thỏa đáng, theo Mai Hoánh tính tình, nhất định sau đó tìm mình phiền phức. Là hẳn là mời thập trưởng cùng một chỗ. Dương Vân Nhạn nói, hai người ngay tại nói chuyện. Tống Vân Ca bỗng nhiên cảm giác khác thường, quay đầu nhìn sang, nhìn thấy một cái thanh niên áo lam đang từ từ bước đi thong thả tiến đến. Cái này thanh niên áo lam tướng mạo bình thường, lại anh tư bừng bừng phân chấn, đi vào Tống Vân Ca bên cạnh cái bàn ngồi xuống, đưa tay chào hỏi tiểu nhị, điểm số bàn thịt rượu. Nguyên bản ngồi ở kia bên cạnh một cái lao giả chừng thanh niên áo lam một chút, lại bị thanh niên áo lam từ trong ngực móc ra 100 lượng bạc sở kinh, ngậm miệng lại, tiếp nhận bạc trực tiếp rời đi. Tống Vân Ca nhíu mày. Dương Vân Nhạn thấp giọng nói, làm sao rồi? Thiên mị. Tống Vân Ca hừ một tiếng. Hắn hiện tại dù cho vô dụng đại nhật Như Lai, sắt gần như vậy, cũng có thể cảm giác được rõ ràng đại nhật Như Lai khí tức. Dương Vân Nhạn nhíu mày, lá gan lớn như vậy, vậy thì thật là tốt. Tống Vân Ca nói, chờ một chút nhìn, giống như là hướng về phía ta tới, kẻ đến không thiện A. Dương Vân Nhạn khẽ cười nói, sẽ không lại ám sát ngươi đi. Tống Vân Ca nói, ai biết được. Hai người nói chuyện chỉ là hạ giọng. Vô dụng truyền âm nhập mật, thanh niên kia chỉ cần vểnh thai liền nghe được. Thanh niên áo lam hơi hít mắt, khẽ nhấp một cái rượu. Bốn vị thanh niên lên lầu đến, nhìn nó nghiêng hai phía một chút về sau ngồi vào thanh niên áo lam bên người. Dương Vân Nhạn cảm nhận được mãnh liệt tác ý, xem ra thật muốn giết ngươi. Tống Vân Ca cười cười. Hắn tại suy nghĩ, có phải là Hoàng Phi Dạ đã để lộ ra tin tức, cho nên những này thiên mị dứt khoát đến cái phản sát. Không đợi chính mình giết bọn hắn trước hết giết hắn diệt khẩu, đưa tử địa mà hậu sinh. Bọn hắn gần như là trắng trợn muốn giết hắn, không có chút nào che giấu, đây không phải không có sợ hãi, mà là cá chết lưới rách. Chúng ta đi. Tống Vân Ca bỗng nhiên dựng vào Dương Vân Nhạn vai, hai người chợt xuất hiện ở đầu bậc thang, sau đó lóe lên biến mất. Truy. Thanh niên áo lam nhảy lên một cái, như diều hâu lướt đi đi. Đầu bậc thang mới vừa lên đến ba người, vừa cùng hắn đối diện. Thanh niên áo lam một bên thân, nhẹ nhàng lướt qua ba người, lệnh một ly lướt qua đi, chui vào đầu bậc thang. Bốn vị thanh niên theo sát phía sau. Mới vừa lên lâu ba cái trung niên thân thể cứng ngắc, nhìn xem bọn hắn cao tốc lướt qua mình, quần áo phần phật âm thanh điếc tai. Đợi bọn hắn toàn bộ biến mất tại đầu bậc thang, ba trung niên nhân chậm quá khí, hai mặt nhìn nhau liếc nhau, mê mang lắc đầu. Những này võ lâm cao thủ lại muốn gây sự, có thể suy ra kết quả của bọn hắn, nhất định là phải bị Chu Tức Vệ trừng phạt. Hảo khinh công. Là cao thủ. Lại cao cũng phải bị Chu Tức Vệ trấn áp. Tất cả mọi người bị hấp dẫn ánh mắt. Nghị luận ầm ĩ, hưng phấn không hiểu. Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn thoáng hiện tại trên đường cái, tựa như giống như cá bơi trong đám người xuyên qua. Thanh niên áo lam năm người mới ra Tụ Phúc Lâu thì biến mất không thấy gì nữa, thưa không tiêu thất. Dương Vân Nhạn quay đầu liếc một chút, không thấy bọn hắn, lại không thư giãn, biết bọn hắn nhất định là thi triển độn thuật đuổi theo, khe nói, ngươi chẳng lẽ bại lộ hành tung bọn hắn thế nào biết ngươi muốn giết bọn hắn. Nàng cũng không biết Hoàng Phi Dạ. Tống Vân Ca cười nói, dạng này không tốt hơn tránh khỏi từng bước đi lục soát, một mẻ hốt gọn.
Vậy liền xem ngươi lưới rắn chắc vẫn là bọn hắn đao sắc bén hơn, ta đi tìm chắc cô nương cùng thập trưởng.
Được rồi, không kịp. Ngươi thật có thể đối phó được.
Có thể thử một lần, ngươi trốn đến một bên, nhìn thấy đào tẩu lại ra tay.
Ta lại muốn kiếm tiện nghi nha.
Nàng cười nhẹ nhàng đáp ứng, cũng không lo lắng Tống Vân Ca an nguy.
Hai người tốc độ đột nhiên tăng tốc, hướng phải rẽ ngang tiến vào một đầu hẻm nhỏ.
Sau đó tại hẻm nhỏ chỗ rẽ chỗ hai người đột nhiên tách ra, một cái ngoặt vào bên trái hẻm nhỏ một cái ngoặt vào bên phải.
Tống Vân Ca tiến vào hẻm nhỏ 100 mét sau dừng lại, đối hiện ra thân hình, chậm rãi tới gần năm người nói, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?
Phụ mệnh giết ngươi.
Thanh niên áo lam bình tĩnh nói, Tống Vân Ca đúng không?
Vì sao giết ta?
Báo thủ cho Phùng Minh Hiên.
Thanh niên áo lam thần sắc bình thản, Phùng Minh Hiên chính là Âm Dương Cốc Hoạch Tâm đệ tử, ngươi giết hắn, phải chết.
Hắn nói chuyện, thân hình biến mất, còn lại bốn thanh niên sớm đã biến mất.
Tống Vân Ca chỗ mi tâm tiểu kiếm xoay tròn, đống nhiên một đâm.
Ây thanh niên áo lam hiện ra thân hình, che ngực chậm rãi ngã xuống đất, ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi.
Tống Vân Ca rút kiếm về sau một đâm.
Xuy.
Một thanh niên lộ ra thân hình, ngực trung kiếm, khó có thể tin.
Bọn hắn độn thuật tinh thâm, như thế nào bị dễ dàng như thế đâm trúng.
Hắn giống như có thể nhìn thấy mình.
Chương 146, hủy diệt.
Còn lại ba cái thanh niên sinh lòng thoái ý.
Tống Vân Ca thân hình phiêu hốt, lóe lên biến mất, sau một khắc đã đâm trúng một thanh niên, sau đó lại lóe lên, đâm trúng cái thứ hai.
Còn lại một thanh niên quay người đảo mệnh, muốn đem tin tức này truyền đi, cái này Tống Vân Ca có thể khám phá độ thuật.
Hắn vừa chạy ra 10 trượng, phía sau lưng tê dần, sau đó ngực xuất hiện một đoạn mũi kiếm.
Tống Vân Ca đã xuất hiện sau lưng hắn, một kiếm xuyên qua.
Dương Vân Nhạn từ đầu tường đáp xuống, lắc lắc đầu nói, đây cũng quá đơn giản đi, là ngươi mạnh hơn, vẫn là bọn hắn quá yếu.
Tống Vân Ca cười nói, đương nhiên là ta mạnh thôi, cảnh giới chưa đi đến, kiếm pháp vẫn là tinh tiến.
Tự mình thi triển qua về sau, hắn đối Viên Phi Tông võ công lĩnh nộ càng sâu.
Đã có thể thấy rõ thân hình của bọn hắn, lại có thể đoán được chiêu thức của bọn hắn, mà lại những này thiên mị cảnh giới không có vượt qua mình, hắn dựa vào trong đầu thâm hậu võ học, một chiêu chế địch nhẹ nhõm như ý.
Dương Vân Nhạn bĩu bĩu môi đỏ, đều là chút chủ nghĩa hình thức nha, còn uổng ta nghĩ đến làm sao mau chóng tìm đến thập trưởng cùng chắc cô nương, các nàng nếu tới mới là trò cười.
Chẳng lẽ Đại La Thành chỉ có cái này 5 cái thiên mị?
Tống Vân Ca lắc đầu, có 55 cái, đến rồi.
Sắc mặt hắn nghiêm nghị, thấp giọng nói, lui ra phía sau.
Dương Vân Nhạn không chút do dự thi triển khinh công, nhanh như chớp đến phía sau hắn.
Tống Vân Ca nói, theo sát lấy ta.
Thần sắc hắn ngưng trọng nhìn chằm chằm hẻm nhỏ. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía, chậm rãi nói, thật đúng là để mắt ta, toàn bộ điều động.
Xuy 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 đầy trời hàn tinh bỗng nhiên thoáng hiện, giống như mưa như chút nước mà xuống.
Dương Vân Nhạn thi triển khinh công, giống như Tống Vân Ca cái bóng dán tại hắn phía sau lưng, chỉ có một thước khoảng cách.
Nàng có thể ngửi được Tống Vân Ca trên người nhẹ nhàng khoan khoái khí tức, có thể cảm nhận được hắn chu bảo mỗi một cái run run.
Phóng đại cảm ứng, ngưng thần tại Tống Vân Ca trên thân, cảm thụ được động tác của hắn, nhắm mắt theo đuôi đi theo.
Tiến.
Tống Vân Ca quát.
Xấu tuyết kiếm vạch ra một cái vòng tròn, hình thành một cái quang hoàn vòng qua mình, đồng thời xông về trước quá khứ.
Xuy.
Sắc lạnh, the the tiếng gào chói tai.
Bốn cái màu xanh sẫm quần áo nam tử hiện ra thân hình, ôm ngực ngây người, trên tay lưu lại một thanh đao gãy.
Tống Vân Ca một kiếm này xé ra bốn cái thiên mị trái tim.
Quay người.
Tống Vân Ca quát.
Hắn gào to đồng thời, thân thể đột một chuyển, xấu tuyết kiếm lần nữa vạch ra sắc lạnh, the the tiếng gào.
Đây năm cái màu xanh sẫm quần áo nam tử hiện hình, che tim mà đứng, trên tay cầm một nửa đao.
Dương Vân Nhạn co lại sau lưng Tống Vân Ca liễu lươi.
Hai kiếm giết 9 người, coi là thật so cắt dưa cắt cỏ còn dễ dàng.
Giết.
41 cái màu xanh sẫm quần áo nam tử đồng thời hiện thân, không còn thi triển độ thuật, đầy trời ngân quang hướng Tống Vân Ca bàn đến.
Xuy 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 xuy.
Từng đạo tiếng hét lớn phá không, thanh thế kinh người.
Bọn hắn đã nhìn ra độ thuật đối Tống Vân Ca vô hiệu. Cùng nó lại hao tâm tổn sức duy trì độ thuật, không bằng chuyên chú thi triển sát chiêu, một người một miếng nước bọt cũng phải đem hắn chết đuối.
Tống Vân Ca cười một tiếng dài, lúc này mới đã nghiền.
Xấu tuyết kiếm vạch ra một cái vòng tròn bên trong hiện lên mơ hồ ánh sáng nhạt, mơ hồ là một cái quang thuẫn.
Đây là kiếm thần một thức cùng thôn vân quyết tương hợp.
Đầy trời ám khí đồng thời bay rớt ra ngoài.
Đốt.
Hắn cười to đông nhiên dừng lại, gào to ra một đạo ly hận âm.
Mọi người nhất thời trệ trệ.
Một tiếng này gào to cực kỳ đột ngột, nghe tiếng cười căn bản sẽ không nghĩ đến hắn bỗng nhiên gào to.
Xuy 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 trong tiếng kêu chói tai, 41 người không một may mắn thoát khỏi,
đều trúng chiêu ngã xuống đất. Những này ám khí đều bôi kịch độc, kiến huyết phong hầu. Chúng thiên mị vội vàng xuất ra trong ngực bình sứ, muốn lấy ra giải dược.
Đốt.
Tống Vân Ca lại một tiếng gào to. Chúng thiên mị động tác dừng lại. Dương Vân Nhạn tại tiếng thứ nhất ly hận ngâm lúc hoảng hốt một chút, ngực ngân truy mát lạnh, tuôn ra một đạo khí lạnh tiến vào não hải, nháy mắt khôi phục bình thường. Nàng trơ mắt nhìn xem Tống Vân Ca thoát ly mình, nhanh đến mức mình theo không kịp, tại chúng thiên mị trước mặt vút qua. Sấu tuyết kiếm xẹt qua một vòng địa quang, mơ hồ là một cái kỳ dị hình cung. Ây chúng thiên mị nhao nhao che tim. Tốc độ nhanh như vậy hạ, sấu tuyết kiếm còn có thể chính xác xẹt qua tim, để Dương Vân Nhạn không khỏi tán thưởng. Tống Vân Ca kiếm pháp coi là thật đến cực kỳ cao thâm cảnh giới. Tống Vân Ca trả lại kiếm trở vào bao, vô vô bàn tay cười nói, thống khoái. Dương Vân Nhạn đánh giá trên mặt đất chúng thiên mị, trong lòng vẫn còn rung động. Tống Vân Ca cười nói, không một may mắn còn sống sót, trừ phi trái tim là sinh trưởng ở bên phải. Dương Vân Nhạn thu liễm trong lòng rung động, liếc xéo hắn một chút, ngươi cảm thấy sẽ có hay không có. Vậy dễ làm. Tống Vân Ca bỗng nhiên lóe lên, không trung lại xuất hiện một đạo hồ quang, hắn lần nữa hồi quy nguyên vị, trường kiếm trở vào bao. Dương Vân Nhạn nhìn thấy chúng thiên mị ngực phải miệng cũng trúng một kiếm. Ngươi kiếm này thật nhanh. Dương Vân Nhạn thực sự không cách nào áp chế tán thưởng, mặc dù nghị cực lực nhịn xuống, không cho hắn tại trước chân đắc chí, nhưng thực sự không cách nào đè nén xuống câu này tán thưởng. Kiếm của hắn quá nhanh, nhất là một kiếm này, nhanh như thiểm điện là vừa lúc nó phần hình dung. Tống Vân Ca ngạo nghễ mỉm cười. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Dương Vân Nhạn nhịn không được trợn mắt chừng một cái, chính ngươi lục soát bọn hắn đi, ta là không soát người. Tống Vân Ca cười nói, ngươi là tài đại khí thô, vậy thì tốt, ta tự mình tới. Hắn nói chuyện xoay người lại lục soát cái này đến cái khác thiên mị ngực, đáng tiếc không có một cái ngân truy. Ngược lại là tìm ra một chút ngân phiếu đến bất quá là hơn 1.200 mà thôi, trêu đến hắn lắc đầu không thôi. Người nào? Tiếng gào to bên trong, ba cái chu tức vệ bắn nhanh tới, nhìn thấy Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn về sau, căng cứng sắc mặt trầm dần. Tống Vân Ca cười nói, thật đúng là đúng dịp, Mai huynh. Mai Duệ cùng hai cái chu tức vệ ôm quyền mỉm cười. Là Tống huynh đệ ngươi nha. Sao giết nhiều người như vậy? Dương sư muội từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mai Duệ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Dương Vân Nhạn. Dương Vân Nhạn đến Mai Oánh thủ hạ về sau, hắn ngược lại không có cách nào đi tìm Dương Vân Nhạn. Mai Oánh không cho phép hắn tìm Dương Vân Nhạn, nói là hưởng phí công phu, sớm làm chặt đứt cái này vô dụng tâm tư. Dương Vân Nhạn ánh mắt quá cao, căn bản không nhìn chúng hắn. Hắn đầy không tình nguyện, quyết định qua một đoạn thời gian, chờ Mai Oánh chú ý bị phân đến nơi khác lúc lại tìm Dương Vân Nhạn. Hắn thâm thụ nỗi khổ tương tư, mấy ngày nay trước mắt một mực đung đưa Dương Vân Nhạn luyện chuyển thân ảnh, dung quang chiếu người mỉm cười. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này đụng tới. Ít lại nhải, tranh thủ thời gian thông báo lên đi, đây đều là thiên mị, để người đến tra một chút. Dương Vân Nhạn khe nói. Tốt tốt. Hai cái khác chu tức vệ bận bịu đáp ứng. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem hơn 50 cái thiên mị nằm đầy hẻm nhỏ nền đá mặt, nhận đả kích cường liệt. Quay người liền chạy, không kịp chờ đợi đi bẩm báo. Mai Duệ cảm thấy dưới ánh trăng Dương Vân Nhạn phảng phất tiên tử, không tự chủ được không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt bị nàng dắt di động, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ngươi cái tên này nhìn loạn cái gì, trong mắt cho ngươi hái được. Dương Vân Nhạn bị hắn chằm chằm đến toàn thân không được tự nhiên. Mai Duệ giật mình thất thố. Hắn là muốn tại Dương Vân Nhạn trước mặt duy trì hình tượng, không dung có như thế thất thố, ho nhẹ một tiếng nói, Dương sư muội tại Bạch Hổ vệ ngẩn đến còn thư thái đi tiểu muội không có tìm ngươi phiền phức đi. Tìm ta phiền toái gì? Dương Vân Nhạn nói. A, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mai Duệ buông lỏng một hơi. Không hiểu đâu. Dương Vân Nhạn tức giận. Tiếng bước chân vang lên, một đám người chạy tới, nhìn thấy trên đất 55 cỗ thiên mị thi thể, nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục. Tống Vân Ca quét mắt một vòng đám người, ôm một cái quyền đồng bình mà đi. Mai Duệ ngạc nhiên nói, Tống huynh đệ. Tống Vân Ca nói, bên này từ Mai huynh nhìn chằm chằm, ta liền yên tâm, có việc tạm thời cáo tử. Mai Duệ lộ ra tiếu dung, nhìn về phía Dương Vân Nhạn. Dương Vân Nhạn khẽ nói, tranh thủ thời gian kiểm kê kiểm tra, đừng lề mề. Chương 147, bại lộ. Tốt tốt tốt. Mai Duệ vội vàng gật đầu. Hắn hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, lớn tiếng nói, tranh thủ thời gian kiểm kê kiểm tra một chút có phải là thiên mị. Còn phải xem tốt, có khác cá lọt lưới không chết. Có thể nhiều cùng Dương Vân Nhạn ở một lúc, quả thực chính là niềm vui ngoài ý muốn. Dương Vân Nhạn liếc nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng rung động. Cùng hắn bảo trì 10 mét khoảng cách, khoát tay nói, đừng tới đây. Mai Duệ thất vọng nhìn xem nàng, lộ ra vẻ ưu oán. Dương Vân Nhạn bất vi sở động hành hắn một chút, nhìn về phía ngay tại kiểm điểm đám người, nhìn xem bọn hắn từ chật chật sợ hai thán phục chậm rãi ngậm miệng. 55 cỗ thi thể, mỗi một bộ đều là tim trung kiếm, cái này kiếm pháp để bọn hắn cảm thấy trái tim băng giá. Đây là cỡ nào tinh chuẩn mà nhanh chóng tâm pháp. Nếu như là hai người đều tim trung kiếm, bọn hắn sẽ tán thưởng nó kiếm pháp vừa nhanh vừa chuẩn, nếu như là bốn người, sẽ càng tán thưởng, mười người, sẽ cảm thấy kiếm pháp kinh người, hai mươi người, liền sẽ sợ hãi. Mà 55 người, bọn hắn chỉ cảm thấy hàn khí ứa ra. Cho dù ở cái này ấm áp ban đêm, trên trời có sáng tỏ ánh trăng, chung quanh có dày đặc đèn lồng, vẫn cảm thấy như rơi hàn băng đen trong hầm. Mai Duệ thấy Dương Vân Nhạn lạnh nhạt như vậy, cực kỳ thương tâm, bất quá đã thành thói quen bị Dương Vân Nhạn cự tuyệt cùng ghét bỏ, rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, cho mình chống một phen sức lực, nhìn về phía đám người. Nhìn thấy bọn hắn dị trạng, sắc mặt hắn cũng chìm túc, nhìn về phía Dương Vân Nhạn, những người này đều là Tống huynh đệ giết. Cái này không nói nhảm mà. Dương Vân Nhạn tức giận, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra đây là một người kiếm pháp? Hảo kiếm pháp. Mai Duệ chỉ có thể nói ba chữ này, thực sự cảm thấy ngôn ngữ bần cùng, không cách nào thuyết minh phức tạp nỗi lòng. Tống Vân Ca đúng là kỳ tài, không chỉ có là tư chất hơn người, còn từng có trí tuệ con người, mình là xa xa không bằng. Thật không nghĩ đến kiếm pháp vậy mà đến trình độ như vậy. Những này thế nhưng là thiên mị. Có thể đến biên giới thiên mị không có một cái yếu, đều là rất đáng sợ ra hỏa. Thiên mị võ học quỷ dị khó lường khó lòng phòng bị, cao hơn ma môn tay càng đáng sợ. Nhưng bọn hắn tại Tống Vân Ca trước mặt giống như gà đất chó sành, coi là thật để người cảm khái. Thiên mị võ học cùng trung thổ võ học khác biệt, thô sơ giản lược nhìn bề ngoài không có gì khác biệt, nhưng gỡ ra quần áo nhìn thân thể, còn là có thể nhìn ra không giống địa phương. Bọn hắn rất nhanh thanh tra hoàn tất, đem những này thi thể đem đến thiên thần điện thuật công. Tống Vân Ca thông qua thiên nhạc sơn nhanh chóng thông đạo, lặng lẽ không một tiếng động tiến vào ngoài thành rừng rậm. Hắn hoán đổi thành đại nhật Như Lai, đứng tại một gốc cổ thụ bên trên tắm rửa ánh trăng. Một lát sau, hắn quay đầu nhìn lại, hoàng cô nương, là người gây nên đi. Hoàng phi Dạ Huyền chuyển thân hình hiện ra, thản nhiên nói, như thế nào? Bớt lo dùng ít sức, đa tạ. Tống Vân Ca nói. Hoàng phi Dạ nói, ta đây cũng là báo đáp ngươi tương trợ chi công. Tống Vân Ca giết Phùng Minh Hiên, nàng hiệu lệnh chúng thiên mị cao thủ giết chết Tống Vân Ca, chút điểm này vấn đề cũng không có. Cuối cùng bị Tống Vân Ca toàn bộ giết chết, vậy chỉ có thể nói những đệ tử này vô năng, chẳng trách mệnh lệnh của nàng. Bất quá tội của ta nặng hơn. Hoàng phi Dạ thản nhiên nói, trở về sau, chí ít sẽ phế bỏ võ công. Cho nên ngươi cũng cần đại công. Tống Vân Ca nói. Hoàng phi Dạ xem như có qua có lại. Thông qua hồn phách ký ức, hắn biết đồng môn đối Hoàng phi Dạ ấn tượng vô cùng tốt, đối xử mọi người thân mật, ôn hòa thiện lương, tại Viên Phi Tông bên trong xem như dị số. Nếu như không phải nàng tư chất cực cao, chỉ sợ sớm đã bị người ám toán mà chết. Hoàng phi Dạ nói, đại công, trừ phi giết chết ngươi. Tống Vân Ca bật cười, hoàng cô nương ngươi một mực không hề từ bỏ, vẫn nghĩ tìm cơ hội giết ta đi. Hắn nhìn thấy Hoàng phi Dạ bạch quang vòng biến mất, đối với mình cũng không sát tâm, hiển nhiên mấy lần tương trợ thu được nàng hảo cảm. Như vậy nhân từ nương tay nữ nhân, thật là khiến người ta hoài nghi làm sao có thể tại Viên Phi Tông sống đến bây giờ. Hừ. Hoàng phi Dạ không có phủ nhận, sắc mặt lại ảm đạm. Mình cứu không được những người này. Ra lệnh cho bọn họ giết Tống Vân Ca, bọn hắn có thể nghe lệnh, nhưng ra lệnh cho bọn họ rút khỏi Đại La Thành, bọn hắn sẽ không nghe, được Tông Chủ tự mình hạ lệnh. Nếu như mình cùng Tông Chủ báo cáo bọn hắn đã bại lộ, Tông Chủ tin hay không không nói đến, nhất định phải điều tra mình làm sao biết. Như thế một trì hoãn, Tống Vân Ca đã giết sạch bọn hắn. Mình bị Tông Môn có một tia hoài nghi, tăng thêm lúc trước sai lầm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mình duy nhất có thể làm chính là cho bọn hắn một cơ hội, liền xem chính bọn hắn có thể hay không bắt lấy, có thể hay không giết chết Tống Vân Ca. Giết không được, vậy chỉ có thể đoán bọn hắn học nghệ không tinh, vận khí không tốt, thân là võ giả đây là số mệnh. Nhìn thấy Tống Vân Ca xuất hiện, nàng liền biết bọn hắn đã hủy diệt. Ừm, Tống Vân Ca bỗng nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Hoàng phi Dạ bận bịu nhìn lại, sắc mặt tùy theo đại biến. Hư không chậm rãi hiện ra một bóng người, thân hình thon dài thẳng tắp, tựa như ngọc thụ lâm phong mà đứng. Hắn che mặt vẹn vẹn lộ một đôi mắt, lại cầm xuống khăn che mặt, lộ ra một trường tuấn mỹ khuôn mặt. Hắn hai mắt chớp động lên phẫn nộ hỏa diễm, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng phi Dạ, "Hoàng sư muội ngươi, ngươi?" Hoàng phi Dạ sắc mặt biến hóa, nói khẽ, "Ngũ sư huynh." Tống Vân Ca xem hắn, lại nhìn về phía Hoàng phi Dạ, "Hoàng cô nương, đây chính là người trong lòng của ngươi." Hoàng phi Dạ sắc mặt cứng ngắc, chật vật nói ra, "Đây là Ngũ Vân Tranh Ngũ sư huynh." Ngũ Vân Tranh gắt gao trừng mắt Hoàng phi Dạ, nhìn cũng không nhìn Tống Vân Ca, nói khẽ, "Hắn là Tống Vân Ca, Đại La Thành cái kia Tống Vân Ca đi." "Vâng." Hoàng phi Dạ chậm rãi gật đầu. Nàng tuyết cái cổ phảng phất cứng đờ, gật đầu động tác không lưu loát chậm chạp, phí sức phi thường. Ngũ Vân Tranh bỗng nhiên phát ra cười lạnh một tiếng. Hoàng Phi Dạ nói, Ngũ Sư Minh, ngươi khi nào tới? Tống Vân Ca hiếu kỳ dò xét Ngũ Vân Tranh, người này vậy mà có thể giấu được mình. Mình tinh thần cường đại, cảm ứng nhạy cảm, còn có vọng khí thuật, gần như không có khả năng bị độn thuật giấu giếm được. Mà cái này Ngũ Vân Tranh hết lần này tới lần khác giấu giếm được mình, ẩn nút một đoạn thời gian, hiển nhiên người mang kỳ công hoặc là bảo vật. Đi theo hắn tới. Ngũ Vân Tranh nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca ôm một cái quyển, như thế ẩn nhẫn, bội phục, ngươi đây là cái gì kỳ công, có thể giấu được ta. Giấu được ngươi có gì khó? Ngũ Vân Tranh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng mình là thiên hạ vô địch. Trong mắt của hắn lóe ra hỏa diễm. Tống Vân Ca nói, đó chính là có bảo vật hộ thể, nếu không ngươi không thể gạt được ta. Tự đại cuồng vọng. Ngũ Vân Tranh cắn răng. Hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Phi Dạ, ta vạn vạn không nghĩ tới, Hoàng sư mọi ngươi vậy mà. Ngươi vậy mà cấu kết một trong đó thổ dân. Ngũ sư huynh Hoàng Phi Dạ sắc mặt tái nhợt. Nàng lo lắng nhất chính là một màn này, sợ bị Ngũ Vân Tranh phát hiện mình cùng Tống Vân Ca có liên quan. Hết lần này tới lần khác vẫn là bị phát hiện. Ngũ Vân Tranh khoát tay chặt lại, đừng gọi ta sư huynh, ta không đảm đương nổi. Tống Vân Ca nói, nếu như không phải Hoàng cô nương, ngươi bây giờ đã cùng bọn hắn cùng chết. Ngũ Vân Tranh nhìn cũng không nhìn Tống Vân Ca, gắt gao trừng mắt Hoàng Phi Dạ, vì cái gì đến cùng tại sao phải phản bội tông môn. Ta không có phản bội tông môn. Hoàng Phi Dạ vội nói. Ha ha, Ngũ Vân Tranh giận quá mà cười, đánh vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, quấy nhiễu lên trong rừng cây nghỉ ngơi chim tước. Ngũ sư huynh Hoàng Phi Dạ lắc đầu nói, ta dù cho cái gì cũng không làm, bọn hắn cũng bại lộ, khó thoát khỏi cái chết. Vậy ngươi vì sao không giết hắn? Ngũ Vân Tranh giận chỉ Tống Vân Ca. Chương 148, công và tư. Hoàng Phi Dạ lắc đầu, ta không giết được hắn. Vây hai chúng ta cùng một chỗ. Ngũ Vân Tranh trầm giọng nói, đủ để giết được hắn. Hoàng Phi Dạ chần chờ. Hai người chung vào một chỗ cũng không phải là đối thủ của Tống Vân Ca. Tống Vân Ca ngắn ngủi mấy ngày công phu liền tinh tiến một mảng lớn, hất ra chính mình. Mà lại hắn kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, còn có một cặp cổ quái kỳ lạ bản sự, mình cùng Ngũ sư huynh chung vào một chỗ cũng không giết được hắn. Ngươi không phải giết không được, là không muốn giết đi. Ngũ Vân Tranh phát ra cười lạnh một tiếng, khỏe môi nết lên châm trọc. Ngũ sư huynh. Hoàng Phi Dạ nói, ngươi thật hiểu lầm, ta cùng. Ta hiểu lầm cái gì? Ngũ Vân Tranh đánh gãy nàng, ngươi cấu kết hắn một trong đó thổ dân, vì hắn mà bán chúng ta đồng môn, ta thấy rất rõ ràng, có hiểu lầm gì đó. Không phải ta bán bọn hắn. Hoàng Phi Dạ tâm phiền ý loạn, theo bản năng phân biệt, là chính bọn hắn bại lộ. Sư huynh ngươi phải biết, một khi có người tu luyện đại nhật như Lai bất động kinh, liền có thể cảm ứng được chúng ta. Chẳng lẽ Tống Vân Ca tu luyện đại nhật như Lai bất động kinh? Ngũ Vân Tranh châm chọc tiếu dung càng tăng lên. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng. Ngũ Vân Tranh bị hắn một tiếng này cười khẽ chọc giận, nộ trừng hướng hắn. Sắc mặt đống nhiên biến đổi. Tống Vân Ca lắc đầu nói, thời gian dài như vậy, ngươi lại không có phát hiện ta dùng chính là đại nhật như Lai bất động kinh, xem ra là thật bị tức vắng đầu. Ngũ Vân Tranh khó có thể tin trừng mắt về phía hắn. Tống Vân Ca nói, cho nên ngươi cũng không cần đoán Hoàng cô nương, ta chuẩn bị đem các ngươi một mẹ hốt gọn, Hoàng cô nương có thể làm chỉ là điều ra ngươi đến, ngươi hết lần này tới lần khác không thức thời, muốn mình muốn chết. Khẩu khí thật lớn. Ngũ Vân Tranh nhìn một chút Hoàng Phi Dạ. Hoàng Phi Dạ thấp giọng nói, ta dù cho thông chi tất cả mọi người rút khỏi Đại La Thành, sư huynh sư đệ bọn hắn cũng sẽ không nghe. Ngũ Vân Tranh tức giận hử, vậy liền thông chi tông chủ. Hoàng Phi Dạ khẽ thở dài một cái, ta nên như thế nào cùng tông chủ nói? Tông chủ sẽ trước hoài nghi ta tin tức này có đúng hay không, dù sao đều rút khỏi Đại La Thành liên lụy quá lớn. Ngũ Vân Tranh trầm mặc một chút, lạnh lùng nói, chung quy là ngươi chuẩn dạ, thân chính không sợ cái bóng tà. Ngươi làm gì sợ hãi tông chủ điều tra? Có một số việc căn bản nói không rõ. Hoàng Phi Dạ nhẹ nhàng lắc đầu nói, sư huynh, ta cấp tốc bất đắc dĩ. Ngũ Vân Tranh cắn răng, ngươi sai lầm lớn đã đúc thành, hiện tại duy nhất có thể làm chính là thẳng thắn nhận tội. Hoàng Phi Dạ thở dài một hơi không nói chuyện. Hiện tại nếu là đi nhận tội, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tống Vân Ca nói, vị này Ngũ công tử, ngươi biết Hoàng cô nương tình huống hiện tại đi. Không cần ngươi nói. Ngũ Vân Tranh lộ ra căm ghét thần sắc, lạnh lùng nói, không nhọc ngươi một trong đó thổ tặc tử hao tâm tổn trí. Tống Vân Ca lắc đầu, ta là không vừa mắt, Hoàng cô nương vì cứu ngươi bỏ ra không ít đại giới, ngươi chẳng những không lĩnh tình, ngược lại oán nàng hận nàng, ta thực sự không vừa mắt, nói mấy câu. Chuyện của chúng ta không mượn ngươi xen vào. Ngũ Vân Tranh cười lạnh, ta lĩnh không lĩnh tình là chính ta sự tình, như thế phản bội tiến hành, tâm ta an lý được nhận, ta thành người nào? Tống Vân Ca giật mình, nhìn về phía Hoàng Phi Dạ, lắc đầu. Hoàng Phi Dạ trong mắt dần dần nổi lên lanh ý. Ai? Tống Vân Ca đối Hoàng Phi Dạ thở dài nói, Hoàng cô nương thích nhầm người a, hắn thích mình càng vượt qua ngươi, trước tiên nghĩ mình, đâu thèm ngươi chết sống. Ngậm miệng. Ngũ Vân Tranh gầm thét, ta không thể trơ mắt nhìn xem hoàng sư muội bị ngươi mê hoặc, đối phó chúng ta đồng môn. Tống Vân Ca nói, nàng trở về nhận tội, chính là một cái chết, ngươi đây là để nàng chịu chết. Còn không phải ngươi hại, ngươi cái này hỗn đản. Ngũ Vân Tranh gầm thét, tội đáng chết vạn lần. Hắn rút đao giận chém, thân hình lóe lên biến mất. Tống Vân Ca trong cảm giác một chút không có hắn, không cảm giác được hắn người, cũng không cảm giác được đao của hắn. Tống Vân Ca biến mất tại nguyên chỗ, Già Thiên Quyết khởi động, hoàn toàn biến mất. Hắn không cảm ứng được Ngũ Vân Tranh, hắn tin tưởng Ngũ Vân Tranh cũng không cảm ứng được chính mình. Hắn cũng sinh thái ý. Nuốt mất 55 cái hồn phách sẽ để cho mình tinh thần lực tăng một đoạn. Theo tinh thần lực tăng cường, bình thường hồn phách đối với mình tăng phúc nhỏ bé, 55 cái hồn phách còn không bằng một cái đao hầu tới mạnh. Nhưng mặc kệ như thế nào, vẫn là có tăng cường, nói không chừng có thể sở đến quỷ chi biên giới. Sư huynh, đừng làm rộn. Hoàng Phi Dạ nói khẽ, ta phải đi. Nàng quay người liền đi. Ngũ Vân Tranh hiện ra thân thể ngăn trở nàng, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Sư huynh ngươi chẳng lẽ muốn bắt ta trở về Hoàng Phi Dạ nhíu mày? Nếu như ngươi không tự mình đi, vậy ta chỉ có thể bắt ngươi trở về. Ngũ Vân Tranh lạnh lùng nói, thân là Viên Phi Tông đệ tử không thể gặp ngươi như thế mà thờ ơ. Ngươi Hoàng Phi Dạ khó có thể tin. Nàng vạn không nghĩ tới cái này Ngũ sư huynh như thế nhẫn tâm như thế vô tình, lại thật xuống tay với mình. Đây là muốn giết mình. Nàng đôi mắt sáng phát ra thương tâm cùng thống khổ, yếu ớt nhìn xem hắn. Ngũ Vân Tranh lại mặt không biểu tình, lạnh lùng như đối đãi người xa lạ, trầm giọng nói, làm ngươi cùng hắn cấu kết thời điểm, ngươi liền nên nghĩ đến một ngày này. Phản bội nữ nhân của mình tựa như biến chất đồ ăn, là không thể nhận, dứt khoát ném rơi. Tâm hắn như băng tuyết, tràn đầy phẫn nộ cùng sắc cơ, tuyệt không bỏ qua phản bội mình người. Về phần gian phu Tống Vân Ca, hắn sớm tôi muốn thu thập rơi, hôm nay tạm thời ném một bên, miễn cho hai người bọn họ liên thủ. Tống Vân Ca chợt phát hiện thân, hoàng cô nương, ngươi tuyệt vọng rồi đi. Hoàng Phi Dạ nhìn chằm chằm Ngũ Vân Tranh, muốn biết hắn có phải hay không nói đùa, cố ý dọa mình. Tống Vân Ca kéo lên Hoàng Phi Dạ cánh tay liền đi. Chết! Một đạo đao quang nháy mắt tập đến. Tống Vân Ca sớm đã hoán đổi thành kiếm phủ, mênh mông nguyên khí doanh thân, xấu tuyết kiếm nhẹ nhàng xẹt qua một đường cong tròn. Đao quang đột nhiên biến mất. Ngũ Vân Tranh gặp qua Tống Vân Ca một kiếm này, biết nó lợi hại, không nên cứng đối cứng. Đao quang xuất hiện sau lưng Tống Vân Ca. Tống Vân Ca phảng phất đang chờ lấy một đao kia. Mũi kiếm đã cướp đến sau lưng, cùng đao quang chạm vào nhau. Xuy. Đao quang ảm đạm, một nửa rơi xuống. Sau đó đao quang biến mất không còn xuất hiện, Ngũ Vân Tranh cũng biến mất không còn tăm tích. Tống Vân Ca chậm đợi một lát, trả lại kiếm trở vào bao, cái này sấm to mưa nhỏ, nghĩa chính ngôn từ được còn tưởng rằng là rõng rạc hàng người, lại là cái lấn yếu sợ mạnh chi đồ. Hoàng cô nương ánh mắt của ngươi thật có vấn đề, thích hắn cũng bởi vì hắn võ công mạnh. Ngũ Vân Tranh tu vi sắc thực cao, độn thuật cùng đao pháp đều mạnh. Vượt xa kia 55 cái thiên mị. Hoàng Phi Dạ trầm mặc không nói, trong mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Bi thương tại tâm chết, nàng đối với ngoại giới phản ứng trì độn, Tống Vân Ca nước đổ đầu vịt, không có chân chính nghe được. Tống Vân Ca nói, Hoàng cô nương, ngươi muốn thế nào ứng đối hắn khẳng định chạy về Viên Phi Tông cáo trạng, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng Phi Dạ nghe được chữ chết, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Tống Vân Ca nói, Hoàng cô nương, thương tâm là tiểu, tính mệnh là lớn a. Ai? Ngũ sư huynh hắn. Nàng yếu ớt thở dài. Nàng biết Ngũ Vân Tranh tính tình cương trực, đây cũng là nàng thích nguyên nhân, cho nên chỉ có thể chi đi hắn, không thể cùng hắn nói rõ. Thật không nghĩ đến hắn vậy mà không đi, còn khám phá hết thảy, cuối cùng muốn để mình nhận tội. Đây chính là muốn để mình chết. Đây là quân pháp bất vị thân, công lớn hơn tư phạm là đối với mình có một điểm phân tình, như thế nào như thế. Chương 149, Ba Viên. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng bi ai, đây chính là mình thích sư huynh ánh mắt của mình xác thực không được. Tống Vân Ca nói, chẳng lẽ ngươi liền chờ chết? Vậy ta nên như thế nào? Hoàng Phi Dạ ngữ khí yếu đuối bất lực. Ngươi cứ nói đi. Tống Vân Ca khẽ nói. Kỳ thật căn bản không có lựa chọn khác. Không thành. Hoàng Phi Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt sáng chớp động lên rẽ rủa cùng do dự. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tống Vân Ca nói, lại không quả quyết, ngươi liền mất mạng, hối hận cũng đã trưởng. Ai? Hoàng Phi Dạ thở dài. Tống Vân Ca bực bội, không nhịn được khẽ nói, than thở có làm được cái gì, nhanh quyết định đi. Hoàng Phi Dạ lại không hạ nổi quyết tâm. Tống Vân Ca nói, hắn có thể như thế ẩn nấp thân hình, nhất định là một loại nào đó kỳ công, hoặc là một loại nào đó bảo vật, có phải là Ngũ sư huynh hắn có một kiện bảo vật. Hoàng Phi Dạ do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu, tên là Tịch Linh Châu, nhưng triệt để che đi hết thể sinh cơ. Trách không được đâu. Tống Vân Ca giật mình, lập tức cười một tiếng, xem ra giữa các ngươi quan hệ xác thực không cạn, ngươi lại biết cái này. Hai người xem ra cũng không phải là vô tình ý, Viên Phi Tông đệ tử cũng không biết Tịch Linh Châu, nàng lại biết. Cũng chẳng trách Hồ Hoàng Phi Dạ do dự. Hắn đến cùng vì sao như thế Tống Vân Ca nói, có phải là hoài nghi hai người chúng ta có cái gì tư tình? Hoàng Phi Dạ khẽ giật mình. Tống Vân Ca nói, ghen nam nhân không để ý tới tính có thể nói, bất quá hắn cái này lòng dạ cũng quá hẹp hòi đi, dù cho có hiểu lầm kia cũng không nên trực tiếp giết ngươi đi, chẳng lẽ liền một chút không có ngày xưa tình cảm liền không thể tha cho ngươi giải thích vài câu. Cái này Ngũ Vân Tranh đến cùng là ngay ngắn vẫn là ghen ghét. Chỉ sợ đều có. Hoàng Phi Dạ cau mày nói, Ngũ sư huynh hắn chỉ sợ thật hiểu lầm. Nếu như hắn giải khai cái này hiểu lầm, có phải là liền sẽ không hướng lên báo Tống Vân Ca nói. Hoàng Phi Dạ trầm mặt xuống. Chỉ sợ vẫn là sẽ lên báo. Tống Vân Ca nói, cái kia chỉ có một lựa chọn. Không thành. Ngươi tình nguyện bị hắn hại chết giữa các ngươi tình cảm không tới một bước này đi. Dù sao ta cũng là cái tội nhân, chết liền chết ta. Hoàng Phi Dạ thở dài một hơi, chậm rãi nói, như thế chật vật còn sống cũng là thống khổ, không bằng giải thoát. Tống Vân Ca nhíu mày nhìn xem nàng. Hắn không nghĩ tới Hoàng Phi Dạ như thế chi ngốc, cái này cũng không phù hợp nàng luôn luôn đến nay khôn khéo cùng lợi hại. Hoàng Phi Dạ bình tĩnh trở lại, thế sự cuối cùng đều là công dã tràng, làm gì đồ từ dãy rủa, có thể chết trong tay hắn, cũng rất tốt. Tống Vân Ca nói, ngươi thật muốn tốt. Hoàng Phi Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Thật là ngốc. Tống Vân Ca lắc đầu, còn có một đầu sinh lộ. Hoàng Phi Dạ nhìn về phía hắn. Tống Vân Ca nói, ngươi có thể tiến vào Đại La Thành, Viên Phi Tông liền bắt ngươi không có gì biện pháp. Nếu như ta phản bội, phụ mẫu tỷ muội huynh đệ đều muốn bị tru. Hoàng Phi Dạ nói. Tống Vân Ca nói, hiện tại một bước này, bọn hắn liền có thể sống. Bất quá ngươi bây giờ mới nghĩ đến bọn hắn, cũng thật là trì độn, dù cho không tiến Đại La Thành, bọn hắn cũng nhất định phải chết. Hoàng Phi Dạ lập tức sắc mặt thảm đạm. Tống Vân Ca thở dài, ngươi vẫn là chưa tin hắn sẽ làm như vậy đi tổn lấy một tia hy vọng đi. Nếu như hắn thật như vậy làm, ngươi liền tự sát, lấy cái chết tạ tội dĩ tạ trong sạch. Liền có thể bảo toàn người nhà mình, thật là khờ a. Hắn lắc đầu, ta là tuyệt không tán thành ngươi cái này quyết định, hắn vốn là kẻ chắc chắn phải chết, ngươi ngạnh sinh sinh cứu ra hắn, kết quả ngược lại bị hắn chỗ phản vệ, cuối cùng không những mình chết, người nhà cũng cùng chết. Đừng nói nữa. Hoàng Phi Dạ lớn tiếng nói. Tống Vân Ca thương hại nhìn xem nàng. Hoàng Phi Dạ tựa tại trên nhánh cây, ngơ ngác nhìn xem sáng trong minh nguyệt, một trận gió đêm thổi tới, nàng theo lá cây cùng một chỗ lắc lư. Ai Hoàng Phi Dạ yếu ớt thở dài. Tống Vân Ca nói, ngươi đã cam nguyện nhận lấy cái chết, ta cũng không muốn nhiều chuyện, vậy ngươi liền hảo hảo hưởng thụ còn lại mấy ngày nay đi, tạm biệt. T.E.G.U. I.G.N.C.U.A.T.U.I. V.N. chấm rãi. Hoàng Phi Dạ nói. Tống Vân Ca đang muốn quay người, dừng lại nhìn về phía nàng. Hoàng Phi Dạ từ trong ngực móc ra một viên đại thiên ma châu vứt cho hắn, cái này cho ngươi đi. Tống Vân Ca nhận lấy cười nói, ngươi quả nhiên có hai viên. Hoàng Phi Dạ thản nhiên nói. Hai viên cũng là vô dụng, thậm chí ba viên bốn khỏa cũng giống vậy, vật này phân tán ở thiên hạ, thu thập khó khăn. Huống hồ chúng ta Viên Phi Tông võ học hoàn toàn không kém đại thiên ma cung, đồ hao tâm tổn trí lực đuổi theo, còn không bằng chuyên chú vào tu luyện. Tống Vân Ca cảm khái gật gật đầu, thấy sự tình minh bạch. Cũng liền ma môn đối cái này cảm thấy hứng thú, nếu như mình không phải là vì phá cảnh giới chướng, cũng không cần thiết truy tìm cái này. Ma môn tâm pháp kỳ diệu, nhưng Thiên Nhạc Sơn kiếm pháp cũng không kém. Húng chi mình còn có vạn hồn luyện thần phụ, chỉ cần nhiều lập công, nhiều thôn phệ hồn phách tăng trưởng tinh thần, còn có thể vẫn thần sơn lĩnh ngộ càng tinh thâm hơn kiếm pháp. Hắn đem đại thiên ma châu thận trọng thu vào trong lòng, chậm rãi nói ra, ngươi thật muốn chờ chết. Ừm, ngươi không cần để ý đến. Hoàng Phi Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Ai Tống Vân Ca thở dài một hơi, vậy liền mà thôi, ta đi trước một bước. Đi thôi. Hoàng Phi Dạ thản nhiên nói. Tống Vân Ca thân hình lóe lên bồng bềnh biến mất. Hoàng Phi Dạ lẳng lặng tựa tại trên nhánh cây, theo gió đêm chậm chậm mà động, đôi mắt sáng nhìn lên trên trời trong sáng minh nguyệt, nhàn nhạt thất thần. Còn có thể nhìn mấy đêm rồi minh nguyệt. Tống Vân Ca thân hình chớp động, lóe lên một nhấp nháy ở giữa vượt qua 30 trượng, tay hắn cầm xấu tuyết kiếm, ngưng thần tại mũi kiếm. Từ nơi sâu xa có một cỗ cảm ứng, thông qua xấu tuyết kiếm cảm ứng được một tia ba động, hướng phía cái này tia chấn động mà đi. Hắn ẩn vào giống như tỉnh giống như không phải tỉnh trạng thái. Cảm thấy không đến bao lâu liền đuổi tới cô ba động này. Một bóng người ngay tại dưới ánh trăng đi nhanh, đạp trên ngọn cây như giẫm trên đất bằng. Hắn đông nhiên cảm ứng được dị dạng, quay đầu nhìn qua, gặp được Tống Vân Ca, sắc mặt biến hóa. Tống Vân Ca cất giọng nói, Ngũ công tử làm gì như vậy vội vã trở về. Thân hình hắn đột nhiên tăng tốc, trong chớp mắt đi vào Ngũ Vân Tranh sau lưng. Ngũ Vân Tranh dừng lại, lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi là muốn tới giết ta diệt khẩu. Tống Vân Ca gật gật đầu. Ngũ Vân Tranh sắc mặt tâm trầm, là Hoàng sư muội để ngươi tới đi.
Không phải.
Tống Vân Ca thở dài một hơi nói, nàng quyết định tùy ý ngươi đi cáo trạng, sẽ không ngăn cản.
Hắc.
Ngũ Vân Tranh phát ra cười lạnh một tiếng nói, buồn cười. Tống Vân Ca gật gật đầu, ta cũng cảm thấy nàng buồn cười, vậy mà vì một cái nam nhân mà hại chết mình, quả thực không biết nói cái gì cho phải. Cho nên nàng đổi ý, muốn giết ta mà bảo vệ mình. Ngũ Vân Tranh lạnh lùng nói, tốt, muốn giết ta, chỉ cần ngươi có bản lĩnh này.
Tống Vân Ca nói, ngươi biết ta có bản lĩnh này.
Ngũ Vân Tranh khinh thường cười một tiếng. Hắn tự cao có tịch Linh Châu, chỉ cần nghĩ thoát thân, Tống Vân Ca căn bản tìm không thấy mình, không thấy mình. Cho dù hắn có vọng khí thuật cũng vô dụng. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên lóe lên, biến mất không còn tăm tích.
Tống Vân Ca lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại nơi nào đó, Sấu Tuyết Kiếm đã xẹt qua một đạo cổ quái đường vòng cung.
Ngũ Vân Tranh hiện ra thân hình, khó có thể tin chừng to mắt, ôm ngực chậm rãi đổ xuống.
Tống Vân Ca thở dài một hơi, từ trong ngực hắn tìm ra một viên đen nhánh hạt châu, cùng Đại Thiên Ma Châu không xê xích bao nhiêu, nhan sắc lại khác.
Đại Thiên Ma Châu đen bên trong có bạch, nó là hoàn toàn đen nhánh, giống như có thể đem tia sáng đều thôn phệ hết, chính là viên kia tịch Linh Châu.
Chương 150, Sắc Cơ.
Tống Vân Ca cúi đầu nhìn xem cái này Ngũ Vân Tranh thi thể, lắc đầu. Dù cho không phải là vì lợi ích, thuần túy là vì Hoàng Phi dạ báo bất bình, cũng phải giết chết gia hỏa này. Nếu như mình là viên phi tông đệ tử, khả năng cảm thấy hắn đại công vô tư, phẩm hạnh cao khiết, quân pháp bất vị thân. Nhưng gia hỏa này quá không có nhân tính, quá mức tuyệt tình. Nếu như hắn không như thế vội vã trở về chạy, nói không chừng hắn thật muốn lưu tình, không trên báo cáo đi.
Tống Vân càng nghĩ nghĩ, xem ở Hoàng Phi dạ trên mặt mũi, vẫn là đào một cái hố đem hắn chôn giấu, cũng tại lâm vùi lấp trước đó trước cắt hắn thủ cấp, miễn cho giả chết.
Thật muốn luyện Dương Vân Nhạn như vậy kỳ công, sống thêm tới đi cáo trạng, Hoàng Phi dạ hẳn phải chết không nghi ngờ.
Lại đi chỗ nào tìm như thế một cái hợp tác đồng bạn.
Hắn cảm thấy Hoàng Phi dạ dạng này hợp tác đồng bạn chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.
Hắn hưng phấn lại kích động chạy trở về Đại La Thành, không kịp chờ đợi trở lại mình tiểu viện.
Đã là đêm khuya, Đại La Thành huyên náo càng hơn ban ngày, Thiên Nhạc biệt viện lại yên tĩnh ngủ say.
Trước tiên đem khác hai viên Đại Thiên Ma Châu xuất ra, giữ cửa sổ quan trọng. Ngồi vào trên giường, đem ba viên Đại Thiên Ma Châu phóng tới cùng một chỗ.
Ba viên hạt châu đống nhiên sinh ra tư tính, mạnh mẽ hạ dính đến cùng một chỗ, đống nhiên sáng lên một đạo hắc quang.
Đạo này hắc quang thoát ly hạt châu bắn về phía hắn mi tâm.
Tống Vân Ca né tránh không kịp, ngạnh sinh sinh tiếp nhận.
Lập tức nổi lên một cỗ cảm giác kỳ dị, từ nơi sâu xa cảm ứng được còn lại ba viên Đại Thiên Ma Châu tồn tại.
Một viên tại phụ cận, khác hai viên tại chỗ xa xa.
Khác hai viên một cái tại bắc một cái tại nam. Xa không thể chạm.
Tống Vân Ca nhíu mày.
Quả nhiên không có thuận lợi như vậy.
Hắn nghĩ nghĩ, lần nữa đem cái này ba viên Đại Thiên Ma Châu phân khác giấu đi, sau đó nhắm mắt đi ngủ.
Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, hắn dậy thật sớm, thậm chí không có luyện kiếm trực tiếp đi ra ngoài, dạo bước mà đi.
Dựa vào trong đầu kia cố kỳ dị cảm giác, chậm rãi đi tới Túy Tiên Lâu, liền quay người mà đi.
Uy, Tống Vân Ca.
Trên lầu truyền tới một đạo mềm mại thanh âm.
Tống Vân Ca giả vờ như không nghe thấy.
Giả câm vờ điếc.
Quát âm thanh bên trong, trước mắt hắn nhoáng một cái, xuất hiện một bộ màu tím nhạt cùng trang Tống Vũ Yên.
Tươi đẹp ánh trăng bao phủ nàng, tựa như hất lên hà áo tiên tử, tinh xảo tuyệt luân gương mặt tràn đầy trêu tức, sóng mắt doanh doanh giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hắn, thấy ta liền tránh, có phải là chuẩn dạ.
Tống Vân Ca không nghĩ tới như thế chi xảo, lại bị nàng nhìn thấy, ôn quyền nói, không nghĩ tới thánh nữ vẫn còn, không hề rời đi Đại La Thành. Chẳng lẽ liền không sợ quân chủ xuất thủ?
Nàng, Tống Vũ Yên bĩu bĩu môi đỏ, nàng là nê bồ tát qua sông tự thân khó đảm bảo.
Tống Vân Ca nhíu nhíu mày.
Tống Vũ Yên nói, nàng tại Đại La Thành bên trong là rồng, ra Đại La Thành chính là trùng, hết lần này tới lần khác ngạo khí, nhất định phải ra khỏi thành, tự mình chuốc lấy cực khổ.
Ai có là gan đối quân chủ xuất thủ?
Muốn thu thập nàng nhiều người chính là, nhiều vô số kể, hận không thể làm thịt nàng.
Cũng có thánh nữ ngươi đi.
Không sai. Ta cũng muốn giết nàng, bất quá nha, căn bản không cần ta xuất thủ, nàng lúc này.
Lạc lạc.
Nàng đáp ý yêu kiều cười, nhánh hoa run rẩy.
Tống Vân Ca nói, thời điểm không còn sớm, ta còn muốn trực luân phiên điểm danh liền không nhiều hàn huyên, lần sau tạm biệt.
Hắn quay người liền muốn đi.
Viên này Đại Thiên Ma Châu quả nhiên liền tại Tống Vũ Yên trên thân, nhưng bây giờ dựa vào bản thân tu vi còn cứng rắn đoạt không được.
Cũng may mình dựng lên kỳ công, rất nhanh liền có thể lại đi một chuyến Vẫn Thần Sơn. Đến lúc đó lại ngộ một chiêu kiếm thức, tin tưởng liền có thể vượt trên Tống Vũ Yên.
Cho đến lúc đó lại đoạt Đại Thiên Ma Châu.
Chấm đã. Tống Vũ Yên nhàn nhạt phun ra hai chữ tới. Tống Vân Ca nhìn về phía nàng, thánh nữ còn có chuyện gì?
Tống Vũ Yên nói, ngươi thật không giao ra sao?
Tống Vân Ca thở dài một hơi lắc đầu nói, thánh nữ tại sao phải khổ như vậy dây dưa không ngớt thật đã cho ngươi?
Tống Vũ Yên thản nhiên nói, hiện tại không có Chu Linh Thủ che chở ngươi, ngươi cần phải biết.
Tống Vân Ca nói, ta cũng không thể biến ra một viên thật cho ngươi đi thật không có cách, ta được đến chính là giả.
Vậy ngươi đi thôi.
Tống Vũ Yên nhẹ nhàng cười một tiếng.
Tống Vân Ca thấy được nàng đỉnh đầu bạch quang chớp động, sáng rực lóa mắt, hiển nhiên là sát cơ đại thịnh.
Ai? Tống Vân Ca lắc đầu, thánh nữ, ta hiện tại liền chênh lệch xé ra tâm can cho ngươi xem, ngươi là thế nào cũng không tin, nhất định phải kết luận ta có thật, nhảy vào thiên âm hà bên trong cũng rửa không sạch.
Vậy liền không có gì có thể nói, ta tin tưởng ngươi chính là, đi thôi, hảo hảo trực luân phiên, chớ có trễ.
Tống Vũ Yên lúc lắc ngọc thủ, xinh đẹp cười nói.
Tống Vân Ca ôm một chút quyền, quay người liền đi, trong lòng sát cơ sôi trào.
Phải nghĩ cái biện pháp đem cái này Tống Vũ Yên giải quyết hết mới thành.
Người vô hại hổ ý, hổ có tổn thương lòng người, cuối cùng muốn sinh tử tương kiến.
Mình lại liên hoa tiếc ngọc, cũng làm không được chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu tình trạng, tính mệnh sánh bằng người quan trọng.
Hắn sát cơ sôi trào, sắc mặt lại bình tĩnh như trước, bay ra khỏi Tống Vũ Yên tầm mắt, biến mất không thấy gì nữa.
Tiểu thư,
Diệu Nguyệt nhẹ nhàng đi tới gần.
Tống Vũ Yên trên mặt mang mỉm cười, thản nhiên nói, gia hỏa này không thể lưu lại, muốn trừ hết.
Tiểu thư, chỉ sợ giết không được hắn, trong thành không thành, ở ngoài thành cũng không thành. Diệu Nguyệt chần chờ.
Tống Vũ Yên nhìn nàng chằm chằm.
Diệu Nguyệt có chút chột dạ túi đầu.
Tống Vũ Yên bỗng nhiên cười một tiếng, Diệu Nguyệt, ngươi chẳng lẽ đối với hắn có hảo cảm rồi không bỏ được giết?
Diệu Nguyệt vội vàng lắc đầu, tiểu thư, làm sao có thể?
Hắn đúng là cái nhân vật lợi hại, ngươi có thể để ý cũng khó trách.
Tống Vũ Yên chậm rãi nói.
Diệu Nguyệt vội vàng nói, tiểu thư, ta thật không có à, chỉ là hiếu kỳ vì sao nhất định phải giết hắn, dù sao hắn đối chúng ta cũng không có gì uy hiếp.
Không có uy hiếp? Tống Vũ Yên liếc xéo nàng một cái nói, ngươi là bị hắn rót thuốc mê đi.
Nhưng Tiên Nhi tỷ tỷ nói, hắn có thể là Lý Thanh Trì chuyển thế. Diệu Nguyệt nói, chẳng lẽ không biết rõ ràng lại nói.
Quản hắn là ai chuyển thế, giết không sai.
Tống Vũ Yên thản nhiên nói, ta mặc kệ Hồ Tiên Nhi nói cái gì, mặc kệ hắn có phải hay không Lý Thanh Trì chuyển thế, ta chỉ tin tưởng mình trực giác.
Là.
Diệu Nguyệt không còn dám nhiều lời.
Nàng đối Tống Vân Ca xác thực có hảo cảm, mình tại làm tiếp khách lúc, đến Túy Tiên lâu không có một cái mắt nhìn thẳng chính mình.
Hôn đản sẽ đùa giỡn mình vài câu thừa cơ chiếm tiện nghi, tốt cũng chỉ là không nhìn mình, chỉ có Tống Vân Ca đối với mình khẳng khái hào phóng, tôn trọng chính mình.
Mặc dù biết mình không nên bởi vì này một ít tiểu ân huệ mà bị bắt mua, nhưng không cách nào lừa gạt mình tâm.
Tiểu nha đầu, đến khai tình đầu thời điểm nha.
Tống Vũ Yên sờ một thanh Diệu Nguyệt tú kiểm, khẽ cười nói.
Diệu Nguyệt lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt.
Tống Vũ Yên nói, con mắt trừng lớn một chút, đừng tùy tiện để người khác tiến vào trong lòng ngươi, nhẹ thì hủy cả đời, nặng thì mất mạng, nam nhân không có một cái tốt, có một cái tính một cái.
Là.
Diệu Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu.
Tống Vũ Yên khẽ nói, đưa tin cho Sở trưởng lão, để chỗ hắn lý chuyện này.
Vâng.
Diệu Nguyệt thấp giọng nói.
Trong bụng nàng không lưu loát lại bất đắc dĩ, ai bảo mình chỉ là một cái nha hoàn, không cải biến được tiểu thư quyết định.
Tống Vũ Yên nhìn một chút Tống Vân Ca biến mất phương hướng, nhẹ nhàng lắc đầu.
Cái này Tống Vân Ca xảo trá khó chơi, tiến thêm cảnh cực nhanh, tiếp tục như thế chung quy là họa lớn.
Diệu Nguyệt Hồ Tiên Nhi chỉ nhìn chằm chằm hắn võ công, lại không nhìn ra hắn chỗ đáng sợ là vọng khí thuật.
Có cái này, ma môn đệ tử cơ hồ không chỗ che thân.
Đã không trông cậy vào có thể được đến hắn Đại Thiên Ma Châu, thật thật giả giả hư thực khó phân biệt.
Thừa dịp hắn bây giờ tại Bạch Hổ Vệ bị Thiên Mị cuốn lấy, mau chóng giết chết.
Nếu là hắn lập công sốt ruột, ngại giết Thiên Mị công lao không đủ, xoay đầu lại nhất định sẽ đối phó ma môn đệ tử, không biết sẽ có bao nhiêu ma môn đệ tử cắm trên tay hắn, khi đó lại giết hắn đã trưởng.
Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé.
Chương 151, thủ đoạn.
Tống Vân Ca cảm thụ được sau lưng ánh mắt, sắc mặt dần dần trầm xuống, như thế nào mới có thể giết chết Tống Vũ Yên?
Chắc Tiểu Uyển Mai đánh các nàng lại thêm mình, ba người hợp lực có thể trong thành giết chết nàng.
Vẫn là được Tân Bất Ly tăng thêm La Sĩ Anh cùng Lục Thiếu Trùng.
Hắn không ngừng cân nhắc lẫn nhau thực lực, muốn vạn vô nhất thất.
Dù cho không lĩnh công lao, cũng phải đem Tống Vũ Yên giết chết.
Cuối cùng quyết định trước hết mời Trác Tiểu Uyển cùng Mai Oánh Dương Vân Nhạn cùng một chỗ, hợp lực nhìn xem có thể thành hay không, không được lại mời Tân Bất Ly bọn hắn.
Hắn như vậy nghĩ ngợi đi tới Mai Oánh thập trưởng phủ.
Đạp mạnh tiến thập trưởng phủ, ngay tại trước đại sảnh đứng ba người xoay người, đều lộ ra tiếu dung.
Lục Tranh, Hứa Phượng Thiên, Dương Vân Nhạn, Tôn Hy Khánh cùng Tôn Hy Nguyệt cùng Triệu Chiếu Chiếu còn không có tới.
Dương Vân Nhạn thân mang trắng thuần quần áo, mặt ngọc rảo khiết vô hạ, yên nhiên yêu kiểu cười. Lục Tranh cười ha ha, Tống sư đệ, chúc mừng chúc mừng, thập trưởng chi vị 10 phần chắc chín. Tống Vân Ca nói, thuật công hoàn tất. 32 cái kiếm chủ, 23 kiếm tôn, ha ha, thật sự là kinh người, thuật công 21 ngày. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung. 21 ngày vượt qua hắn tưởng tượng. Giết thiên mị công lớn, thật không nghĩ quá lớn đến trình độ như vậy, 55 cái thiên mị vậy mà đổi 21 ngày công, quả nhiên là kỳ công. Mai Oánh lúc này chắp tay đi ra khỏi đại sảnh, một bộ xanh nhạt quần áo đồng bền, nếu như ngươi ở ngoài thành giết nhiều như vậy thiên mị, khả năng chỉ có 10 ngày mà thôi, nhưng tại thành nội, đó chính là 21 ngày. Thập trưởng, vì sao trong thành khác biệt? Lẫn vào thành nội thiên mị tự nhiên là khác biệt. Đúng đúng đúng. Lục Tranh vội vàng gật đầu, có thể trà trộn vào tới đều không đơn giản, mà lại nguy hại lớn hơn. Hứa Phượng Thiên liếc một chút hắn. Lục Tranh càng ngày càng sẽ vướt mông ngựa, biết rất rõ ràng lại giả vờ hồ đồ, lấy mình hồ đồ đến phụ trợ thập trưởng anh minh. Tống Vân Ca cười nói, lần này công lao đã đủ rồi. Mai Oánh nhàn nhạt gật đầu, tăng thêm ngươi lúc trước ở bên ngoài giết thiên mị, đã đủ để trở thành thập trưởng, trừ phi Tiêu Phương lại lập cái gì kỳ công. Tống Vân Ca nói, như thế không thể không phòng, Vân Thiên Cung nhất định là chó cùng rất dậu. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, bọn hắn phải chú ý tướng ăn. Mai Oánh nói, cái này thập trưởng 10 phần chắc chín. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung. Mai Oánh lại nhàn nhạt, lúc này ngươi đạt được ước muốn, hài lòng đi có phải là ước gì lập tức đi, không còn bước vào nơi này. Tống Vân Ca khẽ giật mình. Dương Vân Nhạn hé miệng cười thầm. Hứa Phượng Thiên nói, thập trưởng, Tống sư đệ làm thập trưởng cũng là một chuyện tốt, chúng ta có thể yên tâm liên thủ, tương hỗ là dựa trợ càng lợi cho chúng ta làm việc. Đúng thế đúng thế. Lục Tranh vội vàng gật đầu, dù cho làm thập trưởng, Tống sư đệ cùng chúng ta vẫn là người một nhà, sẽ không xẻ ra phân, tương đương với chúng ta thực lực huyết trường một lần, là đại hảo sự a. Hắn là sợ Tống Vân Ca bị Mai Oánh một kích liền cải biến chủ ý, yêu mỹ nhân không yêu Giang Sơn, đưa thập trưởng tại không để ý. Không có hết thể đều kết thúc, lời nói vẫn là đừng nói quá đầy. Tống Vân Ca không để ý tới Mai Oánh gốc dạng, ta cảm thấy Vân Thiên Cung sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhất định sẽ vùng vây dây chết. Tiêu Phương còn có thể lập cái gì đại công, Lục Tranh nói, bằng không, chúng ta nghĩ biện pháp quân lấy hắn. Đương nhiên sẽ không mình tự mình xuất thủ, thông qua đồng môn hoặc là hảo hữu, luôn có biện pháp quân lấy Tiêu Phương. Hoặc là tìm hiểu một chút tin tức, xác minh Tiêu Phương còn có cái gì hành động. Ý kiến hay. Dương Vân Nhạn cười nói. Hứa Phượng Thiên cũng gật đầu. Hắn tuy cao ngạo, nhưng ở lúc này không cho sơ thất, làm một chút tiểu thủ đoạn không thương tổn phong nhã. Mai Oánh liếc một chút Lục Tranh cùng Hứa Phượng Thiên khẽ nói, hai người các ngươi ngược lại là lòng nhiệt tình, nếu là đối với mình có như thế một nửa tâm tư, sớm thành thập trưởng. Lục Tranh ngượng ngùng. Hứa Phượng Thiên điềm nhiên như không có việc gì, dù sao mọi thứ có Lục Tranh đẻ vào phía trước. Triệu Chiếu Chiếu đông nhiên xông tới, khăn trùm đầu nghiêng lệch, tóc hai bù xù, lớn tiếng nói, không tốt rồi không tốt rồi. Mai Oánh đại mi nhăn lại, hừ nhẹ nói, trách trách hồ hồ. Có cái gì liền nói, ồn ào cái gì. Triệu Chiếu Chiếu thở hừng hộp, phụ chính khăn trùm đầu, thập trưởng, không tốt rồi, tôn sư huynh cùng tôn sư muội bị Thanh Long vệ bắt đi. Tôn Hy Khánh huynh muội. Đúng đúng. Triệu Chiếu Chiếu dùng sức gật đầu, khăn trùm đầu lại sai lệch. Làm sao chọc Thanh Long vệ Mai Oánh nhíu mày. Nàng vừa nghe đến Thanh Long vệ liền phản cảm, mặt ngọc khó coi. Triệu Chiếu Chiếu thở hổn hển thở, nhìn Mai Oánh nhìn mình chằm chằm, vội nói, tôn sư huynh cùng tôn sư muội cùng Tiêu Phương đánh nhau. Mai Oánh lạnh lùng nói, vì sao? Một tầng lạnh xương bày lên mặt ngọc, lạnh lùng nói, Tiêu Phương dám lấn chúng ta người. Cái này Triệu Chiếu Chiếu chân chờ. Ấp a ấp úng, ngươi là muốn đi mấy thành gạch sao? Mai Oánh hơn đến. Triệu Chiếu Chiếu vội nói, tựa như là Tiêu Phương nhìn nhiều mấy lần tôn sư muội cảm thấy hắn khinh bạc, liền cãi vã, sau đó động thủ. Lục Tranh nhíu mày. Hứa Phượng Thiên hừ một tiếng, khá lắm tôn sư muội, ngược lại là coi thường nàng. Bọn hắn chỉ ở bên này nói, Tôn Hy Khánh cùng Tôn Hy Nguyệt đã hành động. Lục Tranh cau mày nói, quá rõ ràng đi. Triệu Chiếu Chiếu vội vàng gật đầu, chính là, nhìn lâu vài lần cũng sẽ không làm gì. Hy Nguyệt thụ thương sao? Mai Oánh lạnh lùng hỏi. Nàng liếc một chút Tống Vân Ca. Tống Vân Ca sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Triệu Chiếu Chiếu vội nói, thụ một chút tổn thương, bất quá không nặng, Tiêu Phương thụ thương càng nặng. Như vậy cũng tốt. Mai Oánh khẽ nói. Dương Vân Nhạn nói, thập trưởng, vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi xem một chút. Đi. Mai Oánh nói. Một đoàn người ra thập trưởng phủ, từ Triệu Chiếu Chiếu dẫn đường đi vào một chỗ Thanh Long vệ thập trưởng phủ. Bọn hắn tại thập trưởng trước phủ dừng lại, nhìn về phía năm cái thanh niên. Năm cái thanh niên cũng dừng bước nhìn về phía bọn hắn, ánh mắt phức tạp, nhất là nhìn về phía Tống Vân Ca ánh mắt. Trong bọn họ ba cái nếu như không phải Tống Vân Ca cứu rút, đã đánh chết ở Thiên Mị chi thủ. Đương đầu Khôi Ngô thanh niên trầm giọng nói, Mai thập trưởng. Chúc tam biến. Mai Oánh cười lạnh nói, lúc trước liền không nên cứu các ngươi, mặc cho các ngươi bị Thiên Mị làm thịt. Khôi Ngô thanh niên Chúc tam biến nói, việc này đúng sai chúng ta đều không rõ ràng, bây giờ nói lời này quá sớm đi. Lười nhắc cùng ngươi dông dài, đi vào đi. Mai Oánh khoát tay chặt lại, đánh gậy hắn nói chuyện, trực tiếp đi vào trong. Thập trưởng phủ hai tên hộ vệ không nói một lời, mặc cho bọn hắn đi vào, đi tới trước đại sảnh, nhìn thấy Tôn Hy Khánh cùng Tôn Hy Nguyệt cùng đối diện Tiêu Phương. Tiêu Phương khuôn mặt tái nhợt che kín vẻ giận dữ, khỏe miệng mang máu. Tôn Hy Khánh cùng Tôn Hy Nguyệt lại khí định thần nhàn, dù bận vẫn đung dung. Nhìn thấy bọn họ chạy tới, Tôn Hy Khánh cùng Tôn Hy Nguyệt ôm quyền thi lễ, sau đó hướng mọi người gật gật đầu. Mai Oánh lạnh lùng trừng bọn hắn một chút, làm loạn. Tống Vân Ca tiến lên vô vô bọn hắn bả vai, Tôn Hy Nguyệt ngẩng đầu hướng hắn cười cười, Tống Sư Minh, ta không cần gấp gáp. Tống Vân Ca nói, không chịu thiệt đi. Đương nhiên không có. Tôn Hy Nguyệt xinh đẹp cười nói, có chút đắc ý. Tiêu Phương trầm giọng nói, Tống Sư Đệ, thủ đoạn này cũng quá hèn hạ đi, vạn không nghĩ tới ngươi như thế thua không nổi. Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu, vì thập trưởng chi vị, hèn hạ một lần lại có làm sao, bất kể như thế nào, ta thủ đoạn này còn có tác dụng đi. Người Tiêu Phương không nghĩ tới Tống Vân Ca thản nhiên thừa nhận, còn tưởng rằng hắn sẽ từ chối lái đi. Dùng loại thủ đoạn này lên làm thập trưởng dù sao ám muội, không khiến người ta chịu phục, dù cho làm cũng tuyệt không thể thừa nhận, đây là lặn nhận quy tắc. Tống Vân Ca nói, mới đầu còn lo lắng Tôn Sư Huynh cùng Tôn Sư Muội làm không xong, hiện tại xem ra là không có vấn đề. Tôn Hy Khánh cùng Tôn Hy Nguyệt ngẩng đầu trừng lớn mắt, không nghĩ tới Tống Vân Ca sẽ nói như vậy. Tống Sư Đệ. Tôn Hy Khánh vội nói. Cái này rõ ràng chuyện không liên quan tới hắn, hắn vậy mà nắm vào trên người mình. Nói như vậy, là ngươi cố ý phái người khiêu khích Tiêu Phương trong đại sảnh đi ra một cái nam tử áo xanh, ước chừng 30 tuổi, hẹp dài khuôn mặt mắt to, sắc mặt khô vàng giống như bệnh lâu chưa lành. Chương 152, trang chủ. Tống Vân Ca dò xét hắn một chút, kiếm tôn cảnh, cũng không phải là lục đại tông đệ tử. Mai Oánh khẽ nói, Đinh Khánh Hoa. Đinh Khánh Hoa thản nhiên nói, Mai thập trưởng, ngươi vị này thuộc hạ vì khi thập trưởng dùng bất cứ thủ đoạn nào a, lại dùng như thế hạ lưu thủ đoạn. Tống Vân Ca nói, lời ấy sai vậy. Hai cái thanh niên đi theo ra, sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng quét một lần Tống Vân Ca đám người, lộ ra căm ghét thần sắc. Ta cái kia nói sai, Đinh Khánh Hoa nói. Tống Vân Ca nói, ta mời Tôn Sư Huynh cùng Tôn Sư Muội tìm Tiêu Phương, cũng không phải cố ý tìm hắn phiền phức, chỉ là muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn làm gì đại sự, muốn lập cái gì công. Kia vì sao đánh nhau? Đinh Khánh Hoa lắc đầu bật cười, tại ta trước mặt đùa nghịch những này tiểu thông minh là vô dụng. Tống Vân Ca nói, vạn không nghĩ tới Tiêu Sư Huynh lại như thế cấp sắc như thế lô mãng, cũng có thể là cố ý chọc giận Tôn Sư Muội đi, thuận tiện lại đến trên người ta, để ta dính một thân bùn. Người Tiêu Phương nộ chừng hắn. Hắn khuôn mặt tái nhợt nổi lên đỏ hồng, tựa như say rượu, Tống Sư Đệ, ngươi quá hèn hạ. Tống Vân Ca cười cười, luận hèn hạ, Tiêu Sư Huynh ngươi nhìn như trung hậu trung thực, kỳ thật một chút không kém, quả nhiên là biết người biết mặt không biết lòng, bình thường là nhìn không ra làm người tới. Ngươi ngậm máu phun người. Tiêu Phương gầm thét. Trúc Tam biến năm người đứng ở Tiêu Phương bên người, nộ chừng Tống Vân Ca. Nguyên bản nhìn Tống Vân Ca thừa nhận, còn khen thán hắn lỗi lạc, mặc dù hèn hạ, lại coi như bằng phẳng. Nào nghĩ tới kỳ phong độ chuyện, Tống Vân Ca vậy mà trả đũa, quả nhiên là đáng ghét, trách không được Tiêu Phương đều sắp tức giận choáng. Tôn Hy Khánh cùng Tôn Hy Nguyệt lập tức lộ ra tiếu dung. Tôn Hy Nguyệt khẽ nói, Tiêu Phương, ngươi dám nói ngươi không có sắc tâm sắc mị mị thật là buồn nôn. Ngươi! Tiêu Phương cắn răng nói, tự mình đa tỉnh, hung hăng càng quái, đúng là điên nữ nhân. Ngươi chính là cái đồ hào sắc. Tôn Hy Nguyệt khẽ kêu nói, thật nên đào ra mắt chó của ngươi. Ngươi! Tiêu Phương tức giận đến ngực kịch liệt chập trùng, khóe miệng ẩn ẩn tái xuất vết máu. Được rồi. Mai Oánh quát khẽ, đều nói ít vài câu. Tôn Hy Nguyệt nhắm lại môi anh đào, đôi mắt sáng liếc xéo lấy Tiêu Phương, một bức xem thường bộ dáng. Tiêu Phương không còn dám nhìn nàng, miễn cho mình bị tức chết, bị oan uổng chết, đây quả thực là thiên đại oan uổng. Mình là nhìn nhiều mấy lần nàng, thế nhưng chỉ là hiếu kỳ nàng cùng ở sau lưng mình làm gì. Nàng sắc thực mỹ mạo, có một cỗ đặc biệt sở sở động lòng người chi tư. Ôn nhu như nước có khát phong tình. Hắn thấy tâm đãng, khó tránh khỏi sẽ có một chút dị dạng thần sắc. Nhưng đây cũng chỉ là hơi nhìn nhiều hai mắt, tuyệt cấu không lên kinh bạc, nàng chính là ngậm máu phun người, vu oan hãm hại. Đinh Khánh Hoa mày kiếm nhăn lại, sắc mặt lênh túc. Hắn xác thực đau đầu, nhìn chỉ là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, cũng không xử lý lại không được, bọn hắn dù sao đã động thủ. Động thủ liền phạm vào quy củ, tứ linh vệ là không cho phép tự giết lẫn nhau. Bọn hắn động thủ, liền xem ai chiếm lý, xử phạt được nhẹ một chút, không chiếm lý, xử phạt được nặng một chút. Nhưng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, phạt cũng sẽ không phạt đến kịch liệt, nhiều lắm là nhốt mấy ngày mà thôi. Hắn cũng đã nhìn ra, cứ việc Tôn Hy Nguyệt Tôn Hy Khánh có gây chuyện chi ngại, nhưng Tiêu Phương xác thực không chiếm lý. Cái gọi là rồi bỏ không bâu vào quả trứng thối, hắn xác thực phạm sai lầm, cho nên hắn chịu lấy trọng phạt. Tiêu Phương ngươi quan 10 ngày, hai người các ngươi 5 ngày. Đinh Khánh Hoa khoát tay nói, liền không phạt các ngươi kế công cùng bạc, về phần hai người các ngươi thập, nên làm cái gì đi, rảnh đến không có việc gì liền đi tu tường thành. Ta không phục. Tiêu Phương bội nói, 10 ngày liền cái gì đã trễ rồi, hết thể đều kết thúc, thập trưởng chi vị liền muốn giống con vịt đã đun sôi đồng dạng bay đi. Đinh Khánh Hoa liếc nhìn hắn một cái, phất phất tay. Hai cái thanh niên tiến lên đem hắn dựng lên, quay người liền đi. Ta không phục. Tiêu Phương giận dữ hét, phạt quá nặng, ta không phục. Vẹn vẹn đánh một trận mà thôi liền muốn phạt 10 ngày, đây coi như là trọng phạt, cái này Đinh Khánh Hoa chẳng lẽ bị Thiên Nhạc Sơn đón mua. Tâm hắn ý muốn nghi, cao giọng gào to muốn gây nên người bên ngoài chú ý, để cho Vân Thiên Cung có thể có lấy cớ cải biến xử phạt. Đinh Khánh Hoa thản nhiên nói, lại như vậy ồn ào, thêm phạt 10 ngày. Ngươi! Tiêu Phương nộ trừng hắn. Đinh Khánh Hoa cũng không thèm nhìn hắn, ánh mắt rơi vào Tôn Hy Khánh cùng Tôn Hy Nguyệt trên thân, hai người các ngươi, 5 ngày. Hai người ôm một cái quyền không nói nhiều. Đinh Khánh Hoa nhìn về phía Tống Vân Ca, hừ một tiếng nói, Tống công tử, giữ mình cần chính, nếu không tài trí tiếp qua người, tu vi lại cao, cũng không thể làm cho lòng người phục. Tống Vân Ca mỉm cười, đa tạ Đinh Thập Trưởng nhắc nhở. Đi a. Đinh Khánh Hoa khoát khoát tay. Trúc Tam Biến thật sâu nhìn một chút Tống Vân Ca, Tống công tử, hảo thủ đoạn, bội phục. Tống Vân Ca mỉm cười ôm một cái quyền, không nhiều lời. Vậy liền sớm chúc mừng. Trúc Tam Biến ý vị chỗ sâu nói, người rất nhanh sẽ minh bạch, thập trưởng không có dễ làm như vậy, nhất là dùng như vậy thủ đoạn đạt được thập trưởng. Mai Hoành nói, Trúc Tam Biến, đừng âm dương quái khí, thủ đoạn này làm sao rồi là ám sát vẫn là ăn cướp trắng trợn Tiêu Phương nếu như không háo sắc, hắn sẽ bị phạt gieo gió gặt bão. Tốt tốt tốt, ta nói không lại ngươi, Mai sư muội, chúng ta sau này còn gặp lại. Trúc Tam Biến quay người liền đi. Nói thêm gì đi nữa sẽ chỉ tự rước lấy nhục, chạy là thượng sách. Hai người các ngươi hảo hảo ở lại, chúng ta sẽ chờ ở bên ngoài. Mai Oánh đối Tôn Hy Khánh cùng Tôn Hy Nguyệt nói. Vâng. Hai người ứng một tiếng. Tống Vân Ca hướng bọn hắn gật gật đầu, sau đó cùng Mai Oánh bọn hắn rời đi. Tống Sư Minh, bọn hắn thật là ngươi chỉ điểm Triệu Chiếu Chiếu hiếu kỳ hỏi. Tống Vân Ca cười cười. Ngu xuẩn. Hứa Phượng Thiên khẽ nói, cái này đều nhìn không rõ Tống Sư Đệ là sợ Tôn Sư Đệ cùng Tôn Sư Muội bị Vân Thiên Cung trả thù, đem trách nhiệm kéo qua đến. A. Triệu Chiếu Chiếu bừng tỉnh đại ngộ. Khó được ngươi hữu tâm, cũng không uổng công bọn hắn nỗi khổ tâm. Mai Oánh liếc một chút Tống Vân Ca nói, bất quá Vân Thiên Cung đối ngươi càng hận hơn chi tận xương. Không kém cái này một cọc. Tống Vân Ca nói, thập trưởng, để bọn hắn hai cái cẩn thận một chút ta. Vân Thiên Cung không dám đối bọn hắn như thế nào. Mai Oánh khẽ nói, nếu không ta cũng sẽ không khách khí. Tống Vân Ca mỉm cười. Mai Oánh xưa nay bao che khuyết điểm, mặc kệ cái gì đại cục không đại cục. Bằng nghĩa khí cùng tình cảm làm việc, Vân Thiên Cung thật muốn trêu chọc, tuyệt đối sẽ ra tay độc ác trả thù. Cái này ngay miệng, Vân Thiên Cung cũng không muốn đắc tội Vô Lượng Hải. Dương Vân Nhạn xông Tống Vân Ca cười nói, Tôn sư huynh cùng Tôn sư muội như thế, ngươi cảm động đi. Tống Vân Ca hoành một chút nàng. Mấy người vừa mới bước ra thập trưởng phủ, một thanh niên phiêu nhiên ngăn tại bọn hắn trước mặt, ôn quyền nói, Tống công tử, chàng chủ cho mời. Mai Oánh hừ một tiếng, chắc là muốn định ra thập trưởng thuộc về. Ha ha, đây là định. Nhất định là định. Lục Tranh hưng phấn. Từ đó về sau, không còn có Đại Sơn đặt ở đỉnh đầu, hắn hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, nhảy cân hoan hô. Hứa Phượng Thiên thận trọng lộ ra vẻ tươi cười, cảm thấy nhẹ nhàng. Đám người theo thanh niên đi tới một tòa tráng lệ phủ đệ, trực tiếp vòng qua bình phong đi vào trước đại sảnh. Thanh niên đứng tại bậc thang hạ, chàng chủ, Tống Vân Ca đến rồi. Trong đại sảnh đi ra một người trung niên nam tử. Vóc người trung đẳng, tướng mạo thường thường, nhưng khí độ hùng hậu. Thần sắc nghiêm trọng, chậm rãi nhìn qua đám người, ánh mắt cuối cùng rơi trên người Tống Vân Ca. Ánh mắt của hắn giống như mang theo áp lực cường đại, như một ngọn núi đặt ở trong lòng. Tống Vân Ca không khỏi ngạc nhiên. Người này cũng chỉ là kiếm thánh cảnh, vì sao có như thế uy thế? Gặp qua chàng chủ. Mai Oánh nói, nhưng là muốn định Tống Vân Ca vì thập trưởng hắn kế công đệ nhất. Ừm, cũng thế, cũng không phải. Nam tử trung niên phó muộn chiếu chậm rãi nói, hắn xác thực nhưng vì thập trưởng. Đa tạ chàng chủ. Tống Vân Ca ôm quyền. Có một việc. Phó Muộn Chiếu nói, nếu như ngươi đáp ứng, thập trưởng chính là ngươi. Chương 153, khổ sai. Còn xin chàng chủ chỉ thị. Tống Vân Ca ôm quyền. Hắn chưa từng thấy Phó Muộn Chiếu, nhưng đã trước thời hạn giải qua Phó Muộn Chiếu, lúc này rốt cục đối mặt hảo. Theo hắn biết, cái này Phó Muộn Chiếu cũng là một cái gặp được cảnh giới chướng người. Bất quá đồng dạng là gặp được cảnh giới chướng, vị này Phó Muộn Chiếu cùng Chu Thương Lan cách sống lại hoàn toàn khác biệt. Phó Muộn Chiếu cho dù cảnh giới không cách nào lại phá, không thể tiến thêm một bước, như cũ không ngừng phấn đấu, không ngừng leo lên, không ngừng vươn lên, trở thành một cái rất được Bạch Hổ vệ đám người kính trọng chàng chủ. Đi một chuyến Ngọc Tiêu Thành. Phó Muộn Chiếu nói, đưa một phong thư cho Quách quân chủ. Ngọc Tiêu Thành. Mai Oánh vượt lên trước nói ra, chàng chủ, nếu như không đỡ lấy nhiệm vụ này, liền không thể làm thập trưởng. Ai làm cái này thập trưởng, ai đi đưa tin? Phó Muộn Chiếu gật đầu, không đi, đó chính là tự nguyện từ bỏ thập trưởng chi vị. Mai Oánh nói, chàng chủ, cái này thập trưởng vẫn là tuyển cái khác người khác đi, Tống Vân Ca không làm. Tống Vân Ca nhìn về phía nàng. Nàng nháy mắt cho Tống Vân Ca, thần sắc kiên định nhìn xem Phó Muộn Chiếu. Phó Muộn Chiếu cười nói, Mai nha đầu, loại sự tình này ngươi có thể làm chủ vẫn là trở về suy nghĩ thật kỹ một chút, ngày mai sáng sớm lại cho ta trả lời chắc chắn. Hảo Hảo nghĩ rõ ràng, không phải lúc nào cũng có thập trưởng chống chỗ. Tốt, chúng ta trở về thương lượng một chút. Mai Oánh gật đầu. Tống Vân Ca không hỏi nhiều, thẳng đến ra chàng chủ phủ, như cũ không có mở miệng. Dương Vân Nhạn nhịn không được hỏi. Ngàn vạn không thể đi Ngọc Tiêu Thành. Mai Oánh lắc đầu nói, hiện tại đã không ai đón thêm nhiệm vụ này, ngươi không thể đáp ứng. Thập trưởng, vì cái gì A Dương Vân Nhạn không hiểu nói, chẳng lẽ lại Ngọc Tiêu Thành là đầm rồng hang hổ không có đáng sợ như vậy đi? Ừ, không đáng sợ. Mai Oánh tức giận, không đáng sợ cũng không có khả năng đem nó cùng thập trưởng vị trí chói đến cùng một chỗ, dùng thập trưởng vị trí làm mồi nhử. Nguy hiểm đến tính mạng Dương Vân Nhạn càng thêm hiếu kỳ. Mai Oánh nói, bên kia tin tức một mực phong tỏa, ta liền tinh tế cho các ngươi nói một câu, miễn cho bị mơ mơ màng màng. Nàng sau đó đem sự tình ngọn nguồn nói một phen. Là không thể đi. Dương Vân Nhạn liên tục gật đầu, thập trưởng ngươi tuyển được không sai, không thể đi Ngọc Tiêu Thành. Nàng quay đầu nhìn về phía Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ, mạnh mẽ bàn tay đập vào hắn đầu vai, ngươi chẳng lẽ tâm động, muốn đi. Tống Vân Ca cười cười. Ngươi thật muốn đi? Dương Vân Nhạn lại vỗ bả vai hắn, ngươi không có váng đầu đi. Tống Vân Ca hoành nàng một chút, tránh thoát nàng một cái khắc trưởng. Dương Vân Nhạn lại một bàn tay đập tới, Tống Vân Ca, ngươi đừng phát bệnh a. Dương nữ hiệp thủ hạ lưu tình. Tống Vân Ca lại tránh. Mai Oánh nhìn hắn chằm chằm. Tất cả mọi người không hiểu nhìn xem hắn. Mai Oánh cau mày nói, chúng ta Đại La Thành hàng năm đi đưa tin đều nhận hết làm đục, rất nhiều cũng giống như ngươi nhân vật thiên tài, đi về sau cuối cùng bị đả kích được lòng tin hoàn toàn không có, từ kỳ tài biến thành người tầm thường. Tống Vân Ca nói, càng muốn thử một chút. Lần trước ta có cơ hội đi, ta không có đi. Mai Oánh thản nhiên nói, chắc Tiểu Huyền có cơ hội đi, cũng không có đi. Ngọc Tiêu Thành đến cùng mạnh đến mức nào? Tống Vân Ca cau mày nói, chẳng lẽ thập trưởng đều là kiếm hầu cảnh giới? Ngươi không có nói sai, kiếm hầu cảnh giới. Mai Oánh nói, bọn gia hỏa này đều là cùng Thiên Mị trong chém giết lịch luyện ra. Thiên Mị nha? Tống Vân Ca trầm ngâm. Ngươi là giết rất nhiều Thiên Mị, nhưng giết bao nhiêu kiếm hầu cảnh giới Thiên Mị đây chính là chân chính khó giải quyết. Vì sao chúng ta Đại La Thành cùng Ngọc Tiêu Thành có chênh lệch lớn như vậy, cũng là bởi vì Thiên Mị khác biệt. Ngọc Tiêu Thành chỗ đúng Thiên Mị càng mạnh, chúng ta bên này thập trưởng chỉ cần kiếm chủ, mà bên kia cần kiếm hầu. Mai Oánh lắc đầu, bọn hắn chính là lấy cảnh giới đè người, có biện pháp nào không? Khách khí nói, ta cũng coi là kỳ tài, có thể vượt biên thắng chi, nhưng vượt qua hai tầng cảnh giới, thua không nghi ngờ, tuyệt đánh không lại bọn hắn. Lấy cảnh giới đè người, thắng mà không võ đi. Vậy ai quản, đồng dạng niên kỷ, đồng dạng quan chức, chính ngươi không phải kiếm hầu nói rõ vô năng. Cho nên không ai đi tự mình chuốc lấy cực khổ, đúng là tự rước lấy nhục. Quân chủ mới đạt tới kiếm hầu, bên kia vậy mà là thập trưởng vì kiếm hầu. Quả thực không thể tưởng tượng, cũng khó trách không muốn đi. Khả năng vừa mới bắt đầu còn có người không phục, về sau, thất bại quá nhiều liền sẽ chậm rãi quen thuộc, tiếp nhận hiện thực. Cảnh giới chênh lệch là để người tuyệt vọng. Mai Oánh nói, Tống Vân Ca, ngươi bây giờ có thể đỡ nổi kiếm hầu mấy chiêu, lại ngăn không được mấy chục chiêu mấy trăm chiêu, cuối cùng vẫn muốn thua, làm gì đi tự rước khổ ăn. Ta không muốn từ bỏ thập trưởng. Tống Vân Ca nói, cái này nhất định có người âm thầm dở trò, dù cho từ bỏ. Cũng không ai đi, cuối cùng vẫn muốn theo công lao tính. Mai Oánh hừ một tiếng, lộ ra khinh thường thần sắc. Vân Thiên Cung Dương Vân Nhạn nói, nhất định là bọn hắn thấy Tiêu Phương không có hy vọng, liền dùng một chiêu này bức Tống Vân Ca từ bỏ. Có nhiều khả năng. Mai Oánh gật gật đầu, bọn hắn âm hiểm sức lực, loại sự tình này làm ra được. kia muốn hay không phản ứng một chút? Hứa Phượng Thiên nói, ta trực tiếp cùng quân chủ nói. Quân chủ là sư muội của hắn, có thể nói thẳng bên trên lời nói.
Được rồi.
Tống Vân Ca nói, chút chuyện nhỏ này liền không kinh động quân chủ, ta muốn đi vừa đi Ngọc Tiêu Thành.
Được rồi, vậy ngươi liền đi đi.
Mai Hoánh thấy hắn như thế, không ngăn cản nữa, biết cũng ngăn không được. Dương Vân Nhạn cũng biết tính tình của hắn, tức giận, liền nhìn ngươi làm sao bị đánh cho tè ra quần.
Thục nữ.
Tống Vân Ca cười nói.
Dương Vân Nhạn lườm hắn một cái.
Lục Tranh cùng Hứa Phượng Thiên không nói gì, cảm thấy lắc đầu.
Thật đúng là can đảm lắm, có thể là quật khởi quá nhanh để hắn có chút lâng lâng. Vân Thiên Cung không có ám sát thành công, để hắn xem nhẹ kiếm hầu cảnh giới, cuối cùng là phải chịu thiệt thòi lớn.
Bị đánh cho thảm hề hề trở về, liền biết trời cao đất rộng.
Nghe nói Ngọc Tiêu Thành đám kia thập trưởng nhóm cực đáng ghét, sẽ đánh chúng người bản thân hoài nghi, mất đi tự tin.
Được rồi, đã quyết định, vậy liền hảo hảo chuẩn bị.
Mai Hoánh vô vô Ngọc Trưởng, Lục Tranh Hứa Phượng Thiên, mấy người các ngươi ở đây nhìn chằm chằm, đừng để người bên ngoài khi dễ hai người bọn họ đi.
Vâng.
Hai người trầm giọng gật đầu.
Bọn hắn cái này 5 ngày muốn chăm chú vào nơi này, dự phòng Tôn Hy Khánh cùng Tôn Hy Nguyệt bên kia xảy ra chuyện gì.
Tống Vân Ca nói, thập trưởng, ta nghĩ mời người giúp cái chuyện nhỏ.
Mai Hoánh nhíu mày nhìn xem hắn.
Tống Vân Ca cười nói, một vấn đề nhỏ.
Dứt lời.
Đi giết một người.
Ai?
Đi lại nói.
Tống Vân Ca ruồi ruồi tay, ra hiệu theo mình đi.
Thần thần bí bí, đáng ghét.
Mai Hoánh hừ một tiếng, lại đuổi theo hắn hướng nơi xa đi đến.
Dương Vân Nhạn cũng cùng lên đến.
Tống Vân Ca nói, Vân Nhạn, ngươi đi giúp ta mời Trác sư muội, chúng ta tại Ngưu Giác ngõ nhỏ tụ hợp.
Trác Tiểu Huyền cũng muốn đi. Mai Hoánh nói, ta ngược lại là hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc muốn đi giết ai?
Đến lại nói.
Tống Vân Ca lắc đầu.
Mai Hoánh không nhịn được lườm hắn một cái.
Dương Vân Nhạn đồng bền mà đi.
Hai người trong đám người xuyên qua, rất nhanh chuyển tiến một đầu hẻm nhỏ, Dương Vân Nhạn cùng Trác Tiểu Huyền đã đợi ở nơi đó.
Trác Tiểu Huyền một bộ áo trắng như tuyết, da thịt trắng muốt toàn thân không tì vết, như bạch ngọc điêu thành mỹ nhân nhi.
Nàng yên lặng đứng, cùng chung quanh liền thành một khối, cực lực không gây cho người chú ý, lại vẫn cứ mỹ mạo làm cho không người nào có thể xem nhẹ.
Chương 154, khác biệt.
Trác Tiểu Huyền xông Mai Hoánh nhẹ gật đầu.
Mai Hoánh hừ một tiếng, Trác Tiểu Huyền, tu vi không chút tiến bộ a, bị ta vượt qua.
Trác Tiểu Huyền lộ ra một tia cười yếu ớt, chưa hẳn đi.
Chờ một lúc thử một chút.
Mai Hoánh nói. Ngươi còn không làm thập trưởng muốn lười biếng tới khi nào?
Không có thập trưởng chi tư, làm cũng chỉ sẽ liên lụy người khác, không bằng chỉ lo thân mình.
Trác Tiểu Huyền nói.
Lười biếng lấy cớ.
Mai Hoánh bĩu bĩu môi đỏ, bằng tư chất của ngươi, làm thập trưởng liền có thể làm tốt, hết lần này tới lần khác trốn tránh.
Trác Tiểu Huyền có thể thấy rõ lòng người, có này uy năng liền có thể khống chế lòng người, nàng hết lần này tới lần khác không muốn làm như thế, chỉ có thể nói ý nghĩ kỳ quái.
Khu khu.
Tống Vân Ca ho nhẹ hai tiếng.
Mai Hoánh lườm hắn một cái, thần thần bí bí, bây giờ có thể nói đi.
Chúng ta muốn giết là Tống Vũ Yên.
Tống Vân Ca nói.
Mai Hoánh trầm ngâm.
Trác Tiểu Huyền nói, như mộng đạo thánh nữ.
Đúng vậy.
Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu, là cái khó chơi nữ nhân, muốn vạn vạn cẩn thận.
Hắn từ trong ngực móc ra một cái ngân truy đưa cho Trác Tiểu Huyền.
Trác Tiểu Huyền nhận lấy dò xét một phen.
Dương Vân Nhạn nói, Trác cô nương, nó đối kháng tinh thần tập kích rất có tác dụng.
Trác Tiểu Huyền nhìn một chút Tống Vân Ca. Đeo lên tuyết dưới cổ.
Tống Vân Ca nói, đợi ta đem nàng từ Túy Tiên Lâu dẫn ra.
Túy Tiên Lâu Trác Tiểu Huyền nhíu mày.
Mai Hoánh cũng nhẹ trao lại đại mi.
Hai người đều biết Túy Tiên Lâu bối cảnh, đây chính là thành chủ sản nghiệp, lại có ma môn thánh nữ tại.
Ma môn sáu đạo đều có một vị thánh nữ địa vị siêu nhiên, chính là thanh niên đệ tử đệ nhất nhân.
Tu vi ít nhất là kiếm hầu cấp độ.
Nhưng thánh nữ vậy mà xuất hiện tại Túy Tiên Lâu, chẳng lẽ
các nàng tưởng tượng liền rời đi chỗ khác? Không dám có ý tưởng như vậy.
Thật muốn dạng này, vậy liền đáng sợ.
Tống Vân Ca nói, chuẩn bị sẵn sàng, ta đi nha.
Đi thôi.
Mai Hoánh khẽ nói, cũng phải gặp một lần cái này như mộng đạo thánh nữ.
Thân thể nàng căng cứng, không hiểu khẩn trương.
Thánh nữ là quân chủ cấp một cao thủ, nếu như ở ngoài thành, bốn người hợp lực cũng khẳng định không thành, thành nội còn có sức đánh một trận.
Tống Vân Ca xuyên ra hẻm nhỏ, đi vào trên đường cái đối diện chính là Túy Tiên Lâu chỗ.
Lúc này Túy Tiên Lâu rất yên tĩnh.
Tống Vân Ca cất giọng nói, tiên nhi cô nương ở đâu?
Người nào, nhớ người thanh ngộng.
Mấy phiến cửa sổ mở ra, lộ ra vài trương gương mặt xinh đẹp, không sức chăng dùng, không nhịn được hờn dỗi quá mắng.
Tống Vân Ca cất giọng nói, tiên nhi cô nương ở đâu?
Tiên nhi đã đi rồi.
Một cái mỹ lệ nữ tử nhô ra ngoài cửa sổ, cất giọng nói, vừa đi không lâu, ngươi cùng nàng là không có duyên phận nha. Đi Tống Vân Ca nói, đi nơi nào?
Muốn đi du ngoạn một phen giải sầu một chút, chẳng biết lúc nào có thể về.
Mỹ lệ nữ tử khoát tay một cái nói, công tử chớ có lại nhau nhau, chúng ta còn muốn đi ngủ đâu.
Tống Vân Ca ôm quyền nói qua tạ, quay người trở lại đầu châu ngõ hẻm.
Ba người nghe được rõ ràng, đồng tình nhìn xem hắn.
Hiển nhiên bọn hắn vô hụt, kia thánh nữ khẳng định là cảm ứng được nguy hiểm, sớm tránh đi.
Đây chính là thánh nữ chỗ đáng sợ, cảm ứng nhạy cảm, tránh hung su thế các, căn bản giết không được.
Coi như vậy đi, lần tiếp theo đi.
Mai Hoánh nói.
Chắc Tiểu Huyền nói, sư huynh, vị này thánh nữ rời đi, cũng nói chúng ta bốn người hợp tay có thể uy hiếp được nàng tính mệnh.
Tống Vân Ca lắc đầu không nói chuyện.
Đây là lạc hậu một nước cờ, cái này Tống Vũ Yên thật là khó chơi.
Rõ ràng muốn giết mình, lại vẫn cứ chạy, vậy mình phải cẩn thận, có thể hay không giết một cái hồi mã thương.
Đám người tách ra riêng phần mình trở về.
Sáng sớm ngày thứ hai, Tống Vân Ca giấu trong lòng một phong thư, một mình rời đi Đại La Thành, tiến về Ngọc Tiêu Thành.
Hắn vốn là muốn đi trước Vẫn Thần Sơn, nhìn có thể hay không ngộ được càng tinh thâm hơn kiếm pháp.
Nhưng phong thư này rất gấp, không thể trì hoãn, chỉ có thể đưa xong tin về sau lại đi Vẫn Thần Sơn.
Cái này làm rối loạn hắn tính toán.
Nguyên bản còn muốn lấy lại ngộ ra một chiêu kiếm pháp, nói không chừng liền có thể ép tới qua kiếm hầu cảnh giới đâu.
Hiện tại xem ra là khỏi phải trông cậy vào, có thể không bị đánh quá thảm liền tốt.
Hắn một đường hướng Tây, Ngọc Tiêu Thành ở trung thổ cực Tây chi cảnh.
12 ngày không ngừng nghỉ phi nhanh.
Trên đường đi, hắn không có thôi vận giả thiên quyết, chỉ dùng tịch linh châu.
Lại phối hợp độ thuật, hoàn toàn biến mất tại mọi người tầm mắt cùng cảm giác bên trong, thuận thuận lợi lợi đến Ngọc Tiêu Thành.
55 cái hồn phách vẹn vẹn tăng lên một chút tinh thần lực, để hắn hướng quỷ chi cảnh tới gần một chút, không thể đụng chạm đến.
Hắn phát hiện tiến vào thiên chi về sau, tiến cảnh cực gian nan, quỷ chi cùng thiên chi khoảng cách, giống như hạ chi cùng thiên chi khoảng cách.
Chẳng lẽ kiếm hầu cùng kiếm vương khoảng cách cũng giống kiếm hầu cùng kiếm sĩ chênh lệch lớn như vậy?
Hắn cầm ngân bài tiến vào Ngọc Tiêu Thành bên trong.
Trên đường đi chậm rãi tiếp xúc đến khác biệt cảnh vật, để hắn cảm nhận được cực Tây chi cảnh cùng Đại La Thành cảnh nội khác biệt.
Đại La Thành phồn hoa ồn ào náo động, bất dạ thành, động tiêu tiền, mà một đường hướng Tây, càng đi Tây càng hoang vu càng cỗi.
Ngọc Tiêu Thành từ xa nhìn lại liền lộ ra suy bại cùng xuống dốc, tường thành phong hóa đến kịch liệt lại không tu tập.
Bước vào Ngọc Tiêu Thành bên trong, so bên ngoài tốt một chút, trên đường cái người đi đường không ít, lại từng cái quần áo cũ nát, hiếm thấy mặc quần áo mới áo.
Tống Vân Ca âm thầm nghi hoặc.
Kiên cố như vậy chi thành, hẳn là chung quanh tất cả người giàu có tập trung chi địa tài đúng, có thể nào bộ dáng như thế.
Hắn nghe ngóng một phen, đi thẳng tới quân chủ bên ngoài phủ.
Quân chủ bên ngoài phủ hai tên hộ vệ lập tức trừng mắt. Hai mắt lăng lệ lạnh lùng, thấy Tống Vân Ca run lên.
Hai người chỉ có kiếm tôn tu vi, sát khí lại kinh người, nếu như không phải mình tinh thần lực cường đại, bị nhìn như thế một chút liền sẽ tim đập nhanh, ảnh hưởng nguyên khí lưu chuyển.
Tại Hạ Đại La Thành Bạch Hổ vệ thập trưởng Tống Vân Ca, phụng quân chủ chi mệnh đến đây đưa tin tại Quách quân chủ.
Tống Vân Ca ôm quyền nói.
Hai cái thanh niên hộ vệ nghiêm sắc mặt, nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt càng hung hiểm hơn hai phần, giống như bốn thanh kiếm vào trong lòng của hắn.
Tống Vân Ca nhíu mày,
cái này cũng không quá hữu hảo à, mình dù sao cũng là khách, đây chính là bọn hắn Ngọc Tiêu Thành đạo đại khách.
Hai vị Tống Vân Ca bình tĩnh hỏi.
Hai hộ vệ nhìn hắn mặt không đổi sắc, biết khí thế bên trên ép không được.
Liền không còn phí sức, thầm hư có là người thu thập tiểu tử này.
Bọn hắn thu hồi lăng lệ ánh mắt, một thanh niên khách khí nói ra, xin chờ một chút, ta đi vào bẩm báo.
Hắn nói chuyện ngữ khí cùng ánh mắt bén nhọn hoàn toàn khác biệt, hiển nhiên là hữu tại quy củ, không thể nói từ mạo phạm.
Tống Vân Ca phỏng đoán cái này Ngọc Tiêu Thành quy củ so Đại La Thành càng nghiêm khắc.
Hắn ẩn ẩn tìm được Ngọc Tiêu Thành một mực thu thập Đại La Thành sứ giả nguyên nhân, có thể là ghen ghét, hoặc là nói không cam lòng.
Đại La Thành đối mặt yếu kém thiên mị, hưởng thụ lấy phồn hoa, mà Ngọc Tiêu Thành nghèo khó suy sụp nhưng lại muốn tiếp nhận mạnh hơn thiên mị, cái này quá không công bằng.
Loại này không công bằng sẽ dẫn đến oán khí, Đại La Thành sứ giả chính là tốt nhất nơi chút giận.
Tống Vân Ca đem một khối ngân bài đưa tới.
Thanh niên hộ vệ nhận lấy, quay người sải bước đi vào.
Một người thanh niên khác hộ vệ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Vân Ca, ánh mắt sắc bén.
Tống Vân Ca trầm mặc không nói.
Một lát sau, thanh niên kia trở về, quân chủ cho mời.
Tống Vân Ca ôm quyền cảm ơn, theo hắn tiến vào quân chủ phủ.
Nhất chuyển qua bức tường chính là trống trải luyện võ tràng, màu xanh sẫm mặt đất đạp lên mềm dẻo, một đám người ngay tại luật bàn.
Đao quang kiếm ảnh, trầm đục âm thanh không dứt bên tai, cái này đến cái khác người thụ thương.
Tống Vân Ca kinh dị. Những người này luận bàn vẫn là chém giết quá mức thảm thiết đi.
Chương 155, buông lỏng.
Thanh niên hộ vệ mang theo hắn hướng trung ương đi.
Xuy.
Một đạo kêu nhỏ âm thanh bên trong,
trường đao trước mắt. Tống Vân Ca nghiêng dẫm một bước tránh đi. Ha ha, xin lỗi, tay lệch. Một cái thanh niên tráng kiện cười lớn xin lỗi. Tống Vân Ca cười cười, không ngừng bước. Xuy. Một thanh kiếm đống nhiên đâm đến, đột ngột mà kỳ tuyệt. Tống Vân Ca lại hoành chuyển một bước tránh đi, nhìn về phía cầm kiếm Âm Nhu thanh niên. Âm Nhu thanh niên hướng hắn gật gật đầu, xem như xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, tiếp tục công hướng đối diện một người trung niên nam tử. Phía trước dẫn đường hộ vệ quay đầu nhìn qua, cười ha hả nói, cẩn thận, đừng bị đã ngộ thương. Tống Vân Ca gật gật đầu, lười nhác cùng hắn so đo. Cái này chắc là Ngọc Tiêu Thành ra vai phủ đầu, nếu như nơi này đều đi không đi qua, vậy liền mất mặt ném đi được rồi. Hắn đi lên phía trước, thỉnh thoảng kiếm đâm đến, có lẽ có đao chém tới, đột ngột gần như đánh lén, khó lòng phòng bị. Tống Vân Ca trực giác nhạy cảm, nhẹ nhàng như thường tránh đi, thuận lợi đi tới đại sảnh bậc thang hạ. Thanh niên hộ vệ mỉm cười, đừng thấy lạ, mọi người chào hỏi phương thức không giống nhau lắm. Tống Vân Ca lười nhác nhiều lời. Thanh niên hộ vệ không người hướng trong đại sảnh hành lễ, cung kính nói, quân chủ, người đã dẫn tới. Tiến đến. Trầm hùng thanh âm vang lên. Tống Vân Ca chậm rãi lên bậc cấp, chọn màn tiến vào trong đại sảnh. Đại sảnh bố trí được một mạc được gần như keo kiệt, chỉ có mấy tấm cũ họa, mấy chương cổ xưa cái bàn. Thậm chí còn có cái bàn vừa bị tu bổ qua, cũ mới kết nối vết tích rất rõ ràng. Tống Vân Ca cảm thấy ngạc nhiên. Quân chủ đều thảm như vậy. Chính bác thái sư trong ghế ngồi ngay ngắn một người tướng mạo bình thường nam tử trung niên, mày rậm mắt to nhìn qua có hai phần chất phác cùng quê mùa. Gặp qua Quách quân chủ, tại hạ Đại La Thành Bạch Hổ vệ Tống Vân Ca, phụ mệnh trình lên thư. Tống Vân Ca từ trong ngực móc ra một phong si tin, hai tay trình lên. Nam tử trung niên Quách Thừa Hoài tiếp nhận tin, xé mở về sau cấp tốc lật xem một lần, sắc mặt nghiêm túc. Tống Vân Ca nhìn chằm chằm hắn, nháy mắt cũng không nháy mắt, hiếu kỳ đến cùng là cái đại sự gì. Quân chủ cùng quân chủ ở giữa dùng loại phương thức này, thông tin tuyệt sẽ không là chuyện nhỏ. Nếu không thông qua phi ưng liền có thể đưa đến, không cần phải mình đi một chuyến. Ai Quách Thừa Hoài thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói, ngươi trước nghỉ một ngày, đợi ta viết xong hồi âm, ngươi lại trở về. Vâng. Tống Vân Ca trầm giọng nói. Quách Thừa Hoài cất giọng nói, tiểu lý. Vâng, quân chủ. Một cái mặt tròn thanh niên sải bước tiến đến. Dẫn hắn đi trong phủ an trí, không cho phép để bọn hắn làm ẩu, thật có cái sai lầm, ta tuyệt không tha. Là. Mặt tròn thanh niên chần chờ một chút, bị Quách Thừa Hoài nhìn một chút về sau, lập tức lớn tiếng trả lời. Quách Thừa Hoài khoát tay. Mặt tròn thanh niên cười tủm tỉm mời Tống Vân Ca cùng đi ra. Tống Vân Ca ôm quyền về sau đi theo hắn rời đi đại sảnh, xuống bậc thang lần nữa xuyên qua luyện võ tràng. Mặt tròn thanh niên cười nói, ta gọi Lý Giật Phi, Thanh Long vệ, ngươi là cái kia một vệ tới. Bạch Hổ vệ. A a, Bạch Hổ vệ, cái kia hẳn là tinh nhuệ nhất, võ công mạnh nhất một cái. Là nhất lòng tham một cái, có một cái thập trưởng vị trí, nếu như muốn đạt được vị trí liền phải chạy chuyến này. Ha ha, thú vị thú vị. Lý Giật Phi hết sức vui mừng. Tống Vân Ca mỉm cười. Ta biết, các ngươi Đại La Thành đối chúng ta nhất định sợ như sợ cọp, ai cũng không muốn chạy chuyến này. Ngại quá xa, trì hoãn công phu. Hắc hắc. Kỳ thật không nghiêm trọng như vậy, chính là luận bàn một chút nha, lãnh giáo một chút Đại La Thành tứ linh vệ cùng chúng ta Ngọc Tiêu Thành tứ linh vệ có cái gì khác biệt. Bị đánh cho chật vật không chịu nổi mà thôi. Tống Vân Ca gật đầu, vì thập trưởng vị trí, ta chịu được. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Giật Phi hai mắt tỏa ánh sáng. Hai người xuyên qua luyện võ tràng, hướng đầu đông đi, xuyên qua một vầng trăng cửa chính là một loạt tiểu viện, một gian lại một gian riêng phần mình cách xa nhau hơn 10 mét. Tiểu viện nhìn xem cũ nát, đẩy ra thứ nhất ở giữa cửa sân, bên trong đã có cỏ hoang, nhìn thật lâu không có ở. Chúng ta nơi này nước mưa lớn, hai ngày không thu thập chính là như vậy, kỳ thật cách mỗi hai ngày đều có người thu thập. Lý Giật Phi cười nói, lập tức liền gọi người thu thập, thông cảm nhiều hơn. Tống Vân Ca gật đầu. Hai người tiến phòng khách, bên trong bố trí ngắn gọn, cũng là sạch sẽ, trong phòng ngủ cũng làm khiết, chính là đệm chăn ẩm ướt không chịu nổi. Rất nhanh có hai cái nha hoàn tiến đến, tay chân lanh lẹ xuất ra đệm chăn phơi nắng. Lý Giật Phi ở trong viện tung bay, bên hông trường kiếm hóa thành một đạo bạch quang, dây lát qua đi, cỏ dại nằm một chỗ. Tống Vân Ca chu bảo tay háo phất một cái. Lập tức cuồng phong nổi lên. Những này cỏ dại nhao nhao bay lên, sau khi rơi xuống đất đã trở thành bột phấn, bằng phẳng trải trên mặt đất. Cỏ xanh mùi thơm ngát khí tức tỏa khắp. Hảo thủ đoạn. Lý Giật Phi tán thưởng. Tâm hắn hạ nghiêm nghị. Gia hỏa này không thành thật à, cái gì nhất lòng tham nhất gan lớn, nhưng thật ra là võ công mạnh nhất à. Chiêu này mình nhưng vạn vạn làm không được, nhìn như đơn giản, chỉ cần nội lực hùng hậu liền tốt, kỳ thật cũng không có dễ dàng như vậy. Những này là kiếm thảo, mềm dẻo dị thường, thậm chí đao kiếm khó thương, nếu không chúng nha hoàn đã sớm thu thập sạch sẽ không tùy ý dáng dấp cao như vậy. Của mình kiếm là bảo kiếm, vẫn đủ nội lực mới có thể đem bọn hắn cắt đứt, lại hóa không thành phấn mạt. Nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thật lấy hết toàn lực. Nhưng gia hỏa này vung tay háo một cái liền có thể hóa thành một phấn, đối nguyên khí khống chế quả nhiên là tinh thuần lại tinh diệu, tuyệt không phải tên soán sĩnh. Tống Vân Ca. Hắn suy nghĩ tỉ mỉ một lát, mơ hồ có ấn tượng. Đại La Thành cùng bên này cách rất xa, có thể làm cho mình biết đến, tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Xem ra cần phải để bọn hắn cẩn thận một chút, đừng làm rộn đến cuối cùng đều xấu, để Ngọc Tiêu Thành thành trò cười. Hắn vừa muốn nhắc nhở, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, lập tức kinh lực 10 phần thanh âm vang lên, Tống Vân Ca ở đâu? Lý Giật Phi nghe xong, ám đạo đến rồi. Tống Vân Ca đứng ở trong viện, tại hạ Tống Vân Ca. Ngọc Tiêu Thành Bạch Hổ vệ thập trưởng Đoạn Duy Trí đến đây lĩnh giáo cao chiêu. Một cái thấp bé thanh niên sải bước vào trong nội viện. Hắn hai nhãn thần hái sáng láng, sáng rực tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Tống Vân Ca, phảng phất đang nhìn một cái con mồi. Tống Vân Ca dò xét một chút thanh niên này. So Phùng Tấn lớn hơn vài tuổi, trên thân phun trào nguyên khí tràn trề kinh người, là kiếm hầu cảnh giới. Tống Vân Ca ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Ngọc Tiêu Thành Chấn Thiên Đại Trận quả nhiên không áp chế kiếm hầu, cùng Đại La Thành khác biệt. Đi lên chính là kiếm hầu, một chút không thăm dò, đủ trực tiếp. Không gì hơn cái này niên kỷ đã là kiếm hầu, đúng là kỳ tài. Hắn không khỏi hỏi, ta muốn hỏi một câu, Ngọc Tiêu Thành bên trong thập trưởng đều là kiếm hầu cảnh giới. Cứ việc từ Mai Hoánh nơi đó nghe nói, nhưng hắn vẫn là chưa tin. Ha ha, Đoạn Duy Trí mỉm cười. Lý Giật Phi lắc lắc đầu nói, làm sao có thể, vậy chúng ta Ngọc Tiêu Thành chẳng phải là thiên hạ vô địch. Tống Vân Ca nhìn về phía hắn. Lý Giật Phi cười nói, chẳng qua là 10 cái bạch hổ vệ thập trưởng có như vậy cảnh giới, còn lại nha, cũng chưa tới kiếm hầu. Còn lại đều là kiếm thánh. Không kém bao nhiêu đâu. Cái kia cũng đủ đáng sợ. Là tình thế bắt buộc, cảnh giới không đủ đều chết hết, muốn sống liền phải liều mạng tăng lên cảnh giới. Chúng ta cũng không phải hiện tại liền mạnh như vậy, là từng bước một ép. Đoạn Duy Trí lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, che che lấp lấp không thoải mái, không ngại nói cho ngươi chúng ta Ngọc Tiêu Thành bí mật. Lý Giật Phi vội nói, Đoạn thập trưởng. Đoạn Duy Trí hừ một tiếng, dù sao sớm tối đều sẽ biết. Chấn Thiên Đại Trận đang không ngừng buông lỏng, nguyên bản cũng cùng các ngươi Đại La Thành đồng dạng chấn áp tất cả kiếm hầu cảnh giới, hiện tại nha, đã chỉ có thể chấn áp kiếm vương cảnh giới, lại tiếp tục như thế, chỉ sợ kiếm vương cảnh giới cũng không áp chế nổi. Lý Giật Phi lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Đoạn Duy Trí cười, ha ha, các ngươi Chấn Thiên Đại Trận lòng không có buông lỏng cẩn thận một chút, đừng để thiên mị thừa cơ tiêu diệt các ngươi. Chương 156, trận chiến mở màn. Tống Vân Ca nhíu mày trầm ngâm. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, trách không được đâu. Trách không được Ngọc Tiêu Thành bên trong tứ linh vệ mạnh như thế, trách không được Ngọc Tiêu Thành như thế rách nát. Chẳng lẽ thiên mị công qua thành? Tống Vân Ca hỏi. Công qua vài lần, tử thương thảm trọng. Đoạn Duy Trí khẽ nói, cho nên người ở tàn lụi, không có dám đến. Tống Vân Ca lắc đầu, chúng ta bên kia lại không biết. Hắn giết nhiều như vậy thiên mị, ký ức cũng không có cái này. Hừ hừ, các ngươi bên kia còn ca múa mừng cảnh Thái Bình đâu. Đoạn Duy Trí khinh thường nói, sợ kinh động dân tâm, đều phong tỏa tin tức này, đối chúng ta tứ linh vệ phong tỏa cái gì không biết cái này liền không có cảm giác cấp bách, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên mị công thành. Tống Vân Ca nói, là cái gì cảnh tượng? Bọn hắn thiên mị xem chúng ta vì con mồi, căn bản không coi chúng ta là người nhìn, giết chi như làm thịt gà. Đoạn Duy Trí phát ra cười lạnh, hai mắt lanh quang yếu ớt, ngươi có thể tưởng tượng một chút sẽ là bộ dáng gì? Bọn hắn giết bình dân. Không giết bình dân giết cái gì? Đoạn Duy Trí cười lạnh nói, ngươi cũng đã biết thiên mị võ học giết càng nhiều người càng lợi hại. Tống Vân Ca trầm ngâm. Theo hắn biết, giết người tăng lên chỉ là một con đường, cũng không phải là viên phi tông chính tông con đường. Tựa như U Minh thần trảo. Tất cả mọi người coi là giết nhân phương có thể luyện thành, cũng không biết giết người chỉ là tầm thường, ngược lại hạn chế U Minh thần trảo hạn mức cao nhất. Viên phi tông có mấy môn sát lục kỳ công, nhưng cũng không phải là viên phi tông chính đồ, chỉ là lợi kỹ. Đối cảnh giới tăng lên vô ích chỗ. Cho nên những này thiên mị giết trung thổ bách tính, võ công là thứ yếu, chỉ sợ vẫn là sát tâm hừng hực bố trí. Thiên mị cùng trung thổ võ lâm hoàn cảnh cũng khác biệt, càng khắc nghiệt, cạnh tranh thảm liệt dẫn đến bọn hắn tâm tính khốc liệt, trở nên lánh huyết vững tâm. Cho nên dễ dàng đi cực đoan, sát tâm cùng một chỗ liền không thể ngăn chặn, trở nên điên cuồng. Ngọc Tiêu Thành mấy chục vạn người, bị bọn hắn giết gần 10 vạn, thiên mị cùng chúng ta thủ sâu như biển. Thì ra là thế. Cho nên cái nào không liều mạng tăng lên cảnh giới, cái nào dám hưởng thụ nào giống các ngươi Đại La Thành, từng cái an nhàn. Xem chiêu A. Hắn rút đao chém liền. Đinh mũi kiếm điểm tại hắn trên thân đao ra bên ngoài đẩy ra đi. Tống Vân Ca lui lại một bước tan mất cuồng bạo lực lượng, nguyên lai là Vân Thiên Cung. Nếu như là cái khác tông môn đệ tử, hắn sẽ tin lời nói này, mà lời nói này là Vân Thiên Cung đệ tử nói, vậy cũng chỉ có thể bán tín bán nghi. Hắn nhìn một chút Lý Dật Phi. Lý Dật Phi cười tủm tỉm nhìn xem bên này, hiển nhiên là đang nhìn náo nhiệt. Coi thường ngươi. Đoạn Duy Trí cười khẽ, đỉnh đầu hư không xuất hiện một thanh trường đao, sáng long lánh chói. Hắn vươn tay, trường đao bay đến trên tay hắn giống như thực chất, nhẹ nhàng vạch một cái. Xuy. Không khí như xé vải, mũi đao nháy mắt đến Tống Vân Ca mi tâm. Tống Vân Ca nhắm mắt đều biết Vân Thiên Cung chiêu thức. Mũi kiếm vạch một đường vòng tròn, đồng thời thôi động thôn Vân Quyết. Ẩm. Trầm đục âm thanh bên trong, hai người đồng thời lui lại. Lý Dật Phi cùng Đoạn Duy Trí phải sợ hãi kỳ. Lần này là thiên đao, mà Tống Vân Ca thậm chí không có vận chuyển kiếm phủ. Bình thường một kiếm chống đỡ được thiên đao. Hảo kiếm pháp. Đoạn Duy Trí chậm rãi nói, chắc không được ngươi có thể sống đến hiện tại. Tống Vân Ca nói, đây là báo thủ riêng đi. Công và tư hai chú ý, yên tâm, sẽ không giết ngươi, chỉ phế bỏ ngươi mà thôi. Đoạn Duy Trí hai mắt sáng rực, trong tay thiên đao càng sáng hơn. Lý Dật Phi nói, Đoạn thập trưởng, quân chủ đã phân phó, không thể quá nặng. Đoạn Duy Trí quát, ta tính toán sẵn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, luận bàn làm chủ, luận bàn làm chủ là được. Lý Dật Phi cười ha hả nói. Tống Vân Ca biết Đoạn Duy Trí nhất định phải phế bỏ mình, quang minh chính đại tìm về Vân Thiên Cung mất mặt. Mình sống sót một ngày, Vân Thiên Cung mặt mũi liền ném một ngày, giết mình mới tính tìm về Vân Thiên Cung tôn nghiêm. Phanh 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 từng nhát thiên đao chém xuống. Đoạn Duy Trí đối Tống Vân Ca tinh diệu kiếm pháp không thèm để ý, chỉ là một cái thiên đao chém xuống đến, lấy cảnh giới áp chế. Tinh diệu kiếm pháp tại mấy chiêu bên trong có thể vượt qua cảnh giới chênh lệch, thời gian lâu dài vẫn là phải lấy cảnh giới vi tôn. Cái này Tống Vân Ca có thể gắng gượng qua 10 đao, 20 đao, lại thật không qua 30 đao thậm chí 100 đao. Cũng nên đem cái này Tống Vân Ca chạm tại đao hạ, dù cho thất thủ, cũng bất quá là luận bàn lúc không thể lưu lại tay, tội không đáng chết. Tống Vân Ca trên mặt phí sức thần sắc chậm rãi biến mất, càng ngày càng nhẹ nhàng tự nhiên. Đoạn Duy Trí cùng Lý Dật Phi đều cảm thấy hắn tại gượng trống, là giả vờ như thế, là vì để Đoạn Duy Trí mất đi lòng tin. Nhưng 50 đao quá khứ, sắc mặt hai người cũng thay đổi. Một cái kiếm tôn không có khả năng kiên trì đến bây giờ, hắn có thể tiếp được 10 chiêu đã là cực hạn, 20 đao đã là kỳ tích, 50 đao cũng không phải là kỳ tích mà là kỳ quái. Hắn chẳng lẽ giả heo ăn thịt hổ, là ẩn giấu đi cảnh giới của mình. Cũng mặc kệ ẩn tàng không ẩn tàng, dùng hoàn toàn chính xác thực là kiếm tôn cảnh giới nguyên khí, đây là xác định không thể nghi ngờ. Kia vì sao có thể đỡ nổi 50 nhớ thiên đao? Đoạn Duy Trí hưu giải, lại ăn hai ta đao. Thiên đao hóa thành một vành mặt trời, lóa mắt không thể nhìn thẳng. Tống Vân Ca hừ nhẹ, cũng nhìn ta một kiếm này. Thôn Vân Quyết đem tất cả tích xúc lực lượng gửi ở chậm rãi ung dung kiếm thần một thức. Kiếm thần một thức càng thêm lười biếng, không nhẹ không tật đụng phải thiên đao. Ầm. Thiên đao cùng Đoạn Duy Trí đồng thời bay ra ngoài. Thiên đao tại không trung tiêu tán. Đoạn Duy Trí cuồng phún huyết tiễn, một ngụm tiếp lấy một ngụm liên tục phun ra bốn chiếc, sáng láng thần thái một chút biến thành tiểu tụy. Lý Dật Phi ha to mồm, trừng lớn mắt. Trực câu câu nhìn xem Đoạn Duy Trí trùng điệp quẳng xuống đất. Hắn bước lên phía trước đỡ dậy Đoạn Duy Trí, "Đoạn sư huynh, không sao đi?" Đoạn Duy Trí sắc mặt tái nhợt, gắt gao trừng mắt Tống Vân Ca, "Tốt tốt tốt, quả nhiên là ra ngoài ý định." Tống Vân Ca mỉm cười, "Đoạn thập trưởng quá khen. Ngươi không phải kiếm tôn, hàng thật giá thật kiếm tôn." Tống Vân Ca mỉm cười nói, "Khả năng nguồn gốc từ tại ta tự hành ngộ ra một chiêu này kiếm pháp đi." "Đây là kiếm pháp gì?" "Ta mệnh chi làm kiếm thần một thức." Đoạn Duy Trí lộ ra một vòng phúng cười. Lý Dật Phi cười, khẩu khí này lắp bắp đi, tuy nói ngươi cái này kiếm pháp tinh diệu, có dám gọi kiếm thần, cũng quá khoa trương. Tống Vân Ca mỉm cười, quý tông cũng có kiếm thần hoặc là đao thần chiêu số đi, so ta một chiêu này như thế nào? Hai người lập tức trầm mặc. Bọn hắn cũng may mắn kiến thức đến kiếm thần chiêu số, tinh diệu vượt quá tưởng tượng. Có thể thi triển như vậy chiêu thức có thể hay không để một cái kiếm tôn thắng qua kiếm hầu, bọn hắn không dám khẳng định. Dưới đáy lòng âm thầm thở dài, chỉ sợ là không có như vậy uy lực. Mạng này chi làm kiếm thần một thức cũng là không tính quá khoa trương. Tống Vân Ca nói, Đoạn thập trưởng, còn muốn đánh sao? Ta thua rồi. Đoạn Duy Trí khe nói, lại đánh cũng là tự rước lấy nhục, bội phục, cáo tử. Hắn quay người liền đi. Lý Dật Phi vội nói, Đoạn sư huynh, không sao đi. Không chết được. Đoạn Duy Trí biến mất không thấy gì nữa. Lý Dật Phi cười ha hả nói, chắc không được ngươi dám đến à, là kẻ tài cao gan cũng lớn à. Tống Vân Ca cười cười. Lý Dật Phi biết điều nói, ngươi một đường chạy đến cũng vất vả à, nghỉ ngơi trước đi, đồ ăn ta lập tức để nha hoàn đưa ra. Tống Vân Ca ôm một chút quyền không có giữ lại. Tranh thủ thời gian ăn cơm, đừng đói bụng, nói để cho mình nghỉ ngơi, chưa hẳn có thể toại nguyện nghỉ ngơi. Đồ ăn rất nhanh bưng lên, Tống Vân Ca ăn như hổ đói, ăn lửng dạ, liền nghe phía bên ngoài có người quát lớn, Bạch Hổ vệ thập trưởng Dương Thiên chuyên tới để lĩnh giáo. Tống Vân Ca ngồi ngay ngắn bất động. Ầm. Cửa sân bị đột nhiên đẩy ra, một cái khôi ngô cường tráng thanh niên sải bước tiến đến. Nhìn thấy Tống Vân Ca ngay tại trong đại sảnh ăn cơm, hắn trực tiếp tiến lên trước đến, ha ha cười nói, sớm như vậy liền ăn cơm à, ta còn bị đói đâu, cùng một chỗ đi. Tống Vân Ca ngẩng đầu dò xét hắn. Lông mày nhỏ nhắn đôi mắt nhỏ, khôi ngô cường tráng, cả hai hình thành mãnh liệt tương phản, lộ ra tặc mi thử nhãn. Chương 157, Phượng bay. Dương Thiên trực tiếp kéo qua một cái ghế ngồi xuống, cất giọng nói, đến, cho ta một đôi bát đũa. Nha hoàn nhìn một chút Tống Vân Ca. Tống Vân Ca gật gật đầu. Dương Thiên tiếp nhận bát đũa liền bắt đầu ăn. Tống Vân Ca đồ ăn được cho phong phú, cơ hồ tất cả đều là thịt, chỉ có hai bàn rau xanh. Mà cái này Dương Thiên chuyên chọn cái này hai bàn rau xanh manh ăn. Tống Vân Ca nhìn hai mắt liền thấy rõ, cười nói, chẳng lẽ trong Ngọc Tiêu Thành, quý nhất không phải thịt, mà là đồ ăn. Thông minh. Thông minh. Dương Thiên giơ ngón tay cái lên, miệng bên trong ngậm mơ hồ hốn, chính nhét tràn đầy rau xanh. Tống Vân Ca lắc đầu. Hắn ẩn ẩn có chút thương hại cùng đồng tình, thân là tứ linh vệ nên có bao nhiêu nghèo, vậy mà thấy rau xanh thất thố như vậy. Thân là thập trưởng, lại thế nào nghèo cũng không trở thành không có tiền ăn cơm, vậy chỉ có thể nói cái này Ngọc Tiêu Thành bên trong rau xanh hiếm thấy, mà không phải đắt đỏ. Vật hiếm thì quý, đã thưa thất tất nhiên đắt đỏ. Có lời cao, hẳn là có quá nhiều người bước lên nguy hiểm tính mạng đưa tới mới đúng, hết lần này tới lần khác như cũ như thế thưa thớt. Có thể thấy được những người này không có thể đưa tới, vì sao? Tống Vân Ca rất hiếu kỳ. Dương Thiên vùi đầu ăn nhiều, dùng sức nhấm nuốt, ăn như hổ đói, rất mau đưa hai bàn rau xanh ăn sạch. Hắn thậm chí cầm lấy đĩa đến dùng sức liếm liếm, nhìn thấy Tống Vân Ca ánh mắt kỳ dị, cười hắc hắc nói, đồ ăn canh chân quý nhất. Tống Vân Ca thở dài, không đến mức như thế đi. Đáng chết. Dương Thiên đoán hận nói, Lao Thiên cũng cố ý đối phó với chúng ta, nhìn chúng ta Ngọc Tiêu Thành không vừa mắt, năm nay rét tháng 3, rau xanh đều tuyệt thù, một viên đồ ăn cũng thấy không được. Tống Vân Ca nhịn không được hỏi, vậy liền không thể từ nơi khác mua một chút tới cũng không thể không dùng nữa đi. Ngàn dặm bên trong đều tuyệt thù, trở tới đây liền hỏng. Dương Thiên bất đắc dĩ nói, có biện pháp nào? Khinh công. Người ăn chính là có người thi triển khinh công mang tới. Dương Thiên lắc lắc đầu nói, chúng ta thập trưởng 10 ngày có thể ăn một bữa. Tống Vân Ca thở dài một hơi. Cho nên nói, chúng ta là nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Dương Thiên buông xuống bát đũa, lý trực khí tráng khẽ nói, bằng không, chúng ta cái này miệng ngất khí không phát ra được. Có thể hay không giáo huấn ta, vậy liền nhìn bản lãnh của các ngươi. Tống Vân Ca nói, thân là thiên ngoại thiên cao thủ nếu như không phải là vì công lao, không phải là vì đi Vẫn Thần Sơn tăng lên ngộ tính, ai sẽ bị người ra roi gia nhập tứ linh vệ. Đến thiên ngoại thiên cảnh giới. Thế tục sống phóng túng hưởng thụ không nên trở thành vấn đề, bọn hắn lại chịu lấy dạng này khổ, nhìn nhìn lại Đại La Thành tứ linh vệ, đương nhiên sẽ không cân bằng. Nghĩ ra một ngụm ác khí không gì đáng trách, nhưng lấy phá hủy lòng tin, hủy đi một người làm mục đích, vậy liền quá mức. Hiền hách, khẩu khí không nhỏ hoa, vậy liền đến A. Dương Thiên nhảy lên đi vào trong viện, vỗ vỗ trường kiếm, lĩnh giáo cao chiêu. Không biết Dương thập trưởng là cái kia một tông cao thủ. Phượng Hoàng Ngai. Vậy liền đến A. Tống Vân Ca nhíu nhíu mày, ta cùng Hứa Phượng Thiên vốn là một thập. Hắn nha, bất thành khí ra hỏa, không ôm chí lớn, xa vào tại nhìn nữ tư tình, tương lai tất có nếm mùi đau khổ. Dạng này cũng chưa hẳn không tốt, đều có các cách sống. Vậy liền nhìn Hứa Phượng Hải có nguyện ý hay không? Dương Thiên khẽ nói. Nhìn Tống Vân Ca lộ ra nghi hoặc, hắn khẽ nói, chúng ta Huyền Vũ vệ chẳng chủ. Tống Vân Ca gật gật đầu, không nghĩ tới Hứa Phượng Thiên lại có cái lợi hại đại ca, hắn chậm rãi rút ra xấu tuyết kiếm. Chỗ mi tâm tiểu kiếm xoay tròn, dạng dỡ như bảo thạch. Xem kiếm. Dương Thiên trường kiếm hóa thành một đạo hồng quang, tựa như một đạo phượng hoàng lướt qua bầu trời rơi xuống. Đinh 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 trường kiếm tiếng thanh minh không dứt bên tai, Tống Vân Ca cẩn thận phỏng đoán, cùng rất nhiều kiếm pháp tương ấn chứng. Hắn không có thôn phệ qua phượng hoàng nhai cao thủ hồn phách, nhưng gặp qua phượng hoàng nhai kiếm pháp. Bởi vì một chút Vân Thiên cung cao thủ đều lĩnh giáo qua phượng phi cửu thiên kiếm pháp. TERUISNCUATUINET Phượng Hoàng Nhai kiếm pháp cùng còn lại 6 tông con đường khác biệt. Thiên Nhạc Sơn mỗi một cảnh giới một bộ kiếm pháp, một bộ so một bộ tinh diệu, còn lại tứ tông cũng giống như vậy. Chỉ có Phượng Hoàng Nhai kiếm pháp chỉ có một bộ, Phượng Phi Cửu Thiên kiếm. Từ kiếm sĩ cảnh đến mãi cho đến kiếm thần cảnh, đều là một bộ này Phượng Phi Cửu Thiên kiếm pháp. Đồng dạng một bộ kiếm pháp, ý cảnh lại khác, liền như là mùa xuân thu đông, lại như đăng thiên giai, nhất giai đạp lên còn có nhất giai, theo thứ tự mà lên, cuối cùng có thể đạt tới kiếm thần cảnh giới. Phượng Phi Cửu Thiên kiếm pháp nghe nói cũng chỉ có 9 kiếm, nhưng 9 kiếm lại có thể diễn hóa 81 kiếm, lại diễn vô số kiếm. Đại diễn chi đạo tại 1, 9 kiếm lấy diễn hóa thiên địa vô số kiếm, thấm nhuần thế gian kiếm pháp chi huyền bí. Cho nên Phượng Hoàng Nhai đệ tử không phải ngộ tính kỳ cao không thể tiếp tục được nữa, nặng nhất ngộ tính. Ngộ tính đủ, bắt đầu luyện đột nhiên tăng mạnh như Chu Linh Thủ, ngộ tính không đủ, cho dù liều mạng luyện cũng chỉ là một cái kiếm sĩ. Hứa Phượng Thiên là một cái kiếm chủ, tại Phượng Hoàng Nhai đã là lạc hậu, nhưng ở khác trong tông đã là người nổi bật. Ông Dương Thiên bỗng nhiên lui ra phía sau, nghiêm nghị ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một con Phượng Hoàng chậm rãi hiện lên ở bầu trời. Trung quanh nhiệt độ không hiểu lên cao. Phượng Hoàng thiêu đốt lên hỏa diễm chậm rãi hiện hiện, thiêu nướng hết thảy. Tống Vân Ca sắc mặt nghiêm túc. Trung quanh chúng nha hoàn cũng giật mình, lùi về trong phòng không dám thăm dò. Dương Thiên chậm rãi hướng Phượng Hoàng hành lễ, thần sắc cung kính. Thu hắn túi đầu, hỏa Phượng Hoàng phanh hóa thành một đoàn lóa mắt hồng quang mang, triệt để hóa thành hỏa diễm đang nhảy nhót. Hỏa diễm phía trên, một thanh tràn đầy nét cổ xưa trường kiếm chậm rãi ngưng tụ thành. Đợi trường kiếm triệt để thành hình, hỏa diễm tiến vào trong kiếm. Trường kiếm bỗng nhiên sáng một chút, lưu chuyển lên ôn nhuận hồng quang. Nó nhẹ nhàng đồng bình tại Dương Thiên trước người. Dương Thiên đưa tay nhận lấy, lộ ra nghiêm nghị cùng tự hào thần sắc, trầm giọng nói, "Cửu Thiên Phượng Hoàng kiếm, Tống Vân Ca, lần này nhìn ngươi có thể tiếp mấy kiếm?" "Mời." Tống Vân Ca trầm giọng nói, "Phượng Phi Cửu Thiên thần kiếm tuyệt không phải giả, kiếm pháp hơn hẳn, nếu không cũng sẽ không có thiên hạ đệ nhất tông danh xưng." Thanh lệ một tiếng, trường kiếm rơi xuống, tựa như một con phượng hoàng tại kêu to, bên cạnh trong rừng, cây chim tức bay tới. Tống Vân Ca trường kiếm vạch lên kỳ dị đường vòng cung liên tiếp, vẫn như cũ là Thôn Vân Quyết cùng kiếm thần một thức đem kết hợp. Kiếm thần một thức có thể tan mất đại bộ phận lực lượng, Thôn Vân Quyết thu nạp chuyển hóa thành mình lực lượng tăng cường tự thân, lại thêm thoái hư bộ tan mất cuối cùng một tia sức mạnh còn sót lại, cơ hồ có thể đỡ được bất luận cái gì kiếm hầu thiên kiếm. Đinh Thiên kiếm bắn lên, Tống Vân Ca dùng thoái hư bộ lui ra phía sau một bước, hóa giải mất còn sót lại tràn trề cự lực. Triệt để tan mất một kiếm này, Tống Vân Ca chẳng những không có mừng rỡ, ngược lại nghiêm nghị ngưng trọng. Cái này Phượng Phi Cửu Thiên kiếm pháp quả nhiên kỳ diệu, nó hình thành thiên kiếm không chỉ nguyên khí dồi dào bằng bạc, còn có một sợi cực nóng khí tức. Cái này sợi cực nóng khí tức nhìn như cũng không mãnh liệt, nhưng hắn đã phỏng đoán đến, theo số lần tăng nhiều, tất nhiên hình thành hỏa lớn. Mà hắn hiện tại lực lượng, vậy mà hóa không xong cái này một sợi cực nóng khí tức, cho nên tuyệt không thể tiếp quá nhiều thiên kiếm, cần mau chóng kết thúc. Thanh lệ thanh không ngừng vang lên, một kiếm bị Tống Vân Ca tiếp được. Bầu trời không ngừng bay tới từng bầy chim, các loại chim tức đủ loại, rất nhiều đều là hắn bình thường thấy đều chưa thấy qua. Chim chóc nhóm tại hai người trên không xoay quanh, thời gian nháy mắt, lít nha lít nhít hình thành một đạo mây đen bao phủ lên phương. Chương 158, bước chiến. Đợi kiếm thứ 9 thời điểm, Tống Vân Ca sắc mặt biến hóa. Cực nóng chi khí bỗng nhiên biến hóa, trong thân thể ngưng tụ thành một đầu ngòi lửa, đem mình nắm chặt. Động tác liền không khỏi biến hình. Mà kiếm thần một thức cần tinh diệu vô cùng động tác. Sự biến đổi này hình, uy lực lớn suy giảm. Ha ha, Dương Thiên vui mừng quá đỗi, thiên kiếm thanh lệ thành vang lớn. Bầu trời mấy ngàn con chim tức đi theo cùng vang lên liên miên. Lúc bình thường, chung quanh thường thường có mấy con chim mà thanh minh sẽ cảm thấy dễ nghe êm tai, tâm tình buông lỏng. Lúc này nhiều như vậy chim chóc gọi, tựa như ma âm rót não, để người muốn tự sát. Thiên kiếm đại phóng hồng quang, giữa hồng quang mơ hồ có một con phượng hoàng đang bay múa, nhẹ nhàng lưu nhã. Tống Vân Ca cảm giác được kinh người sắc cơ, dưới chân dẫm lên toái hư bộ lấp lóe, muốn tránh đi một kiếm này. Nhưng thiên kiếm như ảnh tùy hành, nó là lấy trong thân thể của hắn ngòi lửa vì định vị, mặc cho hắn na di né tránh lại không làm nên chuyện gì. Ầm. Tống Vân Ca đem Thôn Vân Quyết thúc đến cực hạn, đem tất cả xúc tích lực lượng triệt để phóng thích, đem Dương Thiên đánh bay ra ngoài. Thiên kiếm cũng đi theo bay ra, tại không trung hóa thành một đoàn liệt diễm. Dương Thiên phốc phun ra một ngụm máu, khó có thể tin Tống Vân Ca có như thế cự lực. Đây là cảnh giới gì? Hắn bay ra ngoài tường, thời gian nháy mắt lại xuống tới, trừng to mắt, đây là cái gì Thôn Vân Quyết? Tống Vân Ca mỉm cười, kiếm thần một thức. Thôn Vân Quyết cùng kiếm thần một thức hoàn mỹ dung hợp, đã nhìn không ra nó nguyên bản diện mục, nhưng quen thuộc Thôn Vân Quyết người vẫn sẽ có mơ hồ cảm giác quen thuộc. Nhưng hắn là Thiên Nhạc Sơn đệ tử, không có khả năng tu luyện được Vân Thiên Cung võ công, cho nên người khác cũng chỉ là hoài nghi, sẽ không tin tưởng. Tốt tốt tốt, khá lắm kiếm thần một thức. Dương Thiên khẽ cắn môi, sắc mặt âm tình bất định. Hắn tại do dự chần chờ. Nếu như lại mặt dạn mày dày tiếp tục đánh, Phượng Phi Cửu Thiên kiếm uy lực sẽ càng ngày càng cường đại, nhất định có thể thắng được hắn. Nhưng là nha. Dạng này liền có mặt dày mày dạn hiểm nghi, đối một cái kiếm tôn như thế dây dưa, xác thực làm mất mặt Phượng Hoàng Nhai. Bất quá thua ở một cái kiếm tôn trên tay, giống như Phượng Hoàng Nhai mặt cũng bị ném đi. Cho nên hắn do dự. Tống Vân Ca thản nhiên nói, quả nhiên không khôi Phượng Hoàng Nhai kiếm pháp, lại đến mấy kiếm ta liền không chịu nổi. Hắn đang yên lặng trải nghiệm lấy Phượng bay cửu thiên huyền diệu. Kia cổ trích nhiệt chi khí rất khó quấn, mình bây giờ vẫn không có thể khu trừ, ngòi lửa còn tại trong thân thể. Ai, được rồi. Dương Thiên lắc đầu nói, ăn ngươi cơm, liền cho ngươi một cái nhân tình. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung, Dương huynh như thế rộng rãi thua trong tay của ta bên trên, không sợ Phượng Hoàng Nhai mất mặt. Phượng Hoàng Nhai mặt không phải ta một người có thể ném đến rơi. Dương Thiên khoát tay nói, đi rồi. Hắn quay người liền đi, miễn cho mình đổi chủ ý. Bầu trời chim tức chậm rãi tán đi. Tống Vân Ca bất đắc dĩ nhìn xem một chỗ phân chim, ra viện tử. Chạy hướng tây sang tháng sáng cửa, đi vào trống trải luyện võ tràng. Trong luyện võ trường mọi người chính khí thế ngất trời luận bàn, thỉnh thoảng có tiếng rên rỉ, là có người thụ thương. Bọn hắn luận bàn như liều mạng. Tống Vân Ca muốn biết làm như vậy muốn tổn thất bao nhiêu linh đan. Phải biết thiên ngoại thiên cao thủ linh đan cũng không tiện nghi, bình thường linh đan đối thiên ngoại thiên căn bản vô dụng. Hắn dạo chơi ra quân chủ phủ đại môn, đi tới trên đường cái, chậm rãi dạo bước, quan sát đến Ngọc Tiêu Thành. Cái này Ngọc Tiêu Thành lúc trước cũng là rất phồn hoa, dù sao cũng là cực tây cảnh đệ nhất thành, phạm vi ngàn dặm bên trong người giàu có tất cả đều sẽ chạy tới, sẽ là một tòa động tiêu tiền. Nhưng bây giờ nhìn trên đường cái, cửa hàng săn sát, mở cửa cũng chỉ có một nửa. Cửa hàng các chủ nhân trên mặt mạnh chen tiếu dung, trên trán còn lộ ra sầu khổ chi sắc, khắp nơi đều lộ ra suy bại chi tướng. Trên đường người đi đường không nhiều, cũ y phục làm chủ, tới lui vội vàng, không có chút nào đại la thành cư dân loại kia khoan thai cùng lười biếng nhàm chán chi sắc. Trên đường cái chu tức vệ nhóm không che giấu, bọn hắn cũng buồn bực ngán ngẩm, người không nhiều, xảy ra chuyện cũ ít. Tống Vân Ca tại Ngọc Tiêu Thành chuyển nửa ngày, tâm tình nặng nề. Ngọc Tiêu Thành hôm nay có phải hay không là Đại La Thành ngày mai? Đêm đó trở lại mình tiểu viện lúc, trong nội viện đã khôi phục sạch sẽ, trên mái hiên phân chim cũng đều bị thanh lý. Hắn vừa mới bước vào tiểu viện, bên ngoài liền truyền đến một tiếng quát to, Ngọc Tiêu Thành Bạch Hổ vệ thập trưởng La Cảnh, đến đây thỉnh giáo. Tống Vân Ca quay đầu nhìn sang, một tuấn mỹ thanh niên đứng ở ngoài cửa, chính hướng về phía mình mỉm cười. Tống Vân Ca lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, đều đánh qua hai trận, còn muốn luận bàn. La Cảnh mỉm cười nói, ngươi là sợ đi ngươi nhưng đại biểu cho các ngươi Đại La Thành mặt mũi. Tống Vân Ca lắc đầu, ta chỉ là Đại La Thành Bạch Hổ vệ một cái nho nhỏ thập trưởng mà thôi, có thể nào đại biểu Đại La Thành. Ra mặt đủ dày a. La Cảnh tiếu dung trệ trệ, lại tuân ra tiếu dung, vậy chúng ta liền muốn không khách khí. Làm sao không khách khí pháp Tống Vân Ca hiếu kỳ, chẳng lẽ trực tiếp bức ta xuất thủ. La Cảnh lắc đầu, chúng ta sẽ nói một chút Đại La Thành nói xấu, khó tránh khỏi sẽ bất nhã, cho nên không muốn dùng một chiêu này. Thì như đâu? Tỷ như Đại La Thành Bạch Hổ vệ đều là thứ hèn nhát, không dám ra thành, chỉ có đầu rút cổ tại Đại La Thành bên trong tránh quấy rầy. Tỷ như Đại La Thành Bạch Hổ vệ đều là chút ăn không ngồi rồi, lãng phí lương thực, thậm chí còn không bằng nữ tử, dứt khoát bôi lên bên trên son phấn được rồi. Đủ hung ác. Tống Vân Ca gật gật đầu. La Tấn nhìn xem hắn, còn phải lại tới sao sẽ càng ngày càng khó nghe. Tống Vân Ca lắc đầu nói, mắng xác thực không đủ hung ác. Tốt, lại đụng tới một kẻ hung ác. La Cảnh lộ ra tiếu dung, hào hứng giạt rào dò xét hắn, ngươi gọi Tống Vân Ca, Thiên Nhạc Sơn đệ tử, phụ mẫu đều vong, từ nhỏ tại Thiên Nhạc Sơn lớn lên, bị Phùng Tân chiếu cố. Tống Vân Ca khoát tay nói, mà thôi, đánh là được. Hắn biết phía dưới mình gặp phải chính là nhân thân công kích, là nhắm vào mình nụ mạng. Cùng nó nghe những này phẫn nộ về sau động thủ, còn không bằng trực tiếp đánh, phong bế miệng của bọn hắn. Thức thời. La Cảnh cười nói, như vậy tùy ta tới đi, chúng ta đi trong luyện võ trường luận bàn. Như thế nào? Sẽ không tới Sa Luân Chiến đi. Người sợ. Sa Luân Chiến chính hợp ý ta. Tống Vân Ca mỉm cười nói, tránh khỏi từng bước khiêu chiến trì hoãn thời gian, ta ngày mai liền muốn đi, thời gian có hạn. La Cảnh cười đắc ý, chỉ mong một hồi qua đi ngươi còn có thể duy trì phần này cùng thái, đi thôi. Hắn quay người liền đi. Tống Vân Ca theo sát phía sau, hai người tới luyện võ tràng. Trong luyện võ trường đèn đuốc sáng trưng, từng chuỗi đèn lồng cùng bó đuốc chiếu lên tựa như ban ngày. Hơn 100 cao thủ đang chờ. Hơn 120 mắt chỉ riêng nhìn chằm chằm hắn, nhường ra một con đường, để hắn chậm rãi bước đi thong thả tiến trung ương vòng tròn. Tống Vân Ca liếc nhìn một chút đám người lăng lệ ánh mắt, khí định thần nhàn, chư vị nào muốn khiêu chiến, dứt khoát cùng đi a. Mỗi một đạo ánh mắt đều mang khiếp người lực lượng, mãnh liệt táp lực, đây là sinh tử trong chém giết lịch luyện ra khí thế. Đối người thường mà nói, khí thế là vật hư vô mờ mịt. Đối thiên ngoại thiên cao thủ mà nói, khí chất là giống như thực chất. Vô hình có chất, rõ ràng tồn tại. Yên tâm đi, chúng ta chỉ xuất động thập trưởng trở lên sẽ không xuất thủ. La Cảnh cười ha hả nói, miễn cho người bên ngoài nói chúng ta Ngọc Tiêu Thành khi dễ người. Vậy thì tốt rồi, mời. Tống Vân Ca vươn tay, có thể cùng tiến lên. Hảo tiểu tử. La Cảnh quát, cũng được đủ có thể, vậy liền ta đến lĩnh giáo đi. Hắn vây tay, bầu trời rơi xuống một đạo trường kiếm, nhẹ nhàng đâm ra, xem kiếm. Hô thiên địa tựa hồ vang lên tiếng sóng biển. Tống Vân Ca huy động xấu tuyết kiếm, trường kiếm tấn công về sau, hắn lui lại, lui về sau nữa. Một hơi rời khỏi 10 mét mới dừng lại. Lại đến. La Cảnh lại vạch kiếm. Hắn hời hợt một kiếm, sóng giữ bài không tiếng vang lên. Tống Vân Ca lần nữa bị đánh bay ra ngoài, sau đó bị một lần đánh bay, phái hư bộ cùng thôn Vân Quyết đều vô dụng. Chương 159, quét ngang. Tống Vân Ca kinh dị. Cái này không chỉ là nguyên khí, cũng không chỉ là thể lực, là lực lượng cùng nguyên khí kết hợp mặt thành một cỗ thuần túy vô cùng lực lượng. Hắn lại gỡ không đi cỗ lực lượng này. Một mực tại thôi diễn tìm kiếm lực lượng này lỗ thủng, hắn thông qua Vân Thiên Cung đao hầu đối Vô Lượng Hải Kiếm hầu có chút hiểu rõ. Vô Lượng Hải Kiếm quyết lấy thế xưng hùng, lấy thế đè người, để người tránh cũng không thể tránh. Đối mặt như vậy bài sơn đảo hải lực lượng, biện pháp duy nhất chính là đồng dạng cường đại. Cho nên đụng tới Vô Lượng Hải, rất khó lấy kỳ thắng, chỉ có đường đường chính chính chiến thắng. Lấy điểm phá diện không thể được, kiếm thế như quần quận thiên âm hà thủy, có thể phá được một chút mặt, lại không phá được sau đó theo sát mà đến lực lượng. Tống Vân Ca một lần lui lại, gấp nghĩ khắc chế chi pháp. Cuối cùng thôi động thật lâu không cần đại ma thiên tế nguyên thuật. Thọ nguyên hóa thành cuồng bạo lực lượng, toàn bộ tràn vào xấu tuyết kiếm bên trong, nhẹ nhàng vạch một cái, cùng La Cảnh kiếm chạm vào nhau. Ầm. La Cảnh lập tức bay rất ra ngoài, thiên kiếm rời tay, hắn tại không trùng phun ra một đạo huyết tiễn. A Vây xem đám người nhao nhao kinh ngạc. Rõ ràng là tốt đẹp tình thế, mắt thấy Tống Vân Ca bị chế trụ, sống không qua mấy chiêu liền muốn bại. Như thế nào đống nhiên lịch chuyển? Tống Vân Ca từ trong ngực móc ra 3 viên diên thọ đan an bảo, như thế nào? La Cảnh lao đi khỏe miệng máu tươi, lắc đầu không nói chuyện, thối lui đến trong đám người. Ta đến. Một cái khôi ngô như gấu thanh niên quát, an ta một đào. Đỉnh đầu hắn xuất hiện một con gấu đen phát ra rít lên một tiếng sau ngưng vì một thanh hắc đao. Hắc đao nháy mắt chém tới Tống Vân Ca đỉnh đầu. Tống Vân Ca một kiếm nhẹ nhàng lên tiếp. Ẩm. Hắc đao cùng khôi ngô thanh niên cùng một chỗ bay đến giữa không trung. Ta đến. Lại một cái gầy gò như cây gậy trúc thanh niên bắn ra, trên tay trường kiếm hóa thành một vòng hàn tinh. Tống Vân Ca lại một kiếm. Ẩm. Hắn bay rất ra ngoài, đem mấy người cùng một chỗ đụng bay. Mấy người kia nhìn hắn bay tới, nhao nhao đưa tay đón. Nhưng bọn hắn hơi dính bên trên cây gậy trúc thanh niên thân thể, nhất thời như thuyền nhỏ đụng tới sóng dữ, không có lực phản kháng chút nào bay ra ngoài. Tống Vân Ca chỗ mi tâm tiểu kiếm xoay tròn càng nhanh, nhàn nhạt liếc nhìn đám người, còn có ai? Hắn chậm chậm thong dong thanh âm vang vọng mỗi người lỗ tai. Bọn hắn sắc mặt tâm trầm, gắt gao nhìn hắn chằm chằm, từng tia ánh mắt giống như từng tòa núi áp xuống tới. Tống Vân Ca bình tĩnh lạnh nhạt, ánh mắt cái này đến cái khác liếc nhìn quá khứ, đối mặt đều là trợn mắt mà trừng. Nhưng bọn hắn chỉ là nội trừng, cũng không có xuất thủ. Bọn hắn mỗi ngày đều trên luyện võ tràng luận bàn, hạ nặng tay, coi là thật cùng sinh tử chém giết không khác. Cho nên hiểu rõ, La Cảnh đã là 20 cái thập trưởng bên trong trước 3. Vô Lượng Hải kiếm pháp như núi như biển, thế không thể đỡ. Hắn đánh không lại Tống Vân Ca.